Nam Cung Sích Huyết đồng ý nói, Vọng Nguyệt Trấn tuy không ý lớn, nhưng võ tôn cũng không ít. Trong những võ tôn này, không hề thiếu cao cấp võ tôn, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn có pháp bảo, chỉ là giờ phút này còn chưa thi triển ra. Sở Vân Phàm nhìn Ý Thiên, thầm nghĩ, tiểu tử này trái lại thật sự cuồng đến làm cho người ta chịu không nổi, không biết thực lực của hắn cũng giống tính tình hắn như vậy hay không, có thể mị cuồng vọng. Long Giao Châu lớn tiếng kêu lên, cố lên, Nam Cung Phi Vũ, ngươi cần phải nói được thì làm được. Sắc mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt quái dị, đối với Ý Thiên vừa rồi đánh chết Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng cảm thấy có chút khó hiểu. Làm trung cấp võ hoàng, thực lực Nam Cung Tiểu Nguyệt kinh người, tu vi rất cao. Nhưng vừa rồi thủ pháp giết người của Ý Thiên 10 phần bí ẩn, mà cực kỳ quỷ bí, làm nàng cũng cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Trên đài, Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị luôn chặt chẽ lưu ý tình huống giao chiến, đối với Ý Thiên trong khoảnh khắc đã giết hai vị trung cấp võ tôn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đều là võ tôn, tuy có phân chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nhưng thực lực chênh lệch đều ở trong phạm vi nhất định. Theo mọi người biết, Ý Thiên trước đây chính là trung cấp võ tôn, cho dù hiện tại thực lực tăng nhiều, trở thành cao cấp võ tôn, cũng không thể 2-3 chiêu đã đánh chết hai vị trung cấp võ tôn. Hơn nữa, Ý Thiên còn là ở cùng nháy mắt đánh chết hai kẻ địch, mà thủ pháp tương đối quỷ dị, kinh sợ lòng người, làm người ta khó có thể tin. Những cái này cộng lại một chỗ, liền hình thành rất nhiều nghi vấn. Rốt cuộc Nam Cung Phi Vũ này tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào, hắn là lấy thủ pháp gì đánh chết kẻ địch. Tiểu tử chớ cuồng, 7 người chúng ta đã đủ để tiễn ngươi xuống địa ngục. Người nói lời này tên là Tiền Côn, chính là cao cấp võ tôn, có được thực lực cực mạnh. Một lần này, trong 7 người ra tay, chỉ một mình Tiền Côn là cao cấp võ tôn, 6 người khác đều là trung cấp võ tôn, mọi người lấy Tiền Côn cầm đầu, phối hợp với nhau, ý đồ tiêu diệt Nam Cung Phi Vũ. Thất hùng tranh phách, chiến hỏa như mây. Tức giận nhìn Ý Thiên, Tiền Côn hét lớn một tiếng, 6 người khác nhanh chóng di động, hợp thành một tòa thất hùng tuyệt sát trận. Xét thấy biểu hiện của Ý Thiên lúc trước, bọn 7 người Tiền Côn tỏ ra rất cẩn thận, vừa lên đã liên thủ kết trận, triển khai công kích mạnh nhất. Thất hùng tuyệt sát trận chính là năm đó thất hùng chân nhân của Liệt Hỏa Đế quốc sáng chế, cần 7 vị cao thủ vô tôn cấp mới có thể thúc dục, có thể dung hợp sức 7 người, cũng buộc phát ra uy lực gấp 3. Nói cách khác, uy lực thất hùng tuyệt sát trận này đã tương đương với một trung cấp võ tôn bộc phát ra 20 lần sức chiến đấu, đó chính là chuyện nghe rợn cả người. 7 người liên thủ, vận chuyển thiên tinh, khí mạch tương liên lẫn nhau, ngọn lửa đỏ rực phô thiên cái địa, ở trên không Đông Hoa phủ hình thành một đạo mây lửa che trời, làm cho cả bầu trời cũng nhuộm lên màu máu. Đến lúc đó, trong đám mây lửa hiện ra 7 con cự thú khổng lồ, lấy phương vị thất tinh xếp hạng, phân biệt là hổ, hặc, ưng, điêu, báo, lang, xà. Mỗi một con đều to như dây núi, nhìn xuống núi sông. Ý Thiên hờ hững bất động, hai mắt giống như lốc xoáy, sóng ý niệm vô hình bắn xuyên hư không, đối với 7 kẻ địch ngoài thân triển khai dò xét bí ẩn. Ý Thiên dò xét được, ngoài thân 7 kẻ địch là dựa theo phương vị bắt đầu thất tinh phân bố, Tiền Côn đó ở tinh vị, vị trí ngôi sao, thiên su, khống chế cả tòa trận pháp, dẫn dắt 6 đại võ tôn khác cùng nhau khởi xướng tiến công. Tiền Côn chính là cao cấp võ tôn. Tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể có thể đạt tới nháy mắt 9.600 lần, dung lượng nguyên lực cao tới 9.500 luồng, coi như là nhân vật tương đối lợi hại. Quyền 3, chương 73, chi tiết chân thật. 6 vị trung cấp võ tôn khác, tần suất nguyên lực chấn động xen vào. Giữa 7.200 lần tới 8.100 lần, dung lượng nguyên lực ở giữa 4.000 luồng đến 7.000 luồng. Giờ phút này, bọn 7 người Tiền Côn liền hợp thành thất hùng tuyệt sát trận, quay chung quanh ngoài thân Ý Thiên, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng xoay tròn. Hình thành một cái lốc xoáy, đem Ý Thiên ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trên trời, 7 con cự thú theo đó xoay tròn, toàn bộ bầu trời một mảng đỏ máu, bị lửa bao phủ. Sóng mắt khẽ động, khoe miệng Ý Thiên nổi lên một cái mỉm cười cổ quái, quang giới ngoài thân chấn động rất nhỏ, ở mặt ngoài huyễn quang lưu chuyển, đồ án lửa đủ loại kiểu dáng u lùn, biến ảo thành vạn vật thế gian, bao gồm cờ cây núi đá, chim bay cá nhảy, nhìn qua cực xinh đẹp. Giờ khắc này, đối mặt 7 người liên thủ, Ý Thiên lựa chọn bất động. Để lộ ra cuồng vọng cùng tự phụ, làm cho người vây xem đều cảm thấy phẫn nộ. Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh đứng ở ngoại vi, nhìn xa xa, vẻ mặt hai người khác nhau, trầm mặc với nhau. Vẻ mặt Từ Nhược Hoa lo lắng, không nhúc nhích nhìn giữa sân. Lan Huynh tương đối bình tĩnh, thỉnh thoảng lưu ý hành động của vài vị võ hoàng dưới đài. Giờ phút này, đám người Tiền Côn đã đem trận pháp hoàn toàn thúc dục, 7 người ai ở vị trí người đó, tần suất nguyên lực chấn động trên người mỗi người đều không hẳn giống nhau, nhưng cùng trận pháp phối hợp. Chịu chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Tiếng giống lớn rung trời từ trong miệng Tiền Côn phát ra, cùng với lửa giận cuồn cuộn, từng con cự thú từ đám mây lửa bay vọt ra, hóa thành từng cột sáng, hướng tới Ý Thiên trong lốc xoáy phóng đi. Đến lúc đó, bảy đại võ tôn bảy trận lóe ra quang hoa trên người mỗi người, khí mạch cùng bảy đại cự thú trong đám mây lửa hoàn toàn tương liên, khống chế lửa phô thiên cái địa, triển khai điên cuồng tấn công đối với Ý Thiên. Bởi vì duyên cớ trận pháp, không gian chung quanh Ý Thiên chịu hạn chế, xuất hiện vách ngăn thời không, vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, làm người ta không thể thi triển không gian chuyển đi thuật. Ý Thiên không nhúc nhích, hắn căn bản là không có ý tứ lảng tránh, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm người ngoài không thể lý giải. Ngọn lửa chấn động cao độ nháy mắt bành trướng, thu nhỏ lại, co duỗi, biến hóa mấy ngàn lần, không phải mắt thường có thể bắt giữ. Loại biến hóa này nhìn như dườm già, trên thực tế là vì đột phá phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, trực tiếp công kích thân thể hắn, do đó nhất cử đem hắn tiêu diệt. Chẳng qua đám người Tiền Côn đã xem thường Ý Thiên, bọn họ đối với thực lực của Ý Thiên cũng không thật sự hiểu biết. Trong khoảnh khắc, lửa vô cùng vô tận hội tụ thành cột sáng, lấy tần suất nháy mắt nhảy lên 9600 lần, không ngừng biến hóa, tác dụng ở trên quang giới ngoài thân Ý Thiên, ý đồ đánh nát quang giới, hoặc là đột phá phòng ngự, kết quả lại chưa thành công. Quang giới ngoài thân Ý Thiên nhiều đến hơn 2 vạn tầng, tần suất mỗi một tầng đều khác nhau, đan xen dung hợp lẫn nhau, hình thành một cái vách ngăn tương đối phong bế, có thể loại bỏ tất cả công kích, làm cho ngoại lực không thể thẩm thấu. Bọn hề nhảy nhót cũng muốn giết ta, quả thực là mơ ngộng hả ô huyền. Ánh mắt khinh thường, tươi cười khinh miệt xuất hiện ở trên mặt Ý Thiên, điều này làm cho 7 người tiến công tức giận đến cái mũi cùng lệnh. Nhưng tức thì tức, 7 người liên thủ 7 trận, thi triển một kích tuyệt sát, đủ có thể tiêu diệt người thực lực vượt qua bản thân gấp 10, nhưng không thể tạo thành chút thương tổn đối với Ý Thiên, điều này làm cho đám người Tiền Côn cực kỳ sợ hãi. Giờ này khắc này, ngoài thân Ý Thiên, quang giới không ngừng run rẩy, đó là kết quả lực công kích cùng phòng ngự quang giới va chạm sinh ra. Loại run run này trên thực tế là chấn động tốc độ cao, là lực cùng lực va chạm lẫn nhau dẫn phát. Tuy đám người Tiền Côn công kích bởi vì tần suất quan hệ, không thể thẩm thấu quang giới của Ý Thiên, nhưng liên tục không ngừng công, kích lại luôn rửa trôi quang giới, chấn động là không thể tránh khỏi. Tại trong một cái quá trình này, Ý Thiên luôn đang trong chuyển e giờ biến tần suất quang giới, làm cho những liệt hỏa nguyên lực tinh thuần năm kia dần dần rót vào phòng ngự tầng ngoài, tiến vào nội tầng không gian, sau đó hóa nhỏ từng cái, cuối cùng đem nó cắn ướt. Phương thức này rất đặc biệt, bởi vì người bình thường thi triển phong ngự, đều là tận khả năng đem lực xâm nhập văng ra, để tránh chịu thương tổn. Giống Ý Thiên loại phương thức dẫn đường, phân hóa, cắn nuốt này, trên lý luận hoàn toàn có thể làm, nhưng thật sự có thể làm được lại không có mấy người. Nguyên nhân tột cùng, một là phương thức này rất nguy hiểm, cần năng lực khống chế vô cùng tốt, một cái không tốt chẳng khác nào là nhóm lửa. Thứ hai, cái này cần có thực lực cực mạnh, tinh thông cắn nuốt luyện hóa thuật, nếu không cùng sẽ bị chống đỉ chết tươi. Thể chất Ý Thiên thuộc loại thần cách, có tinh dẻo vô hạn, có thể cất chứa thiên địa vạn vật, lực lượng vô cùng vô tận. Trước đây, Ý Thiên ở khi chém giết Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng, đã vận dụng cùng loại thủ pháp, trực tiếp đem nguyên lực cả đời hai người cắn nuốt luyện hóa, do đó thực lực tăng nhiều. Số lượng nguyên lực của Ngưu Thiết Long nhiều tới 8.500 luồng, mà số lượng nguyên lực của Trương Hoàng thì ở trên dưới 6.500 luồng. Hai người này tu luyện đều là huyền cấp thượng giai pháp quyết, Ý Thiên cắn nuốt tu vi cả đời hai người. Dung lượng nguyên lực trong cơ thể thoáng cái đã tăng thêm 1.5 vạn luồng, từ 18 vạn luồng lúc trước tăng lên tới 19.5 vạn luồng. Ý Thiên có thể cắn nuốt các loại lực thuộc tính của thế gian, đó là bởi vì hắn nắm giữ huyền bí của thiên địa bổn nguyên, có thể câu thông thiên địa vạn vật, bao gồm nguyên lực các loại thuộc tính. Ý Thiên từng cùng Nam Cung Chính Hào chiến một trận, có thể trực tiếp cướp lấy liệt hỏa nguyên lực thuộc về Nam Cung Chính Hào vất vả tu luyện mà đến. Nguyên nhân tột cùng, một là Ý Thiên có thể tiến hành câu thông với liệt hỏa nguyên lực, hai là thể chất Ý Thiên đặc biệt. Lúc trước, địa linh thảo chính là bởi vì thể chất Ý Thiên đặc thù, mới chủ động gửi lại ở trong cơ thể Ý Thiên. Mà thể chất đặc thù đó của Ý Thiên phát ra từ hai phương diện, một là trên U Minh Đảo đã trải qua bát cực thần lực cùng cửu dương chi khí, hai là thuật thiên nguyệt luyện hồn trong thiên nguyệt động thiên. Đối với một trận chiến hôm nay, Ý Thiên thật ra sớm có cân nhắc. Hắn nay tuy là cao cấp võ tôn, nhưng nếu muốn tấn thăng võ hoàng, trừ phi luyện thành hỏa long quyết. Mà hỏa long quyết chính là địa cấp thượng giai pháp quyết. So với liệt hỏa quyết mạnh hơn ngàn lần, nếu muốn trực tiếp từ huyền cấp thượng giai vượt qua đến địa cấp thượng giai, tương đương là nhảy liền ba cấp, cái này ở tu chân giới mà nói, là chuyện không có khả năng thực hiện. Dưới tình huống bình thường, người tu chân ở trong quá trình tăng cảnh giới, pháp quyết lựa chọn là tăng lên từng tầng, sẽ không trực tiếp nhảy cấp. Cùng tức là nói, giống loại tình huống trước mắt này của Ý Thiên, tu luyện huyền cấp thượng giai pháp quyết đối với hắn đã không có ý nghĩa, như vậy hắn nên tu luyện địa cấp hạ giai pháp quyết. Đợi sau khi tu vi tăng lên, lại tiếp tục tu luyện địa cấp trung giai pháp quyết, sau đó mới tu luyện địa cấp thượng giai pháp quyết. Nhưng hôm nay, Ý Thiên là nhảy liền ba cấp, từ liệt hỏa quyết trực tiếp đến hỏa long quyết, tuy hắn có thể vượt qua khó khăn ở giữa, nhưng quá trình sẽ dị thường gian khổ. Bởi vì tỷ lệ nguyên lực áp xúc đột nhiên tăng vọt, thân thể người bình thường căn bản thừa nhận không nổi, hơn nữa nguyên lực chuyển hóa cùng sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Tựa như đêm qua, Ý Thiên tu luyện Hỏa Long Quyết, tiêu phí một đêm thời gian, tiêu hao 2 vạn luồng liệt hóa nguyên lực, kết quả mới có được 20 luồng Hỏa Long nguyên lực. Loại tỷ lệ áp xúc ngàn lần này, đổi là võ tôn khác, cho dù thân thể thừa nhận được, quá trình chuyển hóa này cũng sẽ hao phí mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày thời gian. Quyền 3, chương 74, Thất Hùng Câu Diệt. Dung lượng kinh mạch người bình thường ở 1 vạn luồng trở xuống, nếu là áp xúc ngàn lần, chỉ được vài luồng Hỏa Long nguyên lực, e giờ vậy sẽ xuất hiện hiện tượng nguyên lực khô kiệt, tương đương là tự mình muốn chết. Ý Thiên mặc dù dung lượng nguyên lực trong cơ thể kinh người, nhưng sau khi áp xúc ngàn lần, biển lớn cũng sẽ biển thành cái ao. Vì cái nguyên nhân này, Ý Thiên đã sớm lấy chủ ý, dùng những võ tôn này để thăng thực lực của mình. Ý nghĩ của Ý Thiên rất chu đáo, đầu tiên là chọc giận rất nhiều võ tôn, sau đó đem diệt sát từng người, cắn nuốt nguyên lực của đối phương, cũng âm thầm tu luyện Hỏa Long Quyết, đem nguyên lực cắn nuốt đến chuyển hóa toàn bộ thành Hỏa Long nguyên lực, chứa đựng ở trong kinh mạch. Bởi vì trước mắt số lượng Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên quá ít, căn bản là không thể dùng để đối địch, cho nên Ý Thiên không dám đem liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể bản thân chuyển hóa toàn bộ thành Hỏa Long nguyên lực, hắn phải giữ lại đủ năng lực tự bảo vệ mình. Tại trên loại trụ cột này, Ý Thiên lại chậm rãi tu luyện Hỏa Long Quyết, từng bước tăng lên cảnh giới cùng tu vi. Giao phong tới nay, Ý Thiên luôn là bị động phòng ngự, chưa bao giờ chủ động công kích, đó là bởi vì hắn đang âm thầm tu luyện Hỏa Long Quyết, đang đem một bộ phận liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, để kinh mạch thông thuận, có thể hấp thu tiêu hóa càng nhiều nguyên lực đến từ bên ngoài. Một điểm này không người biết tình huống, mặc dù Nam Cung Tiểu Nguyệt cũng không cách nào phát hiện huyền bí vi diệu trong cơ thể Ý Thiên. Trước đừng đắc ý, lập tức khiển cho ngươi biết chúng ta lợi hại. Tiếng gầm gừ lại vang lên, Tiền Côn ở trong lúc liên tục tiến công, lập tức vận chuyển trận pháp, tăng lên cấp bậc công kích. Thất Hùng Câu Diệt, vô kiên bất tồi. Đây là bí kỹ tuyệt sát của Thất Hùng tuyệt sát trận, có thể đem lực lượng của 7 đại võ tôn hội tụ ở trên người một người, sau đó buộc phát ra uy lực gấp 3. Làm cao cấp võ tôn, Tiền Côn trí tuệ hơn người, ở dưới tình huống thấy tình thể không ổn, lập tức thi triển tuyệt chiêu, đem lực lượng 6 vị võ tôn hội tụ ở trên người mình, vận chuyển trận pháp huyền diệu, quanh thân buộc phát ra khí thể có thể so với võ hoàng. Một khắc đó, quanh thân Tiền Côn quang hoa hội tụ, mây lửa trên đỉnh đầu nhanh chóng khuếch tán, thật giống như muốn đem bầu trời cũng tiêu hủy. Trong mây lửa, 7 con cự hợp trọng điệp, hợp thành một con siêu cấp cự thú, quanh thân phun trào lửa cháy cuồn cuộn, tựa như hỏa chi thần linh, thần lửa. Đội đất mà lên, Tiền Côn xoay tròn mà tới, toàn bộ bầu trời đều bị hắn dẫn dắt, mây lửa che thiên tể nhật lấy tốc độ nhanh đến làm cho người ta không thể miêu tả, co rút lại thành một ngọn lửa, hội tụ ở trên người Tiền Côn, khiến cả người hắn nháy mắt quang hóa, biến thành một mũi tên ánh sáng, bắn thẳng đến mi tâm Ý Thiên. Một mũi tên đó xuyên qua thời không, kinh sợ đại địa, hội tụ nộ khí của 7 đại võ tôn, kết hợp Thất Hùng tuyệt sát trận, dung hợp thiên địa chí dương chi khí, rất có khí phách phá vỡ hư không, không gì không phá được. Một mũi tên đó, kinh thái tuyệt diễm, tan biến thiên địa, tần suất chấn động cao tới mỗi nháy mắt 34.967 lần, đã đột phá hạn chế của võ tôn, tiến vào võ hoàng lĩnh vực, so với nộ hỏa quyết của Nam Cung Chính Hào ngày đó còn khủng bố hơn. Một mũi tên như vậy uy lực tuyệt luân, tuy là lấy phương pháp đặc thù thúc dục hóa mà thành, thời gian duy trì sẽ không quá dài, nhưng lực sát thương không giảm chút nào, cho dù là võ hoàng gặp, cũng không dám đón đỡ. Như thể, toàn trường chấn động, đều bị một mũi tên này khiếp sợ thật sâu. Thất Hùng Câu Diệt, vô kiên bất tồi. Đây chính là tuyệt kỹ tất sát, tương đương là nháy mắt đem nguyên lực cùng nguyên thần của 7 đại võ tôn hòa hợp một mũi tên, bộc phát ra 20 lần lực lượng. Cho dù là võ hoàng gặp, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nam Cung Phi Vũ một lần này là chết chắc rồi. Một chiêu này uy lực tuyệt luân, đối với đám người Tiền Côn cũng có thương tổn cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt sẽ, không thi triển loại chiêu thức lường bại câu thương này. Cho dù giết Nam Cung Phi Vũ, đám người Tiền Côn cũng phải tu dưỡng 1 tháng, mới có thể dần dần khôi phục thực lực. Thất Hùng Câu Diệt, ý nghĩa nháy mắt đem nguyên lực của 7 đại võ tôn hội tụ một thể, thanh trừ ấn ký nguyên lực giữa nhau, hình thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới, từ đó co duỗi tần suất, hoàn thành một kích tuyệt sát. Chiêu thức như vậy không gì không phá được, nhưng nếu gặp nhân vật lợi hại, đám người Tiền Côn sẽ lọt vào cắn trả nghiêm trọng, có thể nháy mắt bị mất mạng, hình thần câu diệt. Dưới này, người xem cuộc chiến nghị luận ầm ầm, những lời này đều ra từ mồm võ hoàng, hiển nhiên bọn họ tương đối hiểu biết huyền bí của Thất Hùng tuyệt sát trận. Lời nói này kinh sợ lòng người, làm vô số người đối với kết quả có một cái nhận định đại khái, đều quyết định một lần này Ý Thiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Nhược Hoa kinh sợ vô cùng, nàng ở sau khi hiểu những tình huống này, trong lòng vô cùng lo lắng, đáng tiếc lại không kịp ra tay giúp đỡ. Lan Huynh vốn vẻ mặt bình tĩnh, giờ phút này cũng trở nên khẩn trương cao độ, hiển nhiên đám người Tiền Côn tụ tập lực cả đời phát ra một mũi tên này, làm cho nàng đã phát giác nguy cơ. Trên đài, toàn bộ võ tôn không quen nhìn Ý Thiên, cùng Ý Thiên là địch nghe nói tin tức này, đều mặt lộ vẻ vui mừng, mong đợi đám người Tiền Côn một kích lấy mạng, diệt trừ tiểu tử cuồng ngạo này. Nam Cung Kiến Hoa đầy mặt ý cười, hung hăng nói, đi chết đi, Nam Cung Phi Vũ. Kiếp sau nhớ không nên cùng ta gặp nhau, nếu không ta vẫn là sẽ giết ngươi. Nam Cung Hoa Nghị cười âm hiểm nói, tuy không thể tự tay giết chết hắn, nhưng có thể tận mắt thấy hắn chết đi, đó cũng là một việc vui lớn của đời người. Nam Cung Phi Vân Hừ nói, ta trái lại là hy vọng có thể tự tay làm thịt tiểu tử này. Lúc mọi người ở đây nghị luận, Ý Thiên giữa sân, vẻ mặt từ bình tĩnh trở nên ngưng trọng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mũi tên ánh sáng đó, ánh mắt lóe ra bất định. Chỉ một phần ngàn giây, Ý Thiên đã bắt giữ được tin tức cụ thể của một mũi tên này, ánh mắt ngưng tụ thành một điểm, truyền tải mấy trăm vạn đạo ý niệm ở trong đó, đem một mũi tên nhanh như lưu quang trong mắt người ngoài nhìn được tỉ mỉ rõ ràng. Một khắc đó, mũi tên ánh sáng nhanh đến không cách nào hình dung ở trong tầm mắt Ý Thiên phóng đại trăm ngàn vạn lần, đây là kết cục phân tích của mấy trăm vạn đạo ý niệm nhìn thấu. Tình huống của Ý Thiên đặc biệt, hai mắt hắn có thể nhìn thấu biểu tượng vạn vật, xâm nhập thế giới vi mô, hiểu biết kết cấu tạo thành mỗi một luồng nguyên lực, bổn nguyên huyền bí của mỗi một dạng vật thể. Đối với Thất Hùng Tuyệt Sát trận, Ý Thiên ngay từ đầu đã nắm giữ huyền bí trong đó, ý niệm vô hình có thể hiểu rõ tất cả, phân tích suy tính ra phương thức vận hành của trận pháp. Tuy một kích tuyệt sát này cực kỳ khủng bố, Ý Thiên có thể né tránh trước, nhưng vì tăng thực lực, Ý Thiên ngược lại là lạnh nhạt đối mặt, mặc kệ đám người Tiền Côn thi triển ra một kích mạnh nhất. Như thế, tu vi bảy đại võ tôn hội tụ một thể, lại trải qua tăng phúc gấp ba, hóa thành một mũi tên không gì không phá được, bắn thẳng đến mi tâm của Ý Thiên. L. Một mũi tên này, tạn suất cao tới hơn 3 vạn 4 ngàn lần, số lượng nguyên lực vượt qua 12 vạn 5 ngàn luồng, có thể nói khủng bố vô cùng, tương đương với một kích dốc sức của sơ cấp võ hoàng. Đây là một kích khủng bố dung hợp 7 đại võ tôn, cộng thêm Thất Hùng Tuyệt Sát trận dẫn phát, tần suất chấn động của nó đã đạt tới cảnh giới cao cấp võ hoàng, nhưng phẩm chất nguyên lực lại không cách nào cùng võ hoàng so sánh. Bởi vậy, tuy số lượng nguyên lực nhiều tới 12 vạn 5 ngàn luồng, nhưng cái này chỉ là nguyên lực của huyền cấp thượng giai, còn chưa tiến vào phạm vi địa cấp nguyên lực. Số lượng tuy nhiều, lại không cách nào cùng phẩm chất nguyên lực võ hoàng so sánh, tổng hợp lại cũng chỉ tương đương với một vị một kích toàn lực của sơ cấp võ hoàng. Quyền 3, chương 75, đường hóa giải. Võ hoàng, cần phải tu luyện địa cấp pháp quyết mới có thể đi vào một tầng thứ đó, nguyên lực trong cơ thể thuộc loại địa cấp nguyên lực, mặc dù là địa cấp hạ giai, cũng so với huyền cấp thượng giai cao hơn gấp 10. Đối mặt một mũi tên này, Ý Thiên không thể né tránh, không gian bốn phía sớm vặn vẹo biến hình. Bất cứ không gian di động nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, căn bản là tránh không khỏi một kích này. Một phần trăm giây, mũi tên ánh sáng liền đánh lên phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, tần suất chấn động tốc độ cao của nó hóa thành nhuệ khí không gì không phá được, dễ dàng xé nát phòng ngự của Ý Thiên, bắn vào mi tâm Ý Thiên. Một cái quá trình này nhanh đến kinh người, người xem cuộc chiến chỉ thấy hồng quang chợt lóe, mũi tên ánh sáng liền chui vào trong cơ thể Ý Thiên, tất cả dị tượng chung quanh hoàn toàn biến mất. Ở trong tầm mắt Ý Thiên, mũi tên ánh sáng nhanh như cầu vồng này bị chậm lại ngàn vạn lần, mũi tên chấn động tốc độ cao cũng xoay tròn đi tới, giống như thần binh lợi khí, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự ngoài thân Ý Thiên, mang theo sát khí nồng đậm, ép thẳng mi tâm của Ý Thiên. Bởi vì mũi tên ánh sáng tần suất cao kinh người, Ý Thiên không thể mạnh mẽ chặn lại, chỉ có thể lợi dụng thể chất đặc thù, đón đỡ một mũi tên này, sau đó thi triển vạn vật vô cực phối hợp hồi thiên quyết, cộng thêm ý niệm công kích đến phân giải, tiêu hóa lực hủy diệt của một mũi tên này. Ý Thiên tu luyện vạn vật vô cực huyền diệu vô cùng, có thể cất chứa khí tức thiên địa vạn vật, bắt chước ra đặc tính của vạn vật. Hồi thiên quyết chính là thiên cấp pháp quyết, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, có thể khởi tử hồi sinh, phối hợp thể chất của Ý Thiên, có thể khiến hắn bất tử bất diệt. Ý niệm công kích là kỹ năng tuyệt mặt Ý Thiên nắm giữ mới nhất, có được uy lực cực kỳ quỷ bí, cực kỳ khủng bố, thuộc loại phạm vi tinh thần lĩnh vực. Một lần này, bảy đại võ tôn bọn Tiền Côn kết hợp trận pháp, dung hợp nguyên lực cùng nguyên thần, khởi xướng một kích tất sát. Trong đó đã ẩn chứa sát niệm mãnh liệt của bảy người, đây là một loại công kích vô hình, tan vào trong mũi tên ánh sáng. Ý Thiên nếu muốn chống đỡ, phân giải một mũi tên này, trừ xuống tay ở phương diện nguyên lực chấn động, còn cần ở phương diện tinh thần lĩnh vực hai bút cùng vẽ. Sau khi mũi tên ánh sáng tiến vào mi tâm của Ý Thiên, nguyên lực nổ tung không ngừng quyết tán, ý đồ trực tiếp xé nát thân thể Ý Thiên, cắn nuốt nguyên thần của hắn. Một mặt, sóng chấn động tần suất cao khủng bố ăn mòn thân thể Ý Thiên, về phương diện khác, sát niệm mãnh liệt biến thành ý niệm công kích vô hình, xâm nhập trong đầu Ý Thiên, ý đồ đánh tan nguyên thần của Ý Thiên, tiêu diệt hồn hắn. Đối với sóng chấn động tần suất cao xâm nhập, Ý Thiên chọn dùng phương thức dẫn đường phân hóa, kinh mạch trong cơ thể hóa nhỏ từng cái, đem sóng chấn động nguyên lực khổng lồ phân biệt dẫn vào kinh mạch nhỏ bé khác nhau. Thể chất Ý Thiên cường hãn, trải qua thuật Thiên Nguyệt luyện hóa rèn luyện, làm cho thân thể hắn có tinh dẻo vô hạn, tương đương với một kiện thần khí, có được thể chất thần cách. Thiên luyện chi khí vị chi thần khí, Ý Thiên tới một mức độ nào đó mà nói, cũng liền tương đương với thần khí vậy tồn tại. Máu thịt, gân cốt, gan, kinh mạch của Ý Thiên sớm đã xảy ra thay đổi, vượt qua phạm vi nhận thức của người thường, do từng cái tế bào tạo thành, có thể tùy ý biến hóa, tùy ý sắp xếp, tùy ý dung hợp cùng phân giải. Tựa như hiện tại, Ý Thiên đem kinh mạch hóa nhỏ thành mấy vạn cái này với người thường mà nói, là không dám tưởng tượng, cũng căn bản không làm được. Thể chất người bình thường, số lượng kinh mạch có hạn, dung lượng lớn nhỏ có hạn, máu thịt, gân cốt, gan đều có một cái cực hạn thừa nhận, căn bản là không thể giống Ý Thiên như vậy, có thể vô hạn co duỗi, vô hạn thu nhỏ lại. Đây là ưu điểm của Ý Thiên, hắn có thể vô hạn độ đem thân thể co duỗi hoặc là thu nhỏ lại, tùy ý thay đổi phương thức sắp xếp kinh mạch, gan, máu thịt, gân cốt, từ đó cất chứa thiên địa, không gì không làm được. Đương nhiên, trước mắt Ý Thiên ở phương diện thể chất vượt xa vô số người, nhưng ở phương diện lực lượng, vẫn vẻn vẹn chỉ là cảnh giới võ tôn, cần phải tu luyện từ đầu, mới có thể khôi phục thực lực ngày xưa. Những nguyên lực chấn động tốc độ cao đó sau khi bị dẫn đường phân hóa đến mỗi một kinh mạch cực nhỏ, liền mất đi liên hệ với nhau, tuy tần suất chấn động cũng chưa có xu thế rõ ràng hạ xuống, nhưng dung lượng nguyên lực đã giảm xuống trên vạn lần. Lúc này, Ý Thiên thúc giục vạn vật vô cực, ở trong mỗi một kinh mạch nhỏ bé rót vào một đạo nguyên lực, mỗi một đạo nguyên lực có được thuộc tính khác nhau, đối ứng vật chất thế gian khác nhau, có đặc tính khác nhau. Vạn vật vô cực, cất chứa thiên địa. Ý Thiên từng góp nhặt vô số khí tức của hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Giờ phút này, Ý Thiên đã đem khí tức mỗi một loại vật chất mình thu thập được dung hợp ở trong mỗi một đạo nguyên lực, khiến nó có thuộc tính khác nhau. Ở phương diện tần suất nguyên lực chấn động, nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên căn bản là không thể cùng ngoại lực xâm nhập so sánh. Nhưng nguyên lực trong mỗi một kinh mạch nhỏ bé của Ý Thiên đều có một loại đặc tính. Tuy tần suất nguyên lực chấn động không cao, nhưng đặc tính khác nhau có được đặc điểm khác nhau, ở lúc chống đỡ câu ngoại lực đó, bày biện ra phản ánh khác nhau. Ý Thiên chặt chẽ lưu ý tình huống trong mỗi một kinh mạch nhỏ bé của hai bên giao chiến, cẩn thận phân tích cùng thu thập tin tức đưa về, từ trong đó đối lập ưu khuyết của mỗi một loại thuộc tính chi lực, tùy thời tiến hành chuyển biến cùng điều chỉnh. Như thế, Ý Thiên đối với vạn vật vô cực có lĩnh hội càng sâu, kết hợp đặc điểm của bản thân, đối với vận dụng vạn vật vô cực có nhận thức mới. Cẩn thận xem tình huống trong cơ thể Ý Thiên, mấy vạn cái kinh mạch nhỏ bé bày biện ra sắc thái khác nhau. Mỗi một cái kinh mạch bởi vì nguyên lực trong nó thuộc tính khác nhau, có đặc tính khác nhau, ở phương diện chống đỡ ngoại lực xâm nhập cũng phản ánh ra kết cục khác nhau. Vi mô nội thì, mỗi một kinh mạch trong cơ thể Ý Thiên chính là một cái thế giới, trong mỗi một cái thế giới đều ẩn chứa một dạng vật chất. Như mâu đơn, hoa hồng, cờ ba lá, linh dương, sói máu, báo hoa, nham thạch, nước chảy, quặng sắt vân vân, bao hàm thực vật, động vật, khoáng vật, chủng loại rất nhiều, số lượng kinh người. Những cái này tất cả đều là khí tức Ý Thiên ngày thường thu thập được. Phân biệt chú ý trong nguyên lực khác nhau liền bày biện ra đặc tính khác nhau. Phật viết, một hoa một thế giới, nói chính là đạo lý này. Mỗi một loại vật chất đều có lĩnh vực đặc thù thuộc về nó, chỉ là người đời không biết gì, cũng chưa thật sự xâm nhập lĩnh hội. Ý Thiên bởi vì tu luyện vạn vật vô cực quan hệ, chuyên môn thu thập cùng hiểu biết đặc thù của vạn vật, bởi vậy nguyên lực trong cơ thể có thể bắt chước vạn vật, từ đó có đủ loại năng lực tiểu dáng đặc thù. Trước kia, Ý Thiên chỉ yên lặng tu luyện, đối với vạn vật vô cực vận dụng cũng không thuần thục. Một lần này, Ý Thiên vì hóa giải công kích của đám người tiền côn, trong lúc vô ý chọn dùng loại phương thức dẫn đường phân hóa này, do đó làm cho hắn đối với vạn vật vô cực có lý giải tầng thứ sâu hơn. Lúc này, Ý Thiên trải qua thử cùng đối lập, cộng thêm phân tích suy tính, rất nhanh đã phát hiện pháp môn chống đỡ ngoại lực xâm nhập hữu hiệu. Đám người tiền côn một lần này công kích đáng sợ đến cực điểm, thuộc loại chấn động cao tần, giống như thuộc tính nguyên lực nếu không đạt được loại tần suất đó, căn bản là không thể chống đỡ. Nhưng nếu là chuyển biến thuộc tính nguyên lực, mặc dù tần suất chấn động không đạt đến loại tầng thứ đó, cũng có thể nổi lên phòng ngự hữu hiệu. Lần này, công kích của đám người tiền côn giống như một thanh thần binh chém sắc như chém bùn. Quyền 3, chương 76, bộc lộ sắc bén. Nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên có thể bắt chước vạn vật, nếu là ý. Ngưng tụ thành cỏ cây, tất nhiên không chống được thần binh công kích. Nhưng nếu đem nguyên lực bắt chước thành loại nham thạch, ngọc thạch, thay đổi thuộc tính của nguyên lực, điều chỉnh tầng thứ nguyên lực chấn động, có thể nổi lên phòng ngự hữu hiệu. Sau khi tìm được cách ứng phó xong chấn động cao tần, Ý Thiên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy bởi vì thể chất quan hệ, Ý Thiên cho dù không chống đỡ chút nào, bản thân cũng có thể thừa nhận cấu ngoại lực này, cùng chậm rãi hóa giải. Nhưng đó dù sao cũng là lựa chọn bị động, ít nhiều có chút ý tứ hàm xúc bất đắc dĩ. Nay, ý thiên đã nắm giữ phương pháp chống lại, uy hiếp của thân thể lập tức giải trừ, còn lại ý niệm công kích, cái đó căn bản là không đáng nhắc tới. Bằng thực lực của ý thiên, phương diện tinh thần lĩnh vực không ai có thể bằng. Bảy đại võ tôn dung hợp làm một nguyên thần sát niệm tuy bất phàm, tần suất ý thức chấn động của nó cũng sẽ không vượt qua mỗi nháy mắt 100 vạn lần. So với tần suất ý niệm dao động của ý thiên nhẹ thì mấy ức, nặng thì mấy chục ức, mấy trăm ức kia, vậy căn bản không đáng nhắc tới. Nhất tâm nhị dụng, ý thiên ở lúc dẫn đường phân hóa ngoại lực, cũng đang xay nát nguyên thần ý thức của bọn tiền côn bảy đại võ tôn, nháy mắt đã đem nó phá hủy tiêu diệt. Đến lúc đó, thiếu ý thức điều khiển, bên trong cỗ sóng chấn động cao tần đáng sợ kia dừng công kích, biến thành một câu nguyên lực thuần túy, gửi lại ở trong kinh mạch của ý thiên. Câu nguyên lực này bởi vì tần suất chấn động cực cao, ý thiên trong lúc nhất thời còn chưa thể đồng hóa hấp thu. Chẳng qua ý thiên rất thông minh, câu nguyên lực này đã chịu ý thức đám người tiền côn sử dụng, như vậy chỉ cần ý thiên bắt chước ra ý thức của đám người tiền côn, liền có thể nắm giữ cỗ lực lượng này, khiến nó nghe theo chính mình khống chế. Cái này với ý thiên mà nói dễ dàng, thoáng điều chỉnh ý niệm dao động, ý thiên liền đã khống chế câu nguyên lực xâm nhập đó, nháy mắt cùng nguyên lực của mình hòa hợp một thể. Tất cả cái này nói đến tuy chậm, trên thực tế ở trong 1/10 giây liền đã hoàn thành. Chút thời gian này ở với người xem cuộc chiến mà nói, vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, sau khi mũi tên ánh sáng biến mất ở mi tâm của ý thiên, nháy mắt tiếp theo, tất cả liền đã kết thúc. Giờ phút này, tiếng nghị luận của mọi người còn đang quanh quẩn bên hai, mọi người đều nhận định ý thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không ai biết, ý thiên đã kết thúc tất cả, trực tiếp gạt bỏ nguyên thần của bảy đại võ tôn, hấp thu tu vi suốt đời của bảy đại võ tôn, số lượng nguyên lực trong cơ thể đạt tới 32 vạn luồng. Thất hùng câu diệt, danh xứng với thực. Giao chiến đối với ý thiên mà nói, trở thành phương thức tăng thực lực nhanh nhất. Đương nhiên, cái đó cần có điều kiện nhất định, tuyệt không phải là mỗi người đều có được thể chất của ý thiên, đều có thể nắm giữ huyền bí của thiên địa bổn nguyên. Ý thiên trước kia, cùng đời vô tranh, cho dù muốn tăng thực lực, cũng sẽ không lựa chọn phương thức này. Nay ý thiên đã biến thành Nam Cung Phi Vũ, chịu trí nhớ của hắn ảnh hưởng, phong cách làm việc cùng xử sự làm người đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, ngay cả phương thức tăng thực lực cũng trở nên lạnh lùng tàn khốc mà tanh máu. Có lẽ cái này không hoàn toàn bởi vì trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, cùng không khí thượng võ thành phong trào của Nam Dương cũng có quan hệ rất lớn. Người Nam Dương hiếu chiến, ở Vân Hoang Cửu Châu cũng 10 phần nổi danh. Người ở đây đều tu luyện pháp quyết trí dương trí cường, tính cách tương đối dữ dằn, tôn trọng thực lực vi tôn. Bởi vậy, ngày ngày có so đấu, đêm đêm có chém giết, giữa ba đại đế quốc chiến hỏa không dứt. Sắp tới giữa trưa, trong Đông Hoa phủ đằng đằng sát khí. Trên sân khấu, ý thiên cùng bảy đại vô tôn bọn tiền côn giao chiến, hấp dẫn mọi người chú ý. Lúc đám người tiền côn thi triển ra chiêu thức tuyệt sát thất hùng dê câu diệt, dưới đài không ít vô hoàng đều cho ra phán đoán, cho rằng ý thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh lo lắng vô cùng, đám người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân thì tràn ngập vẻ chờ mong, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào ý thiên cùng đám người tiền côn, chờ đợi kết cục cuối cùng. Khi mũi tên ánh sáng biến mất ở trong người ý thiên, mọi người đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người ý thiên, sắc mặt khác nhau. Bảy người bọn tiền côn phân bố quanh ý thiên, bày ra phân bố bắt đầu thất tinh, trên mặt giữ lại vẻ phẫn nộ trước khi công kích, thân thể nhẹ nhàng bất động, bị liệt hỏa chi lực vững vàng nâng lên. Nhưng lúc mọi người ở đây chăm chú nhìn ý thiên, chờ đợi kết quả, liệt hỏa ngoài thân bảy người bọn tiền côn đột nhiên tắt, thân thể bảy người lập tức rơi xuống đất, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Một màn này lập tức khiến cho toàn trường khiếp sợ. Vô số thanh âm kinh hãi cùng khó có thể tin đan vào cùng một chỗ. Sao lại thế này? Bảy người bọn họ liên thủ, vậy mà đấu không lại Nam Cung Phi Vũ. Điều đó không có khả năng, trừ phi Nam Cung Phi Vũ là thần, nếu không tuyệt đối tiếp không nổi một kích này. Khí tức hoàn toàn không còn, hình thần câu diệt, cái này quả thực không có khả năng. Một lần trước Nam Cung Phi Vũ đánh chết Nam Cung Chính Hảo, thừa nhận một kích nộ hòa công tâm, rất nhiều người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng kết quả chết lại là Nam Cung Chính Hảo. Nay, đám người tiền côn thi triển thất hùng câu diệt, không ngờ chết lại là 7 người, cái này quả thực tà môn. Tiểu tử này có cổ quái, bằng không hắn tuyệt không dám một mình chiến một trận nên chiến rất nhiều vô tôn. Lấy ý kiến của ta, chỉ sợ một lần này vô tôn trên đài này quá nửa đều phải chết ở trong tay hắn. Cái đó cùng không nhất định, Nam Cung Phi Vũ cho dù lợi hại, cùng không thể một hơi giết chết toàn bộ vô tôn trên đài. Các loại nghị luận không dứt bên hai, trên đài dưới đài ầm ầm phát ra thanh âm khác nhau. Từ Nhược Hoa vừa mừng vừa sợ, nhịn không được nắm chặt cánh tay Lan Huynh, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Lan Huynh đầy mặt ý cười, nhưng đáy mắt lại lóe ra nét nghi hoặc, hiển nhiên nàng cùng đối với một cái kết quả này cảm thấy kinh ngạc. cười lạnh như băng, Ý Thiên hoạt động thân thể một chút, ánh mắt như đao đảo qua kẻ địch trên đài, ngạo nghễ nói, có lẽ các ngươi hiện tại đã ý thức được vận mệnh của mình, đáng tiếc tất cả đã quá trễ. Khi các ngươi nổi giận đùng đùng, đối với ta dùng ngòi bút làm vũ khí, liền đã định sẵn tất cả các ngươi đều phải chết ở nơi này. Đối mặt Ý Thiên cuồng vọng, sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa dữ tợn, giận cười nói, một chút thành tích ngươi đã rào rạt đắc ý, ngươi thực cho rằng chúng ta không giết được ngươi. Nam Cung Phi Vân giọng căm hận nói, tiểu tử đừng cuồng, có chúng ta ở đây, còn chưa tới lượt ngươi đắc ý. Trong Vô Tôn họ Khác, một tráng hán khôi ngô cao lớn quát, không cần phải nói nhảm với hắn, chúng ta đồng loạt ra tay diệt tiểu tử này. Chân mày Ý Thiên khẽ nhíu, cười điên cùng nói, đến, ta cùng bất việc, trong võ NG 10 chiêu ta muốn giết sạch tất cả người của các ngươi. Lời vào thai, Ý Thiên một phân thành hai, biến thành hai Nam Cung Phi Vũ hoàn toàn giống nhau, vô luận tần suất khí tức hay là sinh mệnh đặc thù đều hoàn toàn nhất trí. Huyễn Anh phân thân thuật, đây chính là đạo thuật của Đạo Châu, sao hắn tập được? Dưới đài, vẻ mặt Nam Cung Liệt kinh dị, thấp giọng tự nói. Trên đài, hai Nam Cung Phi Vũ đồng thời cất bước ép tới, vừa mới bước ra bước đầu tiên, thân thể lại một phân thành hai, biến thành bốn Nam Cung Phi Vũ. Điều này sao có thể, Huyễn Anh phân thân thuật cùng không có thần kỳ như vậy, rốt cuộc tiểu tử này tu luyện là pháp quyết gì? Ánh mắt Nam Cung Liệt híp lại, trên mặt lộ ra sát khí nồng đậm. Quyền 3, chương 77, trọng thương quân địch. Sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, thử nói, Huyễn Anh phân thân thuật của Đạo Châu tuy thần kỳ, nhưng chỉ có thể biến ảo một lần, có thể là hai cái phân thân, ba cái, bốn, thậm chí 10 cái, 100 cái, ngàn ba cái. Phân thân huyễn hóa ra không thể tiếp tục biến ảo, cùng tiểu pháp quyết tử này thi triển có khác nhau về bản chất. Ý Thiên giờ phút này vận dụng là vạn vật vô cực, một phép phân thân này vốn ở yêu thú trong yêu hồn lâm, thuộc về kỹ năng đặc thù của yêu tộc. Ý Thiên huyễn hóa ra mỗi một cái phân thân, đều có được thực lực cùng bản thân hoàn toàn giống nhau, khí tức, tần suất của nó giống hệt nhau, tất cả đều là thực thể, tuyệt không phải hư ảnh. Giờ phút này, trên đài đã xuất hiện 16 Nam Cung Phi Vũ, hướng tới bốn phương tám hướng đánh tới. Tựa như từng đóa sen đỏ huyết lệ, trong xinh đẹp lộ ra sát khí. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cùng nhau giết Nam Cung Phi Vũ. Thanh âm chói tai khiếp sợ toàn trường, nói ra tiếng lòng của toàn bộ võ tôn. Mọi người không hẹn mà cùng khởi xướng công kích, trên sân khấu trong lúc nhất thời hà quang tràn ra, lửa răng khắp nơi phô thiên cái địa, khiến cho bầu trời cùng nhuộm lên một mảng màu máu. Lúc này, võ tôn trên đài bao gồm 7 vị cao thủ Nam Cung thế gia ở bên trong, tổng cộng 44 người, trong đó cao cấp võ tôn 17 người. Trung cấp võ tôn 27 người. 44 so với 16, trên nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng tình huống lại tuyệt không phải như thế. Ý Thiên huyễn hóa ra 16 cái phân thân, tương đương là nháy mắt buộc phát ra 16 lần sức chiến đấu. Lấy tu vi cao cấp võ tôn của hắn, nguyên lực trong cơ thể cao tới hơn 32 vạn luồng, một người đã tương đương với thực lực dung hợp mười mấy vị võ tôn. 16 Ý Thiên như vậy, liền tựa như 16 con mãnh hổ lao vào đàn dê, tâm niệm chuyển động. Liệt hỏa quang giới ngoài thân chấn động tốc độ cao, khuyết tán ánh sáng không gì không phá được, ngay tại chỗ đem 27 vị trung cấp võ tôn chấn bị thương, đẩy lui 17 vị cao cấp võ tôn. Ánh sáng nhạt chợt lóe, 16 Ý Thiên hợp là một, quanh thân toát ra lửa chấn động tốc độ cao, nhìn qua cực có lực đánh vào thị giác, rất có khí thể ngạo thế cửu thiên, duy ngã độc tôn. Ta cho rằng các ngươi có bao nhiêu không tồi, thì ra tất cả đều là những kẻ bất lực. Ta nói 10 chiêu, vậy đã là để cao các ngươi. Lời này của Ý Thiên cực kỳ chói tai, không chỉ có 44 vị võ tôn trên đài cảm thấy phẫn nộ, ngay cả võ hoàng dưới đài cùng cảm thấy Ý Thiên cuồng vọng quá phận. Nam Cung Kiến Hoa tức giận đến hộc máu, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay nếu ta không được giết ngươi, ta liền tự tử ở đây. Đúng, không giết được Nam Cung Phi Vũ, chúng ta liền tự tử ở đây. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, 44 vị võ tôn giống giận rít gào, từ bốn phương tám hướng hướng tới Ý Thiên lao tới. Đủ loại kiểu dáng công kích liên miên không dứt, vô số ngọn lửa biến ảo thành rồng rắn hổ báo, đao thương thương côn, từng tầng, từng đợt hướng tới Ý Thiên phóng đi. Giữa sân, loạn lưu chấn động tốc độ cao đem thời không xé nát tầng tầng, hình thành một cái khu vực hủy diệt, đang hướng tới Ý Thiên nhanh chóng co rút lại, y đồ đem hắn nghiền nát. Sóng mắt khẽ động, trên khuôn mặt anh tuấn của Ý Thiên nhộn nhạo ý cười tàn khốc, thanh âm như cực địa hàn băng, làm cho người ta không rét mà run. Chiêu thứ hai, kẻ yếu ngã xuống, cường giả liều mạng. Ý niệm khẽ động, Ý Thiên biển ảo vô cực. Một ánh mắt ẩn chứa mấy trăm vạn đạo ý niệm, một cái chấn động, thân thể ở trong một phần ngàn giây đã di động mấy mươi lần. Vạn mèo thời không, chấn động nguyên khí, trong mỗi một cái khe hở. Đều có bóng người của Ý Thiên. Giờ khắc này, Ý Thiên thi triển ra vạn vật vô cực, bóng người trải rộng mỗi một luồng không gian trên sân khấu, trong đan điền khí tức kỳ lân thánh quả hòa vào trong nguyên lực của bản thân, khiến cho liệt dê hỏa nguyên lực chung quanh như thiêu thân lao vào lửa, truy đuổi bóng người Ý Thiên. Đến lúc đó, vô số lốc xoáy liệt hỏa hình thành ở giữa không trung, mỗi một cái lốc xoáy liền đại biểu cho một cái phân thân của Ý Thiên, đang lấy tốc độ nhanh đến kinh người cắn nuốt liệt hỏa nguyên lực phụ cận. Tần suất chấn động nháy mắt mấy ngàn trên vạn lần làm thời gian chợt lóe rồi biến mất, người dưới đài xem cuộc chiến còn chưa kịp điều chỉnh tiêu cự ánh mắt, Ý Thiên liền đã hoàn thành chiêu công kích thứ hai. Trên đài, lửa toát ra vô cùng vô tận, nhưng ở nháy mắt bị tắt, bị Ý Thiên cắn nuốt. Cùng thời gian, 13 cái bóng người như vẫn thạch bay vụt, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lúc sắp bay ra khỏi phạm vi sân khấu, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cản trở, 13 vị võ tôn đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị một cỗ lực lượng không nhìn thấy nháy mắt xé nát, biến thành 13 đám xương máu, phân bố ở quanh sân khấu. Thì ra, Ý Thiên đã sớm ở quanh sân khấu bày ra phong ấn, lấy tần suất kinh người cao tới nháy mắt 9.996 lần, bố trí tuyến nguyên lực phong tỏa vượt qua 5 vạn luồng. Loại phong ấn này vô hình vô sắc, nhưng bởi chấn động tốc độ cao, tựa như bánh răng xoay tròn nhanh chóng, thân thể một khi đụng vào, sẽ bị bánh răng xoay tròn cắn nát. Sau một chiêu, Ý Thiên đánh chết 13 vị trung cấp võ tôn, làm cho bọn họ hình thần câu diệt, tu vi suốt đời đều bị Ý Thiên cắn nuốt, làm cho hắn lập tức gia tăng cao tới 8 vạn luồng nguyên lực. Như thế, dung lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đột phá 40 vạn luồng, chi cái con số này đã đủ để đem vô số người dọa tươi sống. Ở cùng lúc đánh chết 13 vị võ tôn, Ý Thiên cùng khởi xướng công kích đối với 31 vị võ tôn còn lại, trong đó nhiều hơn phân nửa bị đánh cho bị thương tại chỗ, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Nam Cung Kiến Hoa kinh sợ vô cùng, ở dưới công kích của Ý Thiên bị đẩy lui tại chỗ, trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Mọi người cẩn thận, Nam Cung Phi Vũ muốn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta quyết không thể cho hắn cơ hội. Hiện tại mọi người hội tụ cùng một chỗ, chúng ta dung hợp lực lượng mọi người, thi triển ra một kích hủy diệt. Thanh âm Nam Cung Kiến Hoa tựa như một ngọn đèn hải đăng trong biển lớn, làm cho võ tôn bốn phía trong lòng run sợ lập tức có phương hướng, mọi người bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ ở bên người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị, vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Nam Cung Phi Vũ trước mắt này. Đứng ngạo nghễ bất động, ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nhìn 31 vị võ tôn còn lại, cười khẩy nói, lúc trước các ngươi từng người tràn đầy tự tin, sau nay đều đã biến thành chó nhà có tang, từng người ngoài mạnh trong yếu, trong lòng rộn sợ. Các ngươi không phải nói ta đánh không lại các ngươi sao? Hiện, tại sao trên mặt mỗi người đều là vẻ sợ hãi ải, biến thành quỷ sợ chết? Các ngươi chính là võ tôn, nhân vật có uy tín danh dự trên Vọng Nguyệt Trấn, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, trước mắt sao không giống không kêu nữa. Ngôn ngữ chói tai giống như thanh đao bén, thương tổn tự tôn của mọi người nghiêm trọng. Nam Cung Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, im miệng ngươi đừng vội đắc ý. Nam Cung Hoa Nghị lớn tiếng nói, một trận chiến sống chết, ở một hành động này. Mọi người khí mạch tương liên, chúng ta hội tụ lực lượng mọi người, thi triển một kích hủy diệt. Lời này vừa nói ra, võ tôn phụ cận nhanh chóng rời vị trí, nắm tay lẫn nhau, nhanh chóng đem lực lượng của 31 vị võ tôn hội tụ ở trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa. Trong 31 vị võ tôn ở đây, Nam Cung Kiến Hoa tu vi sâu nhất, ở cảnh giới võ tôn đinh phong, tùy thời đều có khả năng đột phá võ hoàng. Quyền 3, chương 78, Phúc Hề Hòa Hề. Giờ phút này, rất nhiều võ tôn ở dưới Ý Thiên bức bách, đem tu vi suốt đời rót đến trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, khiến cho thực lực Nam Cung Kiến Hoa tăng vọt, trên người buộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên. Cả người vậy mà tại một khắc này đột phá cực hạn, từ võ tôn hướng tới võ hoàng rảo bước tiến lên. Một khắc đó, trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ, trên bầu trời đỏ rực một cột sáng đỏ tươi từ trên trời hạ xuống, không nghiêng lệch rơi ở trên người Nam Cung Kiến Hoa. Dưới này, Nam Cung Diệt thấy thế mừng rỡ, cười điên cùng nói, tốt, thật tốt quá, Kiến Hoa vậy mà lúc này tấn thăng võ hoàng, Nam Cung Phi Vũ kia hôm nay chết chắc rồi. Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích Huyết sắc mặt tâm trầm, có thể giết Nam Cung Phi Vũ tất nhiên là tốt. Nhưng Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng vào hoàng, liền tất sẽ đối với Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Trường Thiên cấu thành uy hiếp cực lớn. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhíu mày, đối với việc Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng vào hoàng không hề vui mừng. Sắc mặt Long Giao Châu kinh biến, bật thốt lên, không tốt, lần này Nam Cung Phi Vũ phiền phải rồi. Sở Vân Phạm gật đầu nói, phải, Nam Cung Kiến Hoa một khi tấn thăng võ hoàng, từ nay về sau một bước lên mây, Nam Cung Phi Vũ hôm nay chỉ sợ sẽ phải xui xẻo. Trên này, Từ Nhược Hoa kinh sợ vô cùng. Nàng như thế nào cũng ngờ được, Nam Cung Kiến Hoa vậy mà nhân cơ hội này, dung hợp lực lượng cả đời 30 vị trung cao cấp võ tôn, mạnh mẽ đột phá cảnh giới võ tôn, thành tựu địa vị võ hoàng. IL. Sắc mặt Lan Huynh âm trầm, trong mắt lóe ra sát khí, nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Ý Thiên không tránh không né, sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng mà khiếp đảm, ngược lại cẩn thận quan sát cột sáng đỏ rực đó, khóe miệng toát ra một tia âm trầm. Sinh huyết kinh lôi, thì ra đây là thiên kiếp tấn thăng võ hoàng phải đối mặt. Tấn thăng võ hoàng đối với ý thiên mà nói, chưa từng bao giờ có kinh nghiệm, đối với thiên kiếp võ hoàng phải đối mặt, hắn cũng không hiểu biết. Sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa giờ phút này ngưng trọng, cũng không có vui sướng của tấn thăng võ hoàng, ngược lại tràn ngập lo lắng. Bởi vì nếu hắn không thừa nhận được thiên kiếp, hắn sẽ chết ở trong quá trình tấn thăng. Lúc cổ sáng đánh trúng Nam Cung Kiến Hoa, 30 vị võ tôn phía sau hắn bị bắn bay toàn bộ, nguyên lực cường đại chuyển vận gián đoạn ở đây, khí thế của Nam Cung Kiến Hoa nháy mắt hạ xuống mấy lần. Giờ phút này, Nam Cung Kiến Hoa nếu muốn tấn thăng võ hoàng, nhất định phải một mình đối mặt thiên kiếp. Chỉ có thừa nhận được thiên kiếp khảo nghiệm, hắn mới có thể thật sự trở thành võ hoàng. Ánh mắt Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị ghen tị nhìn Nam Cung Kiến Hoa, ba người bọn họ cũng đều là cao cấp võ tôn, đều muốn lợi dụng một lần cơ hội này, hội tụ lực lượng rất nhiều võ tôn, một lần hành động thành tựu địa vị võ hoàng, đáng tiếc lại tiện nghi Nam Cung Kiến Hoa. Cao cấp võ tôn họ khác còn lại cũng đều vẻ mặt hối hận, bọn họ còn chưa đạt tới cảnh giới võ tôn đỉnh phong, muốn tấn thăng võ hoàng còn cần tích lũy. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không hy vọng Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng võ hoàng, từ nay về sau đem bọn họ dẫm ở dưới chân. Giờ phút này, từng cột sáng từ trên trời giáng xuống, đó là xích huyết kinh lôi, ẩn chứa lực lượng chí dương chí cương, đủ để hủy diệt tất cả. Thân thể Nam Cung Kiến Hoa run run, ở dưới xích huyết kinh lôi oanh tạc không ngừng lay động, trong mắt lại lộ ra kiên định. Sóng mắt ý thiên khẽ động, lập tức nhìn thấu tình huống trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, phát hiện xích huyết kinh lôi uy lực kinh người, có lực phá hoại đáng sợ, đang không ngừng phá hoại cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, ý đồ đem hắn hủy diệt. Nam Cung Kiến Hoa cắn răng kiên trì, nguyên lực trong cơ thể đang quần quận không ngừng chữa trị thân thể bị hao tổn, tuy tiêu hao cực lớn, nhưng thân thể ở trong quá trình khôi phục lại chiếm được rèn luyện vô cùng tốt. Nói cách khác, xích huyết kinh lôi này tuy là thiên kiếp, nhưng cũng là phương thức rèn luyện thân thể tốt nhất. Chỉ cần Nam Cung Kiến Hoa có thể kiên trì tiếp, chờ đợi xích huyết kinh lôi dần dần yếu đi, đến lúc đó hắn có thể thật sự tấn thăng thành võ hoàng, từ nay về sau một bước lên mây. Ý thiên lưu ý chặt chẽ tình huống trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa, trong đầu suy tư về kế sách tương đối, nháy mắt đã có mấy chục loại phương pháp ứng đối khác nhau, có thể cho hắn từ trong đó lựa chọn. Xích huyết kinh lôi chính là khi võ tôn tấn thăng võ hoàng, một trong những thiên kiếp cần đối mặt. Võ tôn khác nhau, căn cứ tu luyện pháp quyết khác nhau, ở lúc tấn thăng, thiên kiếp đối mặt cùng đều khác nhau. Lấy Nam Cung Kiến Hoa làm ví dụ, hắn đối mặt loại xích huyết kinh lôi này, trên thực tế trong ở rất nhiều thiên kiếp võ tôn tấn thăng võ hoàng, chỉ xem như trung hạ cấp thiên kiếp, rất phổ thông, rất bình thường. Nhưng mặc dù như vậy, cùng đủ để hủy diệt võ tôn, người bình thường căn bản không dám tới gần. Từng đạo xích huyết kinh lôi cuồn cuộn không dứt, mỗi một đạo liền tựa như tia chớp, có lực sát thương tan biến tất cả. Những xích huyết kinh lôi này rằng co một hồi, rất nhanh đã nên đón lúc cường thịnh nhất, chỉ cần Nam Cung Kiến Hoa vượt qua một tải này, hắn liền có thể thật sự tấn thăng võ hoàng. Nhưng ngay tại giờ khắc này, ý thiên sâu sắc phát giác được, nguyên lực trong cơ thể Nam Cung Kiến Hoa tiêu hao đã đạt tới cực hạn, thân thể ở thời kỳ suy yếu nhất. Cười lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt ý thiên lóe ra không thôi, mấy ngàn vạn đạo ý niệm nháy mắt hội tụ, thi triển ra ý niệm công kích. Một khắc đó, ý niệm của ý thiên liền tựa như một thanh thần binh, ở lúc Nam Cung Kiến Hoa suy yếu nhất, dễ dàng đột phá phòng tuyến não vực của hắn, trực tiếp xâm nhập trong óc hắn, đối với nguyên thần mỏi mệt của hắn tiến hành oanh tạc mặt độ cao. Mấy trăm vạn đạo ý niệm hòa hợp một thể, như một thanh tinh thần lợi kiếm, nháy mắt đâm vỡ nguyên thần của Nam Cung Kiến Hoa, làm cho hắn ở lúc tình trạng khẩn cấp nhất gặp phải thiên kiếp, phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương. Một khắc đó, ý thiên chợt lóe rồi biến mất, ở trong tiếng kinh hô của vô số người, bắn vào trong phạm vi xích huyết kinh lôi bao phủ. Giờ này khắc này, xích huyết kinh lôi đạt tới thời kỳ cường thịnh nhất, từng tia chớp từ trên trời giáng xuống, số lượng đếm không hết trực tiếp kéo thành một cái đường thẳng, bao phủ ở trên người Nam Cung Kiến Hoa. Đến lúc đó, lực lượng hủy diệt tất cả tác dụng ở trên người ý thiên, lại bị vạn vật vô cực của hắn hút lấy, quần quần không ngừng tiến vào lỗ chân lông toàn thân hắn, bị dẫn đường tới trong đan điền. Xích huyết kinh lôi này uy lực tuyệt luân, nhưng ý thiên có được thể chất thần cách, bất tử bất diệt. Vạn vật vô cực cất chứa thiên địa, có thể hấp thu tinh túy vạn vật, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Cộng thêm hồi thiên quyết có được sức mạnh lớn lao, rất nhiều nhân tố cộng vào một chỗ, liền khiến cho ý thiên từ trong đó kiếm lợi, đánh cắp thiên cơ. Bởi vì bị ý thiên đột nhiên công kích, Nam Cung Kiến Hoa kinh sợ vô cùng, tại lúc thân thể suy yếu nhất, nguyên thần đại loạn, làm cho nguyên lực trong cơ thể vận chuyển buông lỏng, tốc độ chữa trị thân thể giảm mạnh, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Một khắc đó, Nam Cung Kiến Hoa điên cuồng gào thét, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cũng không cam lòng. Vốn, Nam Cung Kiến Hoa chỉ cần kiên trì thêm một lúc, hắn liền có thể thật sự tấn thăng võ hoàng, một bước lên mây, được gia tộc coi trọng. Nhưng ai nghĩ ngay tại một khắc mấu chốt nhất này, ý niệm công kích của Ý Thiên tựa như lợi kiếm chí mạng, thoáng cái đục lỗ nguyên thần yếu ớt của Nam Cung Kiến Hoa, cho hắn một kích chí mệnh rút tuổi dưới đáy nổi. Dưới đài, Nam Cung Diệt đã nghe thấy Nam Cung Kiến Hoa kêu thảm thiết, vui sướng trên mặt nhất thời chuyển biến thành tức giận, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ý Thiên hướng tới Nam Cung Kiến Hoa lao đi. Quyền 3, chương 79, Võ Hoàng Thiên Kiếp. Đến lúc đó, sinh huyết kinh lôi cuồn cuộn không dứt, bao phủ ở bảy trên người Nam Cung Kiến Hoa cùng Ý Thiên, làm cho người ta nhìn không thấy tình hình bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng Nam Cung Kiến Hoa kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Trên đài, Từ Nhược Hoa tức giận đến dậm chân, vẻ mặt lo lắng nói, sao Phi Vũ lỗ mang như vậy, đó chính là thiên kiếp của Võ Hoàng, có thể chu sát tất cả võ tôn, hán, quả thực là. Lan Huynh an ủi, thiếu gia làm việc có chừng mực, ngươi không cần lo lắng như vậy. Từ Nam Cung Kiến Hoa kêu thảm thiết có thể biết được, hành động này của thiếu gia tất có dụng ý, chúng ta nên tin tưởng thiếu gia. Cách đó không xa, Nam Cung Phi Vân cười to nói, Nam Cung Phi Vũ quá cuồng vọng, quả thực là tự mình muốn chết. Thiên kiếp của Võ Hoàng này uy lực tuyệt luân, ngay cả Võ Hoàng cũng không dám dễ dàng thừa nhận, hắn vẹn vẹn một gã võ tôn, lại tự mình đưa lên cửa. Nam Cung Hoa Nghị cười nói, xứng đáng tiểu tử này xui xẻo, nếu hắn không cuồng vọng như vậy, cũng sẽ không đến nỗi chết ở chỗ này. Nam Cung Kiến Vĩ tương đối bình tĩnh, trầm giọng nói, không nên có kết luận quá sớm, Nam Cung Phi Vũ hôm nay biểu hiện ra ngoài ý muốn của người ta, làm người ta căn bản là nhìn không thấu chi tiết của hắn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Thiên kiếp duy trì ở trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi nhanh chóng thối lui, khi xích huyết kinh lôi biến mất, bầu trời lại khôi phục bình tĩnh, giữa sân cùng lộ ra bóng người Nam Cung Kiến Hoa cùng Ý Thiên. Giờ phút này, Nam Cung Kiến Hoa còn chưa chết, nhưng đã hấp hối. Ý Thiên thì đứng ở bên người hắn, quanh thân lông tóc không tổn hao gì, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không có khả năng, đây nhất định là ảo giác. Tiểu tử hắn căn bản không phải người, vậy mà có thể ở dưới thiên kiếp lông tóc không tổn hao gì. Chạy mau, tiểu tử này giết không chết, chậm thì mất mạng. Một vị võ tôn thấy tình thế không ổn, lập tức bay người thoát đi, đáng tiếc còn chưa bay ra phạm vi của sân khấu, đã bị một cỗ lực vô hình bắn về, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thể lương, thân thể vỡ nát từng mảnh. Muốn chạy cũng được, chỉ cần để lại tính mạng. Thanh âm lạnh như bằng của Ý Thiên kinh hôn đến xương, tựa như tử thần tuyên án, bao phủ ở trong lòng mỗi một vị võ tôn trên đài. Nam Cung Kiến Hoa nằm ở bên chân Ý Thiên, trong mắt suy yếu lộ ra hận ý, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, kiếp sau ta cùng sẽ không tha thứ ngươi. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, ngươi đã không có kiếp sau, từ một khắc ngươi nổi lên sát tâm đối với ta đó bắt đầu, trời xanh liền đã định sẵn, ngươi phải chết ở trong tay ta. Nam Cung Kiến Hoa giọng căm hận nói, nếu không phải ngươi vừa rồi an toán, ta đã trở thành võ hoàng, ngươi cũng đã chết ở trong tay ta. Ý Thiên cười điên cùng nói, ám toán. Sao ngươi không nói là ta thành toàn ngươi? Nếu không phải bởi vì nguyên nhân ta, những võ tôn này sẽ đem tu vi suốt đời rót đến trong cơ thể ngươi, cho ngươi đột phá cảnh giới, bước vào võ hoàng lĩnh vực. Các ngươi những người này, từng người âm hiểm giả dối, lòng dạ sâu đậm. Rõ ràng có linh khí trong người, lại không chịu thi triển ra, càng muốn mượn dùng sức bọn họ, để thăng tu vi của mình, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Lời vừa nói ra, võ tôn trên đài nhìn nhau. Thanh âm chất vấn lập tức vang lên. Ai có linh khí che giấu không dùng, đứng ra cho lão tử. Bốn phía một mảng yên tĩnh, không có bất cứ thanh âm trả lời nào. Ý Thiên cười lạnh nói, đường nội, khi tử vong đến, ai cũng không che giấu được bí mật của mình. Một cước đá ra, Ý Thiên trực tiếp đem Nam Cung Kiến Hoa đá bay, đánh vào trên phòng ngự vô hình quanh sân khấu, thân thể lập tức bị cắn nát. Một màn này đã chọc giận Nam Cung Diệt, cả người hắn đột ngột đứng lên, trong mắt lộ sát khí, hung hăng trừng mắt nhìn Ý Thiên. Hận không thể đem hắn xé nát. Nhưng Nam Cung Diệt dù sao cũng là võ hoàng, tuy lửa giận công tâm, nhưng thần trí tỉnh táo, ở sau khi chần chờ một lát, cuối cùng lại ngồi về vị trí ban đầu. Võ hoàng khác của hàng thứ nhất thấy thế, vẻ mặt mỗi người không e giờ đồng nhất. Dương Viêm đầy mặt sát khí nhìn Ý Thiên, đoán không ra sao hắn biết chuyện của mình trước đây. Long Giao Châu nhẹ nhàng thở ra, cùng Từ Nhược Hoa trên đài giống nhau, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ý Thiên, không rõ hắn là thừa nhận được thiên kiếp tập kích như thế nào. Giết Nam Cung Kiến Hoa, Ý Thiên hướng tới Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị đi đến, trong mắt nhuệ khí như đao, quét ngang tất cả. Trước sau một lát, Ý Thiên liền đã giết 24 vị võ tôn, bao gồm Nam Cung Kiến Hoa sắp tấn thăng thành võ hoàng ở bên trong. Thủ đoạn bực này, thực lực bực này, quả thực nghe rợn cả người. Làm cho 29 vị võ tôn còn lại mỗi người lòng phát lạnh, tự tin trước đây sớm không còn sót lại chút gì. Nhìn Ý Thiên tới gần, sắc mặt Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị âm trầm, ánh mắt lóe ra bất định, trong lòng suy nghĩ kế sách tương đối. từng bước tới gần, hai bên đang dần dần áp sát, loại áp lực không tiếng động này làm người ta run sợ trong lòng, bóng ma tử vong bao phủ ở đáy lòng mỗi một vị võ tôn. Bọn họ từng là trung cao cấp võ tôn không ai bị nổi trên Vọng Nguyệt Trấn, có thể hoành hành ngang ngược, có thể không coi ai ra gì. Nhưng giờ phút này, Ý Thiên vẹn vẹn một người, trong khoảnh khắc đã chém giết 24 vị võ tôn, thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, quả thực giống như là tử thần hóa thân. Đối mặt ánh mắt nhọn như đao đó của Ý Thiên, một ít trung cấp võ tôn không chịu nổi cô áp lực đó, ở trong nôn nóng bất an bay lên trời, hướng tới Ý Thiên khởi xướng chủ động công kích. Đến lúc đó, vô số liệt hỏa phô thiên cái địa, thời khắc chuyển biến tần suất, như từng đóa bọt sóng, biến ảo bất định. Ý Thiên đối với cải này coi như không thấy, tiếp tục tiến lên, giữa không trung cùng tất cả 9 vị võ tôn đồng thời khởi xướng công kích, 9 ngọn lửa giống như 9 con rồng lửa, hội tụ ở ngoài thân Ý Thiên, ý đồ đem hắn thiêu hủy xé rách. Đi lại ở trên sân khấu liệt hỏa đàn sen, Ý Thiên thong dong bình tĩnh, tựa như sứ giả địa ngục đi tới, cao ngạo không kềm chế được. Ngoài thân Ý Thiên, quang giới vô hình tần suất kinh người, những công kích kia đánh ở trên quang giới, liền tựa như châu đất vào biển, không có một chút phản ứng. 9 đại võ tôn vừa tức vừa vội, giống giận rít gào với nhau, hóa thành 9 mũi tên ánh sáng, trước sau hướng tới Ý Thiên lao tới. Cười lạnh như băng, Ý Thiên hờ hững không để ý tới, ánh mắt tập trung 3 vị cao cấp võ tôn của Nam Cung Thế Gia, vẻ tươi cười khỏe miệng tràn ngập châm trọng. Trong khoảnh khắc, 9 mũi tên ánh sáng trước sau bắn vào phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, dẫn lên một trận dao động kịch liệt, đáng tiếc trong nháy mắt đã bị chấn áp xuống. Ý Thiên lúc này, ở sau khi đánh chết Nam Cung Kiến Hoa, cắn nuốt hấp thụ xích huyết kinh lôi, số lượng nguyên lực trong cơ thể tiến thêm một bước tăng lên, đã đạt tới tình trạng kinh người 45 vạn luồng. Những xích huyết kinh lôi đó được Ý Thiên chứa đựng ở trong đan điền, tựa như một con sói máu lôi điện, quay chung quanh Kỳ Lân Thánh Quả, tản mát ra khí tức khủng bố. Đây là lực lượng thiên kiếp, bị vạn vật vô cực Ý Thiên tu luyện khống chế, chứa đựng ở trong đan điền khí hải, có thể dùng để công kích kẻ địch. Ý Thiên giỏi về che giấu, nếu không phải cần thiết cũng không quá phận hiển lộ tu vi của bản thân, cho nên làm cho người ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Vừa rồi, một kích liều mạng của 9 đại võ tôn, hóa thành 9 mũi tên ánh sáng, ở khi chạm đến quang giới ngoài thân Ý Thiên, nháy mắt đã bị xé nát, 9 cỗ nguyên lực trực tiếp tan vào trong quang giới, khiến cho số lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên tiến thêm một bước tăng lên, từ 45 vạn luồng thoang cái tăng vọt tới 50 vạn luồng. Quyền 3, chương 80, Hỏa Diễm Hình Người. Tất cả cái này đều hoàn thành ở trong nháy mắt, đám người Nam Cung Phi Vân còn đang theo dõi kết quả, chỉ thấy 9 cái bóng người e dở từ trong quang giới ngoài thân Ý Thiên bay ra, đánh vào trên phòng ngự quanh sân khấu, nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. 9 đại võ tôn liên thủ một kích, đó là uy lực cỡ nào? Nhưng đặt ở trên người Ý Thiên, lại là không chút hiệu quả, ngược lại tự mình tìm chết. Thực lực như vậy nghe rợn cả người, cho dù là rất nhiều võ hoàng dưới đài cũng khó có thể làm được, Ý Thiên lại là dễ dàng. Cảnh giác nhìn Ý Thiên, đám người Nam Cung Phi Vân theo bản năng lui về phía sau, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại không có ai dám dễ dàng xuất kích. Dưới đài một mảng yên tĩnh, đều bị biểu hiện của Ý Thiên khiếp sợ. Cho dù là võ hoàng, cũng đối với thực lực của Ý Thiên sinh ra một tia hàn ý. Nguyên nhân tột cùng, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu tu vi của Ý Thiên, cho nên đối với hắn sinh lòng kính sợ. Một tiến một lùi, bảo trì khoảng cách. Ý Thiên như mãnh hổ, đối mặt 20 con dê con, phần khí thế đó. Phần khí phách đó, quả thực làm cho người ta khó có thể quên. Trong giằng co, trong 20 vị võ tôn có người không chịu nổi loại áp lực đó, vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ, muốn sống. Nam Cung Phi Vũ, lúc trước là ta không đúng, là ta sai rồi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Mở miệng là một vị trung cấp võ tôn, tên là Phương Thạch, lời của Hàn lập tức dẫn lên địch ý của võ tôn khác. Ý Thiên cười lạnh nói, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn. Nam Cung Phi Vũ ta nói là làm ngay, nói muốn giết sạch các ngươi, thì nhất định phải đem các ngươi giết chết toàn bộ. Tâm tính quyết định kết cục, khi lời ấy của Ý Thiên vang lên ở trên sân khấu, dưới chân hắn hội tụ sen đỏ, từng đóa hoa sen trải rộng bốn phương, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ sân khấu. Những hoa sen đó do lửa hội tụ mà thành, trong mỗi một đóa hoa sen đều xuất hiện một ngọn lửa hình người, từ 1.200.000 luồng nguyên lực hội tụ mà thành, tần suất cao tới 900-800 lần trở lên. Lửa hình người, điều này sao có thể? Truyền thuyết, cần thực lực võ hoàng mới có thể ở trong sen đỏ ngưng tụ ngọn lửa hình người, hắn vẻn vẹn chỉ là cảnh giới võ tôn, sao đã làm được tất cả cái này. Dưới đài, có võ tôn kiến thức rộng rãi đưa ra nghi ngờ. Sắc mặt 9 vị võ hoàng hàng thứ nhất khác nhau, nhìn từng ngọn lửa hình người trên đài, trong vẻ mặt cũng tràn ngập khó hiểu. Nam Cung Phi Vân thấy lui không thể lui, trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, liều mạng, lao tử không tin giết hắn không chết. Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Hoa Nghị song song gật đầu đáp lại, ba người lăng không quay một cái, hóa thành ba cột lửa xoay tròn tốc độ cao, giống như rồng lửa, ở giữa từng đóa hoa sen chạy bất định. Võ Tôn còn lại thấy thế đều nơi theo, ngay cả Phương Thạch kia cũng khởi xướng công kích, muốn đánh cuộc một keo vật khí. Vừa như vậy, 20 cái cột lửa ở giữa hoa sen xuyên qua không thôi, hết sức tránh những ngọn lửa hình người kia, hướng tới Ý Thiên hội tụ. Dừng bước chân, Ý Thiên hờ hững nói, đến đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội hết sức triển lãm. Ý Thiên giơ hai tay lên, từng đóa hoa sen trên sân khấu bay lên, trong nhụy hoa ngọn lửa hình người nháy mắt co duỗi, nổi liền với nhau, hình thành một tấm lưới lửa dày đặc, đem 20 cái cột lửa phong tỏa ở bên trong. Lập tức, những hoa sen này nhanh chóng co lại, từng ngọn lửa hình người như thần binh chém sắt như chém bùn, chỉ cần cột lửa va chạm vào những ngọn lửa hình người này, lập tức sẽ xuất hiện một cái chỗ hổng, đó là dấu vết hai bên va chạm. Ý Thiên thi triển ra những ngọn lửa hình người này, thật ra là một loại pháp môn trong Hỏa Long Quyết ghi lại, chẳng qua Ý Thiên là lấy liệt hỏa nguyên lực bắt chước mà thành, tần suất chỉ có thể đạt tới hơn 9.900 lần, không thể cùng Hỏa Long Quyết thật sự so sánh. E giờ tuy như thế, những ngọn lửa hình người này vẫn như cũ uy lực tuyệt luân, có thể trực tiếp cắn nát cột lửa của những võ tôn kia, đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Theo từng đóa hoa sen nhanh chóng co lại, giữa cột lửa cùng ngọn lửa hình người không thể tránh né sinh ra va chạm cùng xuất hiện. Tần suất chấn động tốc độ cao, khiến cho hai bên giao chiến ở trong 1/10 giây đã liên tục đã xảy ra hơn 100 lần. Loại giao chiến này vẫn liên tục, trong một cái nháy mắt đã là va chạm mấy ngàn lần. Những võ tôn kia thực lực không bị được với Ý Thiên, vô luận tần suất nguyên lực chấn động hay là số lượng nguyên lực, đều kém khá xa, vừa tiếp xúc đã hội không thành quân. Chuyện của tôi nét. Cứ như vậy, từng cái cột lửa lần lượt tan biến, từng võ tôn theo đó chết đi, giao chiến đang tiếp cận kết thúc. Khống chế hoa sen co lại, Ý Thiên nhìn từng cột lửa biến mất, ánh mắt sắc bén như đao, lại không có chút vui sướng, ngược lại toát ra một tia âm trầm. 20 cái cột lửa, ở trong từng đóa hoa sen vặn vẹo biến hình, trong khoảnh khắc đã có 8 cái cột lửa vỡ nát biến mất, đại biểu cho 8 vị võ tôn chết đi từ đây, một thân tu vi tất cả đều tan vào trong những ngọn lửa hình người đó. Đã chết 8 người, còn lại 12 vị, những người này tất cả đều là cao cấp võ tôn, đang liều mạng phản kích, tần suất cột lửa không ngừng chuyển hóa, ý đồ đánh văng ra hoa sen co lại, vì chính mình đoạt lấy một đường sinh cơ. Nhưng thực lực Ý Thiên đủ để so sánh 100 vị võ tôn, vẹn vẹn 12 vị võ tôn, còn là làm theo ý mình, sao lại có thể chống đỡ Ý Thiên công kích. Ở dưới Ý Thiên khống chế, hoa sen trên sân khấu càng co càng chặt, ngọn lửa hình người dung hợp giao hội với nhau, hình thành một đạo quang giới màu xanh tím, đem 12 cái cột lửa phong ấn ở bên trong. Lập tức, xanh tím ánh sáng màu giới bắt đầu buộc chặt, bên trong 12 điều hỏa trụ nháy mắt còn có 3 điều tan biến, còn lại 9 điều hỏa trụ xét ở tử dãy rua, nhưng cũng không làm nên chuyện. Gì? Nhìn thấy tất cả cái này, Từ Nhược Hoa kinh hy vô cùng, trên mặt Lan Hinh lộ ra ý cười, trong miệng Long Giao Châu phát ra tiếng cười thanh thúy, người còn lại thì kinh hãi vô cùng. Nam Cung Diệt vẻ mặt xanh mét, kết cục như vậy quả thực không có thiên lý, hắn tức giận đến hầu như muốn giết người. Nhưng Nam Cung Tiểu Nguyệt an vị ở một bên, Nam Cung Diệt tuy hận không thể xông lên đi giết Ý Thiên, nhưng trong lòng hắn hiểu, giống Ý Thiên Nam Cung đệ tử kiệt xuất như vậy, Nam Cung Tiểu Nguyệt nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu không có cơ thích hợp, Nam Cung Diệt cho dù muốn giết người, cũng không dám tùy tiện làm việc. Một bên, Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích Huyết cũng là sắc mặt âm trầm, phía sau hai người, Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt càng là sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không thể tiếp nhận một cái hiện thực này. Võ Hoàng họ Khác trừ Sở Vân Phàm đều sắc mặt âm trầm, đối với Nam Cung Phi Vũ đột nhiên quật khởi cảm thấy không thể tưởng tượng, lại cực kỳ kinh sợ. Vốn thực lực Nam Cung Thế Gia đã khổng lồ vô cùng, nay trên trấn lại ra một Nam Cung Phi Vũ, cái này khiến cho thế lực Nam Cung Thế Gia ở Vọng Nguyệt trấn càng cường đại hơn, tiến thêm một bước ngăn chặn người họ Khác. Dương Viêm nhìn Ý Thiên, ánh mắt cực kỳ âm hàn, thân là đệ tử kiệt xuất của Huyền Dương Cung, Nam Cung Phi Vũ không thể nghi ngờ là một kình địch của hắn. Ở phía sau Dương Viêm, một người trung niên ngồi, trên khuôn mặt tròn tròn treo đầy mỉm cười thân thiết, người này từng khiến cho Ý Thiên chú ý. Ý Thiên lại không nhận ra người này, bởi vì hắn đến từ Phi Vân Thành, tên là Đỗ Tân. Quyền 3, chương 81, Linh Khí cấp 4. Từ đầu đến cuối, trên mặt Đỗ Tân luôn duy trì ý cười, nhưng ánh mắt lại lóe ra bất định, tựa như đối với Ý Thiên tràn ngập hứng thú. Giờ phút này, Ý Thiên khống chế quang giới, từng bước co lại, bên trong từng cái cột lửa tan biến, trong nháy mắt lại có 3 vị võ tôn chết đi, còn sót lại 6 cái cột lửa còn đang dãy chết. Trong đó liền bao gồm Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Kiến Vĩ, cùng với 3 vị võ tôn họ Khác. Cười tăng khốc, Ý Thiên lạnh lùng nói, sinh tử một đường, các ngươi không muốn đem bí mật đưa đến trong phần mộ, thì thi triển ra đi gờ tờ. Sóng âm chói tai xuyên thấu quang giới, thẳng đến trong đầu 6 vị võ tôn. Giờ khắc này, Ý Thiên ở trong thanh âm bỏ thêm ý niệm chấn động, bởi vậy có thể trực tiếp xâm nhập ý thức trong đầu kẻ địch. Hơn nữa, bởi vì cố ý niệm chấn động này quan hệ, quang giới co chặt đột nhiên chấn động, lực co rút lại đột nhiên tăng lên gấp 3, thoang cái đem hai cái cột lửa trong quang giới chấn vỡ. Một khắc đó, tiếng kêu thảm thiết chói tai xuyên thấu quang giới, một vị trong đó vậy mà là Nam Cung Kiến Vĩ. Là một trong 6 đại cao cấp võ tôn của Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn, thực lực Nam Cung Kiến Vĩ so ra kém Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt, nhưng lại gần với Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị. Nay, Nam Cung Kiến Vĩ đột nhiên chết đi, mà Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Hoa Nghị lại vẫn đang đau khổ chống đỡ, điều này làm cho rất nhiều võ tôn Nam Cung Thế Gia đều cảm thấy ngạc nhiên. Ý Thiên lại không kinh ngạc, hắn hiển nhiên biết được rất nhiều bí mật người ngoài không biết, hơn nữa sớm cùng đã đề cập. Chỉ là rất nhiều người đều xem nhẹ lời Ý Thiên nói. Trong quang giới, 4 cái cột lửa cuối cùng gấp khúc biến hình, tựa như tùy thời đều muốn tan biến, nhưng lại luôn luôn kiên trì. Trong lòng Ý Thiên biết rõ, nhưng lại chưa nói rõ, chỉ là tiếp tục tạo áp lực, làm cho quang giới chậm rãi thu nhỏ lại, lực đè ép càng lúc càng lớn, tần suất chấn động càng lúc càng cao, đã tiếp cận tần suất cực hạn 1 vạn lần. Một màn này vẹn vẹn rằng co một lát, trong 4 cái cột lửa, liền có 1 cái cột lửa thừa nhận không nổi, gấp khúc biến hình 10 phần lợi hại. Mắt thấy đã sắp lúc tan biến, cột lửa đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, thoang cái đem quang giới thu nhỏ lại căng lên mấy lần. Nơi phát ra cỗ khí tức đó ở một khối hồng ngọc, trực tiếp từ trong cột lửa bay ra, cả vật thể lóe ra linh quang, vậy mà là một kiện linh khí. Cái linh khí này vừa tế ra, lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, đem quang giới Ý Thiên khống chế phình to mấy lần, làm cho 3 cái cột lửa còn lại có thể thở dốc. Nhìn khối hồng ngọc đó, Sở Vân Phàm dưới đài kinh dị nói: Linh khí cấp 4 xích tinh, đây chính là luyện chế đại sư Hồng Dịch luyện chế, không ngờ vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhân luyện chi khí vị chi linh khí, bình thường chia làm 5 cấp bậc. Linh khí giả, có được linh tính, có lực đặc thù. Như công kích, hoặc phòng ngự, là pháp khí phụ trợ người tu chân, rất nhiều lúc đều có thể nổi lên tác dụng rất quan trọng. Trên Vân Hoang Đại Lục, có cây yêu thú đều có phân chia tiên, linh, 1 tới cấp 5 vị chi linh cấp, cấp 6 tới 9 vị chi tiên cấp. Chi riêng linh khí hơi có khác biệt, linh khí cấp 1 phẩm chất thấp nhất, nhưng cùng tuyệt không phải linh thảo cấp 1, hoặc là linh thú cấp 1 có thể sánh bằng. Dưới tình huống bình thường, linh thảo cấp 1, linh thú cấp 1 đối ứng võ giả của người tu chân. Linh thảo cùng linh thú cấp 2 đối ứng võ sĩ, linh thảo cùng linh thú cấp 3 đối ứng võ tướng, linh thảo cùng linh thú cấp 4 đối ứng võ hồn, linh thảo cùng linh thú cấp 5 đối ứng võ tôn. Cấp 5 cùng cấp 6 là một cái điểm phân giới, là đường phân giới giữa tiên, linh. Linh khí phân chia cùng cái này có khác biệt rất lớn, linh khí cấp 1 đối ứng võ sĩ, linh khí cấp 2 đối ứng võ tướng, linh khí cấp 3 đối ứng võ hồn, linh khí cấp 4 đối ứng võ tôn, linh khí cấp 5 đối ứng võ hoàng. Bởi vì là nhân luyện chi khí, linh khí hạn độ lớn nhất cùng chi có thể so sánh võ hoàng mà thôi. Hồng Dịch đó chính là luyện khí đại sư, lừng lẫy nổi danh, nghe nói linh khí hắn luyện chế, phần lớn là linh khí cấp 4, cùng có số ít linh khí cấp 5. Bên cạnh Sở Vân Phàm, Võ Hoàng Trương Thiên Vũ hơi tỏ ra kinh ngạc nói ra hiểu biết của mình đối với Hồng Dịch. Truyền thuyết xích tinh này chính là phòng ngự linh khí, có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Nam Cung Phi Vũ nếu muốn đánh chết người có được xích tinh, chi sợ cũng không dễ dàng. Cái đó cũng không nhất định, với tình huống lúc trước đến xem, thực lực Nam Cung Phi Vũ cực kỳ kinh người, nếu không có một chút thủ đoạn, há có thể ép cho những người này thi triển linh khí. Nhằm vào linh khí đột nhiên xuất hiện, người xem cuộc chiến có cái nhìn kiên quyết khác nhau, có người xem trọng Ý Thiên, có người xem trọng linh khí. Dù sao thực lực Ý Thiên bày ra đó, hắn đã đánh chết 49 vị võ tôn, còn sót lại 4 người cuối cùng. Nhưng linh khí cấp 4 10 phần khó có được, tuy nói cùng cấp với võ tôn, nhưng linh khí tài chất bình thường tương đối đặc thù, không thể dễ dàng phá hủy. Căn cứ một cái đặc tính này, Ý Thiên cho dù thực lực kinh người, nếu không có thần binh lợi khí, chi sợ cũng không làm gì được xích tinh. Đây là nhận thức chung của tu chân giới, Ý Thiên trước kia không biết, nhưng sau khi dung hợp trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, đối với linh khí cũng có một ít hiểu biết. Nhìn hồng ngọc trong quang giới không ngừng quay cuồng, ánh mắt Ý Thiên như đuốc, ở trong một phần ngàn giây đã bắt giữ được chuẩn xác tần suất của bản thân xích tinh. Ý Thiên hiểu biết, tài chất của xích tinh này quả thật rất đặc biệt, cứng rắn vô cùng, rất khó dễ dàng phá hủy. Mà tần suất của xích tinh cao tới 9.998 lần, cùng tần suất nguyên lực chấn động trước mắt của Ý Thiên bảo trì ở cùng trình độ. Chi một điểm này đã nói lên xích tinh chính là cực phẩm trong linh khí cấp 4, có được năng lực phòng ngự rất mạnh. Đối với người tu chân mà nói, cấp bậc pháp bảo phụ trợ càng cao hiệu quả càng tốt, nhưng là cần xem thực lực của bản thân. Dùng võ tôn làm ví dụ, có thể đem linh khí cấp 4 phát huy đến mức tận cùng, nhưng rất khó thúc dục tiên khí. Dưới loại tình huống này, thì thà rằng có được một kiện linh khí cấp 4, cùng hơn xa một kiện tiên khí không thể thúc dục. Theo xích tinh xuất hiện, một cái cột lửa trong quang giới khôi phục hình người. Người đó ý thiên nhận ra, chính là cao cấp võ tôn nổi danh trên Vọng Nguyệt Trấn Chu Vân Quý, đã ngoài 50, trở thành võ tôn đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể tấn thăng võ hoàng. Xuyên thấu qua quang giới, Chu Vân Quý vẻ mặt âm độc trừng mắt nhìn ý thiên, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, Lao Phu có linh khí hộ thân, ngươi không thể làm gì được ta. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thu tay lại, không cần lãng phí sức lực. Ý thiên vẻ mặt như băng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng có linh khí hộ thể, ta không thể giết ngươi. Trong tiếng chất vấn, quang giới đột nhiên chấn động, mặt ngoài xuất hiện vô số ngọn lửa hình người, nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, biến thành một con rồng máu sáng đỏ rực, tản mát ra khí thế kinh sợ lòng người. Theo con rồng máu này ngưng tụ, quang giới nhanh chóng thu nhỏ lại, lấy thế sắc bén không thể cản làm cho ba cái cột lửa bên trong áp xúc lần nữa, Chu Vân Quý kia càng là thân thể run lên, hộc máu tại chỗ, trong mắt toát ra nét kinh hà ải. Trên đầu Chu Vân Quý, xích tinh tản mát ra một tầng phòng ngự màu đỏ, quang giới bị co lại ép cho không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt đã tới gần đinh đầu Chu Vân Quý. Quyền 3, chương 82, Tam Đại Linh Khí. Điều đó không có khả năng, ta không tin, xích tinh của ta có được phòng ngự mạnh nhất, ở trong võ tôn, không ai có thể. Trở về. Hồn hển, Chu Vân Quý kinh sợ vô cùng, lời còn chưa nói xong, xích tinh kia đột nhiên cùng hắn mất đi liên hệ, hướng tới Ý Thiên bay đi. Đến lúc đó, Chu Vân Quý thiếu linh khí phòng ngự, thân thể bị nháy mắt xé nát, nguyên thần cùng bị quấy thành bột phấn. Hồng quang chợt lóe, xích tinh liền xuất hiện ở trong tay Ý Thiên, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay hắn, không nhúc nhích, không có bất cứ bài xích gì. Theo tay vung lên, Ý Thiên nói, Nhược Hoa, cái này liền tặng cho ngươi, ta đã lao đi tinh thần ấn ký Chu Vân Quý lưu lại bên trên. Từ Nhược Hoa thuận thế tiếp nhận hồng ngọc, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra một tia vui sướng. Sau khi giết Chu Vân Quý, trong quang giới còn lại ba vị võ tôn. Ý Thiên đã không có kiên nhẫn cùng bọn họ chơi trò mèo vờ n chuột nữa, trực tiếp tăng thêm lực đạo, thoáng cái đem ba cái cột lửa chấn vỡ. Một khắc đó, trong quang giới bay lên ba đám mây đỏ, bày biện ra hình thái khác nhau, phân biệt là một cái ô, một thanh kiếm, một cái bút, lập tức đem quang giới căng lên mấy lần. Cái ô kia cả vật thể xanh biếc, xoay tròn tốc độ cao, tản mát ra màn hình huyễn lệ, hình thành một cái phòng ngự kết giới, một nam tử áo xanh đứng dưới ô. Người này 27-28 tuổi, trên khuôn mặt âm lành lộ ra tức giận, hiển nhiên đã bị Ý Thiên ép đến tuyệt cảnh. Tìm tòi trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên rất nhanh đã tìm được tin tức nam tử áo xanh này. Người này tên là Vu Hoa, ở trên Vọng Nguyệt Trấn có chút thu mình, tuy là cao cấp võ tôn, nhưng rất ít kết giao cùng người, cho nên không người nào biết việc hắn thân mang linh khí. Cái ô đó trên đầu Vu Hoa tên là Giả Thiên Tán, chính là phòng ngự linh khí cấp 5, tương đối hiếm thấy cùng chân quý. Lấy tu vi võ tôn của Vu Hoa, trước mắt chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực của Giả Thiên Tán. Ở trên đầu Nam Cung Phi Vân, một cây trường kiếm xoay quanh, trên thân kiếm có hoa văn tinh mỹ, nhìn kỹ vậy mà là một con rắn. Kiếm này tên Xà Ảnh Kiếm, chính là linh khí cấp 4, nhưng thuộc loại hình công kích linh khí, lực sát thương kinh người. Nam Cung Phi Vân che giấu sâu đậm, nếu không phải Ý Thiên bức bách lần nữa, hắn cũng sẽ không tế ra Xà Ảnh Kiếm. Ở trên đầu Nam Cung Hoa Nghị, lơ lửng một cây bút cả vật thể lóe ra quang mang xanh lét. Cây bút này rất kỳ lạ, dài chừng 3 thước, cả vật thể như một loại lục tinh thạch kỳ lạ luyện chế mà thành. Cả cây bút tản mát ra khí chất huyền u quỷ bí, cùng Dương Cương Pháp Quyết Nam Cung Hoa Nghị tu luyện không hợp nhau, nhưng lại chịu hắn khống chế. Lúc Ý Thiên nhìn thấy cây bút này, ánh mắt xuất hiện dao động rất nhỏ, một tia ý niệm xuyên thấu qua quang giới, quấn quanh tại trên cái bút đó, nhưng lại bị nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Ý Thiên chấn động tâm thần, lại một lần nữa phát ra ý niệm dò xét, lấy tần suất mỗi nháy mắt mấy ngàn vạn lần, không ngừng lại đụng vào cái bút đó. Trong lúc này, rất nhiều ý niệm bị xé nát, nhưng Ý Thiên chưa từ bỏ, ngược lại tiếp tục dò xét, trải qua 1/10 giây thời gian, ý niệm của Ý Thiên rốt cuộc cùng cái bút đó lấy được liên hệ. Đến lúc đó, từ trên bút truyền đến một cỗ khí tức quỷ bí, âm lãnh, khủng bố, tà mị, làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Cỗ khí tức quỷ bí này lộ ra quỷ dị, có được tần suất cực kỳ đặc thù, nhưng lại trốn không thoát tần suất ý thức chấn động của Ý Thiên. Ở lúc cùng cái bút đó trao đổi câu thông, Ý Thiên cùng đang chặt chẽ quan sát vẻ mặt của Nam Cung Hoa Nghị, phát hiện hắn ở sau khi tế ra cái bút này, vẻ mặt trở nên 10 phần âm lãnh, thật giống như thay đổi một người, quanh thân lộ ra lệ sát chỉ khí, âm lãnh, quỷ dị, độc ác, hung hăng. Nam Cung Phi Vân cùng Vu Hoa tương đối bình thường tất cả, điều này làm cho Ý Thiên ý thức được, Nam Cung Hoa Nghị là bị cái bút này ảnh hưởng, tính cách xuất hiện biến dị. Ý Thiên phân tích, lấy thực lực võ tôn của Nam Cung Hoa Nghị, căn bản không khống chế được cái bút này, ngược lại sẽ chịu cái bút này ăn mòn, ở phương diện tính cách xảy ra biến hóa. Dưới đài, toàn bộ người xem cuộc chiến đều nhìn chăm chú vào ba kiện linh khí trong quan giới, không ít người phát ra tiếng sợ hãi than. Thật không ngờ được, ba người bọn họ vậy mà thân mang linh khí. Nếu sớm tế ra, chỉ sợ cũng sẽ không là kết cục như bây giờ. Thanh kiếm đó tựa như là xà ảnh kiếm, chính là linh khí cấp 4. Còn lại cây ố kia cùng cái bút đó thì không biết lai lịch. Cái ố đó chính là già thiên tán, nghe nói là linh khí cấp 5, cực kỳ chân quý. Cái bút đó có chút cổ quái, lộ ra khí tức quỷ bí khủng bố, tựa như chưa từng nghe nói có một kiện linh khí như vậy. Các loại nghị luận không dứt bên tai, nhưng lại không có ai biết lai lịch cái bút đó. Dưới đài chín đại võ hoàng đều chặt chẽ lưu ý cái bút đó, nhưng mọi người ai cũng không biết, bởi vậy đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, người mù kia của hàng đầu tiên vặn mèo đầu, như là đang quan sát cái gì, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Trên đài, vẻ mặt Từ Nhược Hoa ngạc nhiên, Lan Hinh thì nhíu lại đôi lông mày thanh tú, tựa như đang lo lắng cho Ý Thiên. Cách quan giới, Ý Thiên cùng ba đại võ tôn bên trong chăm chú nhìn lẫn nhau, lúc ánh mắt gặp nhau, ba đại võ tôn đều tự run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đều túi đầu lảng tránh ánh mắt của Ý Thiên. Một màn này cực kỳ quỷ dị, người xem cuộc chiến đều thấy ở trong mắt, nhưng lại không rõ nguyên do. Đây là ý niệm công kích của Ý Thiên, lấy ánh mắt làm thể truyền tải, thoáng cái làm ba người bị thương nặng. Loại ý niệm công kích này có rất nhiều loại phương thức, ánh mắt là phương thức trực tiếp nhất. Ánh mắt Ý Thiên có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật, cũng có thể giết người ở vô hình. Mặc dù là võ hoàng tu vi cao hơn một cấp bậc, gặp ý niệm công kích của Ý Thiên cũng thừa nhận không nổi. Nam Dương thượng võ, lấy lực thủ thắng. Ở một trong chín châu của Vân Hoang, đây là phương thức thường dùng nhất. Nhưng phương thức này tương đối nặng nghề, thiếu một phần phiêu giật cùng kỳ hảo, hơn một phần thiết huyết cùng khí phách. Vì cái quan hệ này, ở đây rất ít có người nhìn ra ý niệm công kích của Ý Thiên. Nếu là có cao thủ Phật Châu, Đạo Châu, Hư Châu ở đây, liếc một cái liền có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Trong quan giới, Nam Cung Phi Vân kinh sợ vô cùng, ở sau khi tế ra xà ảnh kiếm, chống ra quang giới co rút lại, vốn cho rằng có thể cùng Ý Thiên chống lại, ai ngờ lại bị một ánh mắt của Ý Thiên đánh cho bị thương nguyên thần. Việc lạ như vậy, Nam Cung Phi Vân trước kia chưa bao giờ gặp, nếu không phải tự mình thể hội, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng ý niệm công kích loại sự việc này. Đương nhiên, Nam Cung Phi Vân vẹn vẹn chỉ là võ tôn, tầng thứ tu vi cũng không tính là cao, kiến thức cũng rất có hạn, cho nên rất nhiều chuyện đều chưa từng trải qua, cũng không hiểu biết chút nào. Tránh đi ánh mắt của Ý Thiên, Nam Cung Phi Vân túi đầu lưu ý phản ứng của Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị, thấy hai người cũng cùng mình giống nhau, trong lòng càng là khiếp sợ. Tình thế nguy cấp, nếu muốn sống chúng ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền, đánh cuộc một keo vận khí. Vu Hoa quay đầu nhìn Nam Cung Phi Vân, hỏi, cực vận khí như thế nào? Nam Cung Phi Vân giọng căm hận nói, chúng ta liên thủ thúc giục linh khí, trước mạnh mẽ đánh vỡ cái phong ấn này, sau đó lại nhân cơ hội chạy trốn. Vu Hoa hiện tại cũng bị ép đến tuyệt cảnh, từ biểu hiện của Ý Thiên lúc trước đến xem, xuống tay lưu tình là chuyện không có khả năng, chỉ có tự mình liều mạng một kích. Quyền 3, chương 83, Linh Kiếm Xả Ảnh. Nghĩ đến đây, Vu Hoa gật đầu nói, được, chúng ta liền đánh cuộc một keo vận khí. Nam Cung Hoa Nghị sau khi bị Ý Thiên đánh cho bị thương, thần trí ngược lại tỉnh táo một chút, không chút do dự liền lựa chọn đồng ý. Đến lúc đó, ba đại võ tôn đồng thời thúc giục linh khí, ba cỗ khí thế cường đại buộc phát ra, còn chưa kịp tiến công, quang giới vây khốn ba người đã bị Ý Thiên đột nhiên thu hồi. Biến cố thình lình xảy ra làm cho ba người sửng sốt, đang lúc nghi hoặc, thanh âm Ý Thiên đã chuyển vào trong thai ba người. Thấy một cái bộ dáng không cam lòng của các ngươi, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ngạo Nghễ cười lạnh, Ý Thiên cực kỳ cuồng vọng, vậy mà không đem ba đại võ tôn có được linh khí để vào mắt, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Nếu là đối mặt võ tôn bình thường, bằng thực lực của Ý Thiên, cuồng vọng một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, Vu Hoa có được linh khí cấp 5 giả thiên tán, Nam Cung Phi Vân có được linh khí tính công kích cấp 4 xà ánh kiếm, Nam Cung Hoa Nghị có được một cây bút linh khí không biết lai lịch, ba người sớm đã vượt qua võ tôn bình thường. Cho dù gặp võ hoàng cùng có sức ra tay chiến một trận, nhưng Ý Thiên vậy mà hoàn toàn không thèm để ý. Loại thái độ này cuồng vọng đến cực điểm, làm người ta rất không vui, lại cùng là phương thức tốt nhất kích thích kẻ địch. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Phi Vân tức giận đến muốn chết, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Ý Thiên, lạnh lùng nói, "Sú tiểu tử, hôm nay có ta không có ngươi." Sắc mặt Vu Hoa ngưng trọng, trầm giọng nói, "Nam Cung Phi Vũ, mọi việc giữ lại một đường, không nên đem sự việc làm quá. Nay đã ra hết đầu ngọn gió, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt." Ý Thiên lạnh nhạt nói, "Hiện tại hối hận rồi. Lúc trước các ngươi không phải rất kiêu ngạo, luôn mồm hô muốn giết ta." Vu Hoa bực tức giận hừ một tiếng, quanh thân tràn đầy tức giận. Ánh mắt Nam Cung Hoa Nghị âm lạnh, không nhúc nhích nhìn Ý Thiên, bộ dáng đó giống như một con dã thú, làm cho toàn thân người ta rét run. Không cần phải nhìn ta như vậy, các ngươi hôm nay ai cùng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hiện tại giờ ngọ ba khắc đã tới, ta cho các ngươi cơ hội mỗi người ba chiều, có thể cùng tiến lên, cùng có thể từng bước đến, hoàn toàn dựa vào chính các ngươi lựa chọn. Hai tay chắp sau lưng, Ý Thiên tự cao tự đại, một màn vẻ mặt coi rẻ. Nam Cung Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn còn tính nhân cơ hội chạy trốn, nay lại bị Ý Thiên cuồng vọng tức giận đến không phân biệt ra Nam Bắc Đông Tây. Làm càn. Lao tử cùng lắm thì đồng quy vu tận với ngươi. Bắn lên, Nam Cung Phi Vân cầm chặt xà ảnh kiếm, cả người ở giữa không trung gào thét xoay tròn, hóa thành một cột sáng đỏ rực, đoạn trước lóe ra hảo quang lóa mắt rực rỡ, đó là xà ảnh kiếm đang lóe sáng. Sóng mắt vu hoa khẽ động, chợt lóe không thấy, thừa dịp lúc Nam Cung Phi Vân khởi xướng tiến công, hắn vậy mà lựa chọn chạy trốn. Ý Thiên thấy thế cười lạnh lùng tàn khốc, không để ý tới vu hoa, ngược lại cẩn thận lưu ý Nam Cung Phi Vân tiến công. Ánh mắt Ý Thiên ngưng tụ, tập trung Nam Cung Phi Vân, nháy mắt đã nắm giữ tần suất Nam Cung Phi Vân xoay tròn ở giữa không trung, cùng đã nhìn dò chiêu thức trong tay Nam Cung Phi Vân. Giận dữ mà phát, Nam Cung Phi Vân dùng hết toàn lực, tần suất thân thể ở giữa không trung xoay tròn đạt tới mỗi nháy mắt 1462 lần, cái này ở võ tôn mà nói, cùng là thành tích tương đối kinh người. Trong tay Nam Cung Phi Vân, xa ảnh kiếm run run không thôi, mỗi nháy mắt chấn động cao tới 9768 lần, vô số kiếm quang hội tụ tầng tầng, hình thành một cỗ lực công kích không gì không phá được, mà liên tục bùng nổ. Làm linh khí cấp 4, xa ảnh kiếm uy lực kinh người, có được hiệu quả tăng phúc, có thể đem lực công kích của Nam Cung Phi Vân tăng lên 1/2, đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Đồng thời, trên xà ảnh kiếm phát ra từ 9 cái xà văn trên thân kiếm, mỗi một cái xà văn đều có thể ngưng tụ thành một con linh xà cấp 5, có được thực lực của ngũ hoàn yêu thú. Như thế, chỉ cần đem uy lực của xà ảnh kiếm hoàn toàn phát huy ra, chẳng khác nào là 9 con linh xà cấp 5 hòa hợp một thể, lại kết hợp tu vi võ tôn của mình, do đó buộc phát ra sức chiến đấu gấp 10. Đây chính là chỗ tốt của linh khí, căn cứ cấp bậc khác nhau, phẩm chất khác nhau, có được uy lực khác nhau. Kiếm chiêu của Nam Cung Phi Vân 10 phần hoa lệ, ở trong quá trình chấn động tốc độ cao, bất cứ chiêu thức phức tạp nào cũng có đầy đủ thời gian triển lãm. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, chiêu thức quá mức hoa lệ cũng không có ý nghĩa quá lớn, mấu chốt ở chỗ tốc độ cùng uy lực. Ánh mắt Ý Thiên huyền diệu vô cùng, bất cứ công kích nào trong mắt hắn đều sẽ chậm lại 100.000 vạn lần, trở nên thường thường không có gì lạ. Nguyên nhân tột cùng, tần suất ý niệm chấn động của Ý Thiên nghe rợn cả người, hắn đem ý niệm hòa vào trong ánh mắt, có thể nháy mắt đem sự vật ánh mắt có thể đạt tới nhìn được rõ ràng 1/2. Với Ý Thiên mà nói, tần suất là tính chung của vạn vật. Chỉ cần nắm giữ chân lý của tần suất, có được năng lực tùy ý chuyển biến tần suất, có thể câu thông vạn vật, thăm dò tất cả huyền bí của thế gian. Giờ phút này, công kích của Nam Cung Phi Vân ở trong mắt Ý Thiên đã bị chậm lại mấy ngàn lần, ngay cả xà ảnh kiếm rung động mỗi một lần, Ý Thiên đều nhìn được tỉ mỉ. Loại cảm giác đó rất quái lạ, tựa như trước mắt đột nhiên nhiều thêm mấy ngàn đạo kiếm quang, những kiếm quang đó đều có tần suất khác nhau, dựa theo quy luật nào đó đan xen xuyên qua, bệnh thành từng vòng công kích. Kiếm quang đan xen tất nhiên tồn tại khe hở, đây là chuyện không thể tránh né, cùng là chỗ sơ hở của kiếm chiêu. Chẳng qua cấp bậc kiếm quyết nhất định sơ hở bao nhiêu, càng là kiếm quyết thượng thừa sơ hở càng ít, chiêu thức chuyển hóa 10 phần khéo léo. Nam Cung Phi Vân thi triển kiếm chiêu hoa lệ kinh người, nhưng sơ hở không ít. Ý Thiên liếc một cái đã nhìn ra 100.000 sơ hở, nhưng hắn lại không có tâm tư phá giải từng cái, mà là bấm tay bắn ra, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa, nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đỏ rực. Ngưng hỏa thành kiếm chia làm hai loại tình huống, một là ngưng tụ thành hư kiếm, như khí kiếm, kiếm quang, rất nhiều võ tôn đều có thể làm được. Hai là ngưng tụ thành thực kiếm. Cái này thì không đơn giản như vậy, cần phải có thực lực võ hoàng, mà còn cần nắm giữ kỹ xảo. Ý Thiên sở dĩ có thể làm được, chủ yếu là Ý Thiên nắm giữ huyền bí của thiên địa bổn nguyên, ý thức có thể câu thông thiên địa vạn vật, khống chế liệt hỏa chi lực, khiến nó ngưng tụ thành kiếm. Đến lúc đó, phối hợp thêm vạn vật vô cực, đem hỏa kiếm chuyển hóa làm thực kiếm, trực tiếp thay đổi kết cấu trong thân kiếm, đạt tới hiệu quả sửa giờ thành hay, điểm thạch thành kim. Ý Thiên vung tay phải, một kiếm vô cùng đơn giản bổ thẳng xuống. Trong nháy mắt đã nghênh đón công kích của Nam Cung Phi Vân. Một kiếm này của Ý Thiên nhìn như tầm thường, thực ra do 10 vạn luồng nguyên lực cấu thành. Mỗi một luồng nguyên lực đều có được tần suất chấn động khác nhau, thời khắc bảo trì vận chuyển tốc độ cao, hình thành một lực cắn nuốt không gì không phá được. Cường quang chợt lóe, kiếm quang hội tụ. Nam Cung Phi Vân thúc dục xà ảnh kiếm, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10, kiếm quang của nó số lượng nhiều, đạt tới hơn 89.700 đạo. Mỗi một đạo kiếm quang chấn động tốc độ cao, thời khắc chuyển hóa tần suất, ý đồ bắn ra, đánh nát, xé rách, hủy diệt công kích cùng phòng ngự của Ý Thiên, đặt tới một kích bị mất mạng. Quyền 3, chương 84, Liệt Hỏa Triều Bái. Nhưng Nam Cung Phi Vân đã xem nhẹ thực lực của Ý Thiên, hắn phát ra hơn 89.000 đạo kiếm quang bị nhất nhất phong kín, mỗi một đạo kiếm quang đều đã gặp phải kiếm quang cường hãn hơn tấn công, cùng có nhiều tới khoảng một vạn đạo kiếm quang phá tan phòng tuyến của Nam Cung Phi Vân, trực tiếp rơi ở trên người Nam Cung Phi Vân. Gào giống một tiếng, Nam Cung Phi Vân toàn thân là máu, vô số miệng vết thương từ trên người hắn khuyết tán ra, lớn lớn nhỏ nhỏ vượt qua ngàn cái, làm cho thân thể hắn lập tức phân liệt, máu toàn thân nháy mắt bị liệt hỏa cắn ướt, biến thành chất dẫn cháy. Thân thể hủy diệt cho Nam Cung Phi Vân đả kích rất lớn, nguyên thần hắn tránh ở trong một ngọn lửa, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Nam Cung Phi Vũ, ngươi dám hủy ta thân thể, ta không tha cho ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Phía sau tuyệt vọng đó là hủy diệt, làm Nam Cung Phi Vân không có lựa chọn nào khác, khi gặp phải tử vong uy hiếp, hắn cùng là lựa chọn đối mặt. Một khắc đó, Nam Cung Phi Vân làm ra cực kỳ kinh người, trực tiếp thiêu đốt linh hồn nguyên thần mình, lấy cái này đến đổi lấy lực lượng, thúc giục xà ảnh kiếm, phát ra một kích mạnh nhất. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, thân thể tính cái gì, ta còn muốn diệt nguyên thần ngươi. Đến đi, cho ngươi kiến thức một chút thực lực thật sự của ta, miễn cho ngươi đến chết cùng không cam lòng. Lời ở trong thai, trên người Ý Thiên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, vô số ngọn lửa quay chung quanh ở ngoài thân hắn, lấy tốc độ nhanh đến khiến người ta không thể miêu tả, trong nháy mắt ngay tại sau người hình thành một cột sáng to lớn, vào thẳng chân trời. Đến lúc đó, toàn bộ bầu trời đều nhuộm lên một tầng màu máu, vô số mây đỏ ở bầu trời hội tụ, hình thành một con rồng lửa thật lớn, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn xuống thương sinh đại địa. Một màn đó cực kỳ kinh người, người dưới đài nhìn mà vẻ mặt khiếp sợ, một cái vẻ mặt khó có thể tin. Theo ngọn lửa to lớn xuất hiện, khí thế quanh thân Ý Thiên tăng vọt gấp bội, vô số ngọn lửa ở ngoài thân hắn không ngừng vờ vụn, phụ cận xuất hiện một cái không gian nứt gãy, bất cứ lực lượng nào chi cần tới gần, sẽ bị nháy mắt xé bỏ. Tại bên ngoài tầng không gian gãy này, từng ngọn lửa biến hóa thành từng đóa hoa sen, trên mỗi một đóa hoa sen đều xuất hiện một tinh linh lửa hình người, hướng tới Ý Thiên thành tâm lễ bái. Những hoa sen này số lượng kinh người, nhiều tới mấy chục vạn đóa, lấy Ý Thiên làm trung tâm, không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán. Tốc độ cực kỳ kinh người. Mấy chục vạn đóa hoa sen, còn có mấy chục vạn hỏa diễm tinh linh, chúng nó nhất trí mặt hướng Ý Thiên, thành tâm lễ bái, cảnh tượng đó quả thực nghe rợn cả người. Trong nháy mắt, toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn đều bị lửa bao vây, trên vô số hoa sen, cảnh tượng từng hỏa diễm tinh linh lễ bái làm cho 10 vạn dân chúng cùng cho rằng thần linh giáng thế, đều quỳ lạy dưới đất. Trong Đông Hoa phủ, người xem cuộc chiến kinh hãi không hiểu. Dương Viêm bỗng nhiên đứng lên, quát, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối là ảo tượng, mê hoặc lòng người. Sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, gầm nhẹ nói, đáng giận. Ánh mắt Nam Cung Liệt vô cùng âm trầm, hoán hận nói, đây là Hỏa Long Quyết. Nam Cung Xích Huyết trầm giọng nói, quả thật là Hỏa Long Quyết, nhưng lấy tu vi của hắn, căn bản là tu luyện không nổi. Cho dù hắn tu thành Hỏa Long Quyết, cũng không thể khống chế hỏa chi tinh linh. Trừ phi hắn là hỏa linh chuyển thế, hoặc là hắn có được thể chất đặc thù. Sở Vân Phàm tiếp nhận lời của Nam Cung Xích Huyết, đối với Ý Thiên biểu hiện cùng là rung động vô cùng. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhíu mày, biểu hiện của Ý Thiên làm cho nàng vị trung cấp võ hoàng này cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hơn nữa còn nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Vô hoàng khác sắc mặt lo lắng, Ý Thiên cuồng vọng đã làm cho bọn họ rất khó chịu, biểu hiện hiện nay càng là gợi lên sát khí của bọn họ. Đương nhiên, có Nam Cung Tiểu Nguyệt ở đây, những võ hoàng này cũng không dám biểu lộ ra một chút, nhưng sâu trong lòng, lại đối với Ý Thiên ghen ghét muốn chết. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên trên đài, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra biểu cảm khoa trương, trừng mắt mê người, khẽ giật mình nói, liệt hỏa triều bái, thật sự là quá đẹp trai rồi. Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không muốn tiếp nhận một cái hiện thực này. Các trưởng lão của Nam Cung thế gia từng người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ sống một đống tuổi, còn chưa bao giờ gặp trường hợp kỳ lạ như vậy. Trên đài, Từ Nhược Hoa kinh hỉ vô cùng, Ý Thiên biểu hiện tựa như thần linh, làm nàng cảm thấy vô cùng vui mừng, toàn bộ lo lắng đều biến mất tất cả. Thay thế vào đó là vô tận vinh quang cùng vui mừng. Nam Cung Hoa Nghị run rẩy không thôi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, hắn trước đây âm độc tàn nhẫn, tại một khắc này tựa như đã thấy được kết cục cuối cùng của mình. Vu Hoa vốn thừa dịp Nam Cung Phi Vân khởi xướng công kích, muốn lặng yên thoát đi, kết quả lại bị người ngăn lại, điều này làm cho hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Lấy thực lực cao cấp võ tôn của Vu Hoa, cộng thêm thân mang linh khí, người bình thường căn bản là không ngăn được hắn, trừ phi là võ hoàng ra mặt. Nhưng người ra tay này cũng không phải là võ hoàng, mà là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, nàng chính là thị nữ bên người của Nam Cung Phi Vũ Lan Hình. Thiếu gia có lệnh, thoát đi giả, giết không tha. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đứng ở nơi này, chờ thiếu gia xử trí. Vẻ mặt Lan Hinh bình tĩnh, ánh mắt hờ hững nhìn Vu Hoa, biểu hiện mười phần chấn định. Vu Hoa kinh sợ vô cùng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lan Hinh, trong đầu lại đang nhớ lại một màn cảnh tượng vừa mới bị Lan Hinh bức về kia. Thời cơ Vu Hoa lựa chọn thoát đi tương đối chuẩn xác, mà tốc độ nhanh đến kinh người, làm người ta khó có thể phát hiện. Nhưng Lan Hinh xuất hiện càng là quỷ dị, giống như đã đoán chắc Vu Hoa sẽ từ phương hướng đó chạy trốn, dễ dàng đem Vu Hoa đánh lui. Vừa bắt đầu, Vu Hoa xuất phát từ khiếp sợ, chưa từng cân nhắc nhiều. Nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, liền lập tức cảm giác không thích hợp. Mình đã là cao cấp võ tôn, thị nữ này của Nam Cung Phi Vân tuy cùng là võ tôn, nhưng nhiều nhất cùng chi là trung cấp võ tôn mà thôi, sao có thể đem mình đánh lui. Lúc Vu Hoa trầm tư, vòng giao chiến thứ nhất giữa Nam Cung Phi Vân cùng Ý Thiên đã kết thúc, đợt giao phong thứ hai lại đã bắt đầu. Đến lúc đó, trên người Ý Thiên buộc phát ra khí thế kinh thiên, từng đóa hoa sen trải rộng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, vô số hỏa diễm tinh linh hướng tới Ý Thiên lễ bái. Một màn đó khiếp sợ thiên địa. Vu Hoa cùng bị hấp dẫn thật sâu, trong lúc nhất thời quên phản ứng, cứ ngơ ngác như vậy nhìn Ý Thiên, nhìn kỳ cảnh hiếm có này. Ý Thiên dẫn phát dị tượng oanh động toàn trường, cùng lập tức dẫn tới Nam Cung Phi Vân chú ý. Hắn tuy cực độ khiếp sợ, đáng tiếc đã không kịp cân nhắc. Một khắc đó, Nam Cung Phi Vân điên cuồng hét lên một tiếng, rít gào nói, liệt hỏa phân hồn, dung nhập thân kiếm. Lúc thanh âm còn đang khuếch tán, xa ảnh kiếm đã quang mang đại thịnh. Chín quang ảnh thật lớn từ trên thân kiếm phát ra, ngưng tụ thành chín con linh xà thật lớn, mỗi một con đều dài tới mấy trăm trượng, hướng tới Ý Thiên lao mạnh tới. Trong lúc tiến lên, trong miệng chín con rắn lớn phun ra ngọn lửa màu u lam, phá hủy từng đóa hoa sen ven đường, cùng từng đạo hỏa diễm bảy già khí thế kinh người. Đây là một kích liều chết của cao thủ võ tôn cấp, thiêu đốt linh hồn thúc dục linh khí cấp bổn dẫn phát uy lực. Quyền 3, chương 85, thu linh khí. Người vây xem thấy thế kinh hãi. Tuy một màn này không thể cùng dị tượng Ý Thiên dẫn phát so sánh, lại cùng đủ để kinh sợ lòng người. Trong tích tắc, 9 con rắn lớn từ 9 phương diện áp sát, ở lúc chạm đến vết gãy không gian kia, 9 con rắn lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành 9 mũi tên ánh sáng, ở trong không gian đoạn tầng gấp khúc tiến lên, lắc lư không thôi. Tiến lên mỗi một tấc, mũi tên ánh sáng sẽ thu nhỏ lại một phần, đợi đến lúc mũi tên ánh sáng bay tới vị trí giữa không gian đoạn tầng, đã biến thành 9 điểm sáng, khoảnh khắc liền biến mất bóng dáng. Một khắc đó, xa ảnh kiểm phát ra từng trận gào thét, xà văn trên thân kiếm lóe ra bất định, vậy mà bị chậm rãi lao đi, linh quang trên thân kiếm đang gấp rút hạ thấp, một thanh bảo kiểm linh khí cấp đã ở trong một kích này gặp phải đả kích hủy diệt. Một tiếng vang giòn, xa ảnh kiếm lập tức vỡ nát, một cỗ linh thức bị lửa cắn ướt, hình thành một đóa hoa sen đỏ lộ ra linh quang, một hòa diễm tinh linh hình người toàn thân loang loáng đứng bên trên, hướng tới Ý Thiên lễ bái. Nhìn đến nơi này, mọi người đều đã biết kết cục. Nam Cung Phi Vân không tiếc đốt cháy linh hồn, đổi lấy một kích mạnh nhất, cuối cùng lại sắp thành lại thua. Ý Thiên đứng ngạo nghễ tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân tràn đầy khí phách hùng hồn, cho người ta một loại khí thế ta chủ thiên hạ. Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Long Giao Châu kinh hỉ vô cùng, người khác thì vừa sợ vừa giận, Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị sắc mặt xám xịt. Phía chân trời, đám mây ánh sáng đỏ rực không ngừng hội tụ, con rồng lửa to lớn kia trông rất sống động. Bốn phía, từng đóa hoa sen bắt đầu hội tụ, từng hoa diễm tinh linh thành tâm bái. Quay quanh ngoài thân Ý Thiên, hóa thành từng đạo hào quang, lấy phương thức cực kỳ huyền diệu tan vào trong thân thể Ý Thiên. Một màn này nói thì tuy chậm, thực ra mau lẹ vô cùng, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, tất cả dị tượng trong thiên địa biển mất ở đây, tính cả con rồng lửa thật lớn kia trên trời cùng nhau về tới trong cơ thể Ý Thiên. Một khắc đó, Ý Thiên chi cảm thấy nguyên lực trong cơ thể không ngừng quay cuồng, dung lượng nguyên lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Trước đây, số lượng nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đã đột phá 50 vạn luồng, về sau lại đánh chết 18 vị vổ tôn, bao gồm Nam Cung Phi Vân cùng Chu Vân Quý ở trong. Những vổ tôn này tất cả đều chết ở trong quang giới Ý Thiên phát ra, một thân tu vi cuối cùng tất cả đều hóa thành nguyên lực tinh thuần, tan vào trong cơ thể Ý Thiên, làm dung lượng nguyên lực của hắn tiến thêm một bước tăng vọt, từ 50 vạn luồng ra tăng tới 65 vạn luồng. Đồng thời, Ý Thiên dẫn phát thiên địa dị tượng, từng hòa diễm tinh linh hướng hắn lễ bái, cái đó tuyệt không phải bởi vì Hỏa Long Quyết, mà là bởi vì Ý Thiên có thể câu thông liệt hòa nguyên lực trong không khí, khống chế cố lực lượng khổng lồ này, làm cho chúng nó ngưng tụ thành từng đóa hoa sen, từng tinh linh. Ở trên Vân Hoang Đại Lục tồn tại đủ loại lực lượng, hỏa lực là một trong số đó. Nam Dương khí hậu nóng bức, liệt hòa chi lực nồng đậm vô cùng, toàn bộ người tu luyện Dương Cương Pháp Quyết đều là thông qua hô hấp thổ nạp đến hấp thu liệt hỏa nguyên lực tự do bên ngoài, chứa ở trong kinh mạch, giữ lại tinh thần lạc ấn đều khác nhau, từ đó khống chế cố nguyên lực này trong cơ thể. Phàm là liệt hỏa nguyên lực bị người tu chân hút vào trong cơ thể, chứa đựng lại, thì không thật sự thuần khiết nữa, mà là rơi xuống đủ loại tinh thần lạc ấn, hình thành quan hệ chính và phụ một đối một. Những nguyên lực có được tinh thần lạc ấn này, người bình thường rất khó khống chế cùng hấp thụ, trừ phi luyện hóa tinh thần lạc ấn trong đó, nếu không không thể cùng nguyên lực của bản thân hòa hợp một thể. Mà trong không khí, còn ẩn chứa số lượng hỏa lực khổng lồ. Chúng nó tự do ở trong thiên địa, có mật độ nhất định, chỉ cần có thể cùng chúng nó câu thông, có thể mượn lực lượng chúng nó, hoặc đem chúng nó hút vào trong cơ thể, hòa vào bản thân. Ý thiên vừa rồi chính là thông qua ý thức trao đổi. Đem toàn bộ hỏa lực thuần khiết trong khu vực gần đó tổ chức lại, hình thành từng đóa hoa sen, ngưng tụ ra từng hỏa diễm tinh linh, do đó kinh sợ toàn trường, một tiếng kinh người. Nay, ý thiên đem những lực lượng hỏa này tất cả đều hút vào trong cơ thể, dung lượng nguyên lực tất nhiên tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới 80 vạn luồng. Cái con số này nghe rợn cả người, mặc dù là tuyệt thế thiên tài, dung lượng nguyên mạch cùng chi nhiều nhất trên dưới 10 vạn luồng. Dù có nhân vật truyền kỳ giống yêu nghiệt kia, dung lượng nguyên mạch gấp đôi, cùng mới 20 vạn luồng, căn bản không thể cùng ý thiên so sánh. 80 vạn luồng nguyên lực ở trong kinh mạch vận hành tốc độ cao, ý thiên cảm thấy cả người có sức mạnh, mỗi thời mỗi khắc phẩm chất nguyên lực đều đang tăng lên, mơ hồ có xu thế hướng tới võ hoàng rào bước tiến lên. Đáng tiếc, một kiện linh khí cấp 4 cứ như vậy hủy ở trong tay hắn. Trong yên tĩnh, một tiếng thở dài đánh vỡ yên lặng. Ở trên địa giới Nam Dương, linh khí tương đối hiếm thấy một chút, cho nên tỏ ra chân quý gấp bội. Một kiện linh khí cấp 4 đã tương đương với một vị võ tôn, có thể tạo được hiệu quả phụ trợ công kích to lớn, cứ như vậy bị hủy tất nhiên đáng tiếc. Ý thiên không chút nào để ý, nhìn Từ Nhược Hoa cùng Lan Hình, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mỉm cười. Từ lúc lên đài đến nay, ý thiên vẫn cuồng ngạo lạnh lùng, chưa từng có vẻ mặt dịu dàng như giờ phút này. Nay, trên đài còn lại Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị, linh khí của hai người càng là bất phàm, nhưng ý thiên lại lộ ra mỉm cười, cái này nói rõ hắn có tự tin tuyệt đối. Đáp lại mỉm cười, trên mặt Từ Nhược Hoa nổi lên vui sướng, một cái ánh mắt của ý thiên đã tác động tâm tình thiếu nữ của nàng. Lan Huynh mỉm cười không nói, trong ánh mắt lộ ra thần thái say lòng người, rất có ý cảnh lúc này không tiếng thắng có tiếng. Rời ánh mắt, ý thiên nhìn Vu Hoa cùng Nam Cung Hoa Nghị, khí phách mười phần nói, Nam Cung Phi Vân đã chết, hiện tại đến lượt các ngươi rồi. Là liên thủ chiến một trận, hay là lần lượt đi suối vàng? Sắc mặt Vu Hoa âm trầm dò người, lạnh lùng nói, ta có linh khí cấp 5 trong người. Phòng ngự của gia thiên tán cho dù võ hoàng cùng công không vào, ngươi muốn giết ta cùng không dễ. Nam Cung Hoa Nghị suy yếu vô cùng, thật giống như đã trải qua một trận đại chiến, tinh thần tương đối mỏi mệt. Nếu là ngươi chịu thả ta một con ngựa, ta có thể đem linh khí này tặng cho ngươi. Giờ này khắc này, Nam Cung Hoa Nghị vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy khinh thường. Ý thiên cười lạnh nói, đã lên thiên hình đài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể còn sống rời đi. Đến đi. Lấy ra một chút quyết đoán, đừng để Nam Cung Thế Gia mất mặt. Nam Cung Hoa Nghị tức giận đến muốn chết, cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng ép người quá đáng, chọc giận ta, ngươi sẽ hối hận không kịp. Ý thiên khinh thường nói, ngươi dựa vào đơn giản chi là cái bút này, đáng tiếc ngươi căn bản là không thể khống chế, vẫn là để cho ta tới nói cho ngươi, cái bút này phải vận dụng như thế nào mới thích hợp nhất. Lời vào trong tai, Nam Cung Hoa Nghị đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, cây bút kia lơ lửng ở trên đầu vậy mà hướng tới Ý Thiên bay đi. Vừng vàng rơi ở trong tay Ý Thiên. Khẽ vuốt thân bút, ánh mắt Ý Thiên trở nên mê ly, nhẹ giọng nói, thiên tinh lục như ý, tiên yêu thần ma tị, sinh tử vô thường, càn khôn bất thể ngộ. Mất đi cái bút đó, Nam Cung Hoa Nghị liền tựa như mất đi sinh mệnh, hắn vốn đã suy yếu nhất thời ngã xuống đất, ánh mắt quái dị nhìn Ý Thiên, hỏi, có ý tứ gì? Quyền 3, chương 86, tinh thần ấn ký. Ý Thiên không nói. Chi khẽ vuốt ve. Trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự. Từ lúc nhìn thấy cái bút này bắt đầu, Ý Thiên đã phát ra ý niệm, cùng nó đạt được liên hệ. Từ trong đó hiểu biết được rất nhiều sự việc kinh người. Cái gọi là thiên tinh lục như ý chỉ là cái bút này lục ngọc thiên tinh luyện chế mà thành. Lục ngọc thiên tinh cực kỳ hiếm thấy, là một loại chất liệu đặc thù. Không thể phá vỡ. Giá trị liên thành. Phàm đồ vật lục ngọc thiên tinh chế tác thành, đều có thể xưng vật phẩm cứng rắn nhất trên Vân Hoang Đại Lục. Không có bất cứ binh khí nào có thể phá hủy nó đầy đủ. Loại chất liệu cường độ này, bởi độ cứng của nó kinh người, còn chưa từng nghe nói có người đem nó luyện chế thành linh khí, cho nên hiếm thấy vô cùng, cực kỳ chân quý. Thiên yêu thần ma tị, lời này rất dễ lý giải, nói là cái bút đó vừa ra. Vô luận tiên yêu hay là thần ma, đều nhượng bộ lui binh. Về phần càn khôn không thể nộ cuối cùng, lời này giấu huyền cơ. Hai chữ càn khôn ở trong này đại biểu là càn khôn bút. Tiên khí trong truyền thuyết, là đại địa thai nghén mà thành. Những cái này đều là bí mật có liên quan cái bút đó. Người ngoài tuyệt không biết tình huống, ngay cả Nam Cung Hoa Nghị cũng không biết, hắn năm đó có được cái bút này. Cung vẹn vẹn chi là trùng hợp mà thôi, căn bản là không thể khống chế. Một lần này nếu không phải bị Ý Thiên ép đến tuyệt cảnh, Nam Cung Hoa Nghị cùng tuyệt sẽ không tế ra cái bút này. Bởi vì Nam Cung Hoa Nghị biết, bản thân hắn không khống chế được cái bút này. Ngược lại vô cùng có khả năng bị cái bút này khống chế. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không mạo hiểm thử một lần. Này! Cái bút đó lẳng lặng nằm ở trong tay Ý Thiên, cả vật thể lóe ra lục quang thần bí. Cho người ta một loại cảm giác trong nhu hòa mang theo quỷ dị. Vu Hoa tức giận nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Hắn có linh khí cấp 5 giả thiên tán trong người, có thể rõ ràng cảm ứng được cái bút đó khủng bố. Ai ngờ Ý Thiên lại dễ dàng đã thu phục xong cái bút đó. Bởi vậy có thể thấy được, Ý Thiên tại phương diện này có năng lực không ai biết. Vu Hoa cho dù có được giả thiên tán, cũng không thấy có ưu thế gì. Ánh mắt truyền tải ý niệm. Vu Hoa tức giận nhìn dẫn tới Ý Thiên chú ý. Chân mày khẽ nhíu. Ý Thiên lộ ra mỉm cười, bút trong tay nháy mắt thu nhỏ lại. Biến thành một đạo lục quang, tan vào trong lòng bàn tay Ý Thiên. Nam Cung Hoa Nghị thấy thế. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng, ra sức lắc đầu nói, không có khả năng, ta không tin. Cái này không phải thực. Nam Cung Hoa Nghị đột nhiên sụp đổ. Làm cho người dưới đài xem cuộc chiến khiếp sợ vô cùng, có những người cảm thấy nghi hoặc, cho rằng Nam Cung Hoa Nghị mất đi linh khí. Chịu không nổi kích thích cho nên sụp đổ. Cùng có người cho rằng, là cái bút đó quan hệ. Bởi vì ở đây ai cùng không biết cái bút này. Bao gồm 9 đại võ hoàng ở trong. Ý Thiên nhìn cùng không nhìn Nam Cung Hoa Nghị, cất bước hướng Vu Hoa đi đến. Ở trong nháy mắt bước chân hạ xuống đất. Nam Cung Hoa Nghị phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người trong nháy mắt liền biến thành bụi. Từ nay về sau biến mất. Cùng thời khắc đó, Già Thiên Tán lơ lửng ở đỉnh đầu Vu Hoa bắn ra hào quang, một cái phòng ngự quang giới huyễn lệ bỗng xuất hiện, rõ ràng hiện ra. Một chùm ánh sáng khuyết tán lấy Ý Thiên làm trung tâm, hướng tới bốn phía bay đi. Chính là chùm ánh sáng này phá hủy thân thể Nam Cung Hoa Nghị, nhưng lại không thể đột phá phòng ngự của Già Thiên Tán. Sắc mặt Vu Hoa kinh hãi, trên khuôn mặt không quá anh tuấn toát ra nét bi tráng, hào quang quanh thân hội tụ, bắt đầu toàn lực thúc giục Già Thiên Tán, vì sinh tồn mà liều mạng. Linh khí cấp 5 ở trong tay ngươi, đó là lãng phí, ngươi căn bản là không phát huy ra uy lực nó nên có. Chậm rãi tới gần, quanh thân Ý Thiên lửa nóng quay cuồng, từng đóa hoa lửa như hoa hồng nở rộ, đang hoan hô nhảy nhót, hiển lộ ra bừng bừng sinh cơ. Vu Hoa nhếch đôi môi, không ngừng thúc giục nguyên lực trong cơ thể rót vào trong thân Già Thiên Tán, triển khai toàn lực phòng ngự. Giờ này khắc này, Vu Hoa muốn chạy trốn đã không có khả năng, hy vọng duy nhất chính là bằng vào lực lượng linh khí kéo dài thời gian, chờ mong kỳ tích xảy ra. Ý Thiên biết tâm ý của Vu Hoa, hắn tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Lập tức co duỗi tần suất ý thức, thăm dò chi tiết Già Thiên Tán. Linh khí có linh tính, tiên khí có được tiên linh. Tiên khí có thể thông qua tiên linh trực tiếp cùng nhân loại câu thông, mà linh khí thì không thể. Nguyên nhân sâu xa. Linh tính linh khí có cùng có ý thức, chi là trương ngưng tụ thành nguyên thần, cùng chính là tiên linh, cho nên không thể trực tiếp cùng nhân loại trao đổi. Cần phải thông qua phương thức đặc thù mới có thể câu thông lẫn nhau. Loại gọi là phương thức đặc thù này. Chi chính là ý niệm trao đổi. Người bình thường cho dù là võ hoàng, tần suất ý niệm chấn động cùng cực kỳ có hạn. Chi có thể cùng số ít sinh mệnh thể trao đổi. Không thể giống Ý Thiên như vậy. Có thể câu thông thiên địa vạn vật. Giờ phút này, Ý Thiên đã đang điều chỉnh tần suất ý thức của bản thân, khiến nó cùng tần suất ý thức của Già Thiên Tán ở trong cùng phạm vi. Như vậy hai bên liền có thể tùy ý trao đổi. Tự do câu thông. Người cách ta xa một chút, trên người ngươi có khí tức tiên linh, ta không muốn cùng ngươi là địch. Làm linh khí cấp 5. Già Thiên Tán tất nhiên có thể cảm ứng được trên người Ý Thiên có tiên khí tồn tại. Bởi vậy không muốn làm với hắn. Ý Thiên phát ra tiếng ý niệm, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi bỏ phòng ngự chống đỡ. Để cho ta giết hắn. Ngươi liền bình yên vô sự. Già Thiên Tán nói, Vu Hoa để lại ở trên người ta một đạo tinh thần ấn ký. Hình thành một loại quan hệ khế ước. Ta không thể làm trái tâm ý hắn. Trừ phi hắn tự động giải trừ loại khế ước này. Ý Thiên lúc trước thu linh khí cấp 4 xích tinh, đối với loại cái gọi là tinh thần ấn ký kia có chút hiểu biết. Trong lòng biết chi cần lao đi đạo tinh thần ấn ký này, liền có thể giải trừ quan hệ khế ước giữa Vu Hoa cùng Già Thiên Tán, làm cho hắn mất đi không chế đối với Già Thiên Tán. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, giữa người cùng linh khí, linh thảo, linh thú, hoặc là tiên khí, tiên thảo, tiên thú, đều là thông qua tinh thần trao đổi, thành lập một loại quan hệ khế ước đặc thù, mà khế ước vậy chia làm chủ phó, ngang hàng, phó chủ khế ước 3 loại, phó. Có thể hiểu là cấp dưới, người hầu, tôi tớ, chuyển xê, ưa tui đốt nét dưới tình huống bình thường, giữa con người cùng pháp bảo. Bình thường đều là khế ước chủ phó, chủ tớ. nhân cùng linh thảo, linh thú trong lúc đó. Có thể là chủ tớ khế ước, cũng có thể là bình đẳng khế ước. Nguyên nhân sâu xa. Cái này cùng thực lực của hai bên có quan hệ chặt chẽ. Một phương thực lực mạnh chiếm cư ưu thế rõ ràng, nếu thực lực tương đương, liền có thể thành lập bình đẳng khế ước. Cùng có nhân tố cảm tình ở bên trong, như người cùng linh thú. Ở chung lâu ngày sẽ sinh ra cảm tình nồng hậu. Trước mắt, giữa Vu Hoa cùng Già Thiên Tán hẳn là một loại chủ phó khế ước. Cho nên Già Thiên Tán không thể không nghe theo Vu Hoa chi huy. Toàn lực phòng ngự. Đương nhiên, thành lập khế ước có rất nhiều loại tình huống, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực. Tựa như một dạng Vu Hoa cùng Già Thiên Tán. Nếu lấy tu vi thực lực mà nói, Vu Hoa căn bản không có khả năng khống chế Già Thiên Tán. Nhưng hắn lại cùng Già Thiên Tán thành lập chủ tớ khế ước. Ta có thể thay ngươi giải trừ quan hệ khế ước với Vu Hoa. Nhưng ngươi phải nghe lời ta chi huy. Cân nhắc một chút. Ý Thiên cho ra một cái lựa chọn. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi giải trừ khế ước cho ta. Ta liền nghe ngươi chỉ huy. Làm linh khí cấp 5. Già Thiên Tán có linh tính rất mạnh. Quyền 3, chương 87, chém tận giết tuyệt. Nói cách khác. Già Thiên Tán 10 phần thông minh, hiểu được thật sâu đạo lý bo bo giữ mình, ban đầu đã vứt bỏ Vu Hoa. Lựa chọn Ý Thiên. Linh khí cùng linh thảo tương tự. Cùng linh thú khác nhau. Ở trên Vân Hoang Đại Lục. Linh khí cùng linh thảo đều thuộc loại hình chim khôn chọn cành mà đậu. Làm việc tuyệt đối lý trí. Linh thú thì có chứa cảm tình, có đôi khi tính khí sẽ nắm quyền. Ý Thiên đối với cái này rất hiểu biết, bởi vì vạn vật vô cực thu nhận sử dụng rất nhiều khí tức của thiên địa vạn vật. Nắm giữ đặc tính rất nhiều sinh linh. Co duỗi tần suất ý niệm. Ý Thiên đối với Già Thiên Tán triển khai dò xét toàn diện cẩn thận, rất nhanh đã ở sâu trong ý thức của nó tìm được cái gọi là tinh thần ấn ký. Loại ấn ký này do tinh thần lực thuần túy cấu thành, vừa vặn ở nơi ý thức Già Thiên Tán mỏng yếu nhất, hình thành một cái ràng buộc đặc thù. Đối với nó cấu thành uy hiếp thật lớn. Nếu Già Thiên Tán không nghe hiệu lệnh, Vu Hoa liền có thể thông qua ý thức chấn động, truyền đạt tức giận trong lòng, do đó tạo thành thương tổn nhất định đối với Già Thiên Tán. Điều khiển nó nghe theo chi huy. Ý Thiên thông qua dò xét, phát hiện ở sâu trong ý thức của Già Thiên Tán tồn tại rất nhiều nơi yếu ớt tương tự. Hơi vô ý sẽ bị người ta lợi dụng khống chế. Do đó nghe theo người khác chi huy. Ý Thiên mới đầu có chút khó hiểu, nhưng về sau đã nghĩ thông huyền cơ trong đó. Nhân luyện chi thuật vị chi linh khí. Đã là pháp bảo nhân loại luyện chế. Tất nhiên phải lưu lại điểm yếu. Để bản thân khống chế. Nếu là linh khí hoàn mỹ không tì vết. Nhân loại lại há có thể khống chế. Nghĩ đến đây. Ý Thiên nhất thời có chủ ý ở sâu trong ý thức của Già Thiên Tán để lại mấy đạo phong ấn bí ẩn. Sau đó. Ý Thiên vận dụng tinh thần lực cường đại vô cùng của bản thân. Mạnh mẽ xé nát tinh thần lạc ấn của Vu Hoa ở lại sâu trong ý thức Già Thiên Tán. Từ đó giải trừ quan hệ khế ước giữa hai bên. Vu Hoa chính là cao cấp võ tôn. Tinh thần ấn ký của hắn để lại sâu trong ý thức Già Thiên Tán tương đối không yếu. Nhưng không ngăn cản được tinh thần Ý Thiên công kích. Từ lúc cùng Già Thiên Tán trao đổi. Đến Ý Thiên giải trừ quan hệ khế ước giữa hai bên. Tất cả cái này nói đến tuy chậm, thực ra thời gian vẹn vẹn trong nháy mắt. Nguyên nhân sâu xa. Tần suất ý thức của Ý Thiên cao đến dọa người, trong khoảnh khắc có thể hoàn thành mấy ức lần giải toán, trao đổi. Dò xét. Phân tích. Vu Hoa đối với cái này không biết tình huống chút nào. Cùng căn bản không nghĩ tới. Ý Thiên vậy mà có được năng lực như vậy. Có thể câu thông thiên địa vạn vật. Thoải mái phá giải quan hệ khế ước giữa mình cùng linh khí. Vu Hoa chi là toàn tâm toàn ý rót nguyên lực. Đem hiệu quả phòng ngự của Già Thiên Tán tận khả năng phát huy ra nhiều một chút, mong có thể chống đỡ công kích của Ý Thiên. Dùng tu vi võ tôn thúc dục linh khí cấp 5. Đó là chuyện tương đối miễn cưỡng, mà 10 phần cố hết sức. Nhưng vì sống sót, Vu Hoa cũng không thể không làm. Mặc dù biết rõ không chống đỡ được bao lâu, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Nhưng ngay tại lúc Vu Hoa toàn tâm toàn ý thúc dục linh khí, Già Thiên Tán lơ lửng ở trên đầu hắn đột nhiên quang mang đại thịnh, gào thét một tiếng liền lướt ngang ba trượng, xoay quanh ở tại đinh đầu Ý Thiên, phòng ngự quang giới từng đạo hà quang ngưng tụ thành buông xuống ở trên người Ý Thiên, điều này làm cho toàn bộ người xem cuộc chiến đều cảm thấy khiếp sợ. Vu Hoa lập tức kinh sợ phát hiện, vẻ mặt khó có thể tin. Ánh mắt lộ ra ý bi thương, điên cuồng quát, không. Ta không tin. Nói cho ta biết, vì sao có thể như thế? Vì sao? Ý Thiên thu hồi công kích, ánh mắt thương hại nhìn Vu Hoa. Lạnh lùng nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta giải trừ liên hệ giữa ngươi cùng Già Thiên Tán. Giờ khắc này, Ý Thiên có điều giữ lại, dù sao dưới đài còn có rất nhiều người vây xem, hắn không tiện lộ ra phần lớn bí mật. Vẻ mặt Vu Hoa như điên, gào lên, ta không tin, ngươi đang gả. Ngươi, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Ý Thiên cười lạnh nói, tin hay không, đều đã là sự việc râu ria. Nam Cung Phi Vũ ta nói là làm ngay, nói muốn giết sạch các ngươi, thì tuyệt không xuống tay lưu tình. Tâm niệm Ý Thiên khẽ động, thân thể Vũ Hoa liền bị một ngọn lửa bao vây, trong miệng phát ra một tiếng giống lên phẫn nộ cùng không cam lòng. Mất đi linh khí, Vũ Hoa vẫn như cũ là cao cấp võ tôn, cho dù tiêu hao lượng lớn nguyên khí, lại có thương tích trong người, cùng vẫn có sức liều mạng. Khi tử vong tới gần, Vũ Hoa không có lựa chọn, hội tụ lực lượng còn sót lại trong cơ thể, điên cuồng thúc giục pháp quyết, ý đồ dẫn nổ bản thân, đồng quy vu tận với Ý Thiên. Nhưng Vũ Hoa phản kích đối với Ý Thiên không cấu thành một chút uy hiếp, ngọn lửa kia bao vây lấy Vũ Hoa chấn động tốc độ cao, biến thành một ngọn lửa hình người, trong nháy mắt đã thiêu hủy thân thể Vũ Hoa, đem nguyên lực trong cơ thể hắn cắn nuốt toàn bộ. Với như thế, nguyên thần còn sót lại của Vũ Hoa vẫn đang gào giống, máng, đáng tiếc cùng chi vẻn vẹn duy trì chốc lát, cả người liền hình thần câu diệt. Đến đây, một tràng giết hại kết thúc ở đây, Ý Thiên thu hồi ngọn lửa dung hợp nguyên lực cả đời đó của Vũ Hoa, thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Nhìn quanh, Ý Thiên ngạo khí lăng vân, ánh mắt băng lạnh như đao, tràn ngập khí phách. Hôm nay, tại trong Đông Hoa phủ này, Ý Thiên lấy sức một mình, giết chóc 53 vị trung cao cấp võ tôn, thủ đoạn bực này, thực lực bực này, quả thực nghe rợn cả người. Ngay cả chín đại võ hoàng dưới đài cùng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đối với Ý Thiên sinh ra một loại lòng kính sợ. Đương nhiên, ở trong lòng võ hoàng, càng nhiều là sát khí. Bởi vì Ý Thiên biểu hiện quá mức kinh người, một khi Ý Thiên tấn thăng thành võ hoàng, vậy còn không quét ngang toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn. Cái này đối với võ hoàng ở đây mà nói là một cái uy hiếp tiềm tàng, nếu không sớm nhất diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, biểu hiện của Ý Thiên hôm nay cùng lộ ra thần bí. Hắn là như thế nào tiếp được một chiêu thất hùng câu diệt đó, như thế nào thừa nhận được xích huyết kinh lôi hoanh tạc, như thế nào thu xích tinh, chấn vỡ xà ảnh kiếm, thu phục giả thiên tán cùng cái bút đó. Tất cả cái này, không ai có thể nói rõ được, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, địch ý đối với Ý Thiên cùng liền càng sâu hơn. Cái gọi là công cao bị nghi kỵ, đó là đạo lý này. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp ức chế không được vẻ vui sướng, đủ loại lo lắng trước đây, đến khắc cuối cùng này có thể buông lỏng một hơi. Làm hồng nhan chi kỷ của Nam Cung Phi Vũ, Từ Nhược Hoa đối với hắn quan tâm còn hơn đối đãi chính mình. Ngay từ đầu, Từ Nhược Hoa không tin tưởng Ý Thiên có thể giết sạch toàn bộ kẻ địch, bởi vậy lòng tràn đầy sâu lo. Nhưng hôm nay, Ý Thiên thực nói được thì làm được, đã giết sạch toàn bộ người nói năng lô mãng. Từ Nhược Hoa ở lúc kinh hỉ, cùng không khôi cảm thấy khiếp sợ. Đều là võ tôn, Ý Thiên lấy sức một người tiêu diệt 53 vị võ tôn, đây là hành động kinh người cờ nào, cần thực lực thế nào mới có thể hoàn thành. Ngày xưa, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, trở thành tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia. Nay, Ý Thiên lấy sức một người giết 53 vị võ tôn, cái này so với năm đó càng thêm rung động lòng người. Lan Huynh mỉm cười không nói, trong ánh mắt lộ ra từng đợt nhu tình, vinh quang của thiếu gia chính là vinh quang của nàng, nàng yêu đối với Nam Cung Phi Vũ, không chút nào ít hơn Từ Nhược Hoa, chẳng qua phương thức khác nhau mà thôi. Dưới đài, trong mắt Long Giao Châu tràn đầy tình cảm kinh hãi cùng ngưỡng mộ. Một tia tình cảm vô hình đã ở trong bất chi bất giác trói lấy Ý Thiên, chi là chính nàng vẫn chưa phát hiện. Quyền 3, chương 88, ngự xuất kinh người. Nam Cung Diệt nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra sát khí, hận không thể xông lên giết chết Ý Thiên, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do ra tay. Giờ này khắc này, Ý Thiên đã trở thành người tâm phúc của Nam Cung Thế Gia, có Nam Cung Tiểu Nguyệt ở đây, ai dám xuống tay bất lợi đối với Ý Thiên. Các vị trưởng lão của trưởng lão hội lúc này cùng đổi một loại sắc mặt. Tuy Ý Thiên lúc trước cuồng vọng làm cản, làm người ta không cách nào tiếp nhận, nhưng hắn dù sao có thực lực như vậy, đây là chuyện mọi người cùng thấy. Bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa sắc mặt tâm trầm, tuy hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng tất cả cái này, không muốn nhìn thấy Ý Thiên còn sống đứng ở nơi đó. Dương Viêm mặt không chút thay đổi, trong lòng hận muốn chết, nhưng biết giờ này khắc này không nên trêu chọc Nam Cung Phi Vũ. Hai mắt Sở Vân Phàm nheo lại, sắc mặt quái dị, nói không nên lời là cao hứng, hay là lo lắng. Tóm lại biểu hiện của Ý Thiên đối với võ hoàng mà nói, quả thật là một cái uy hiếp lớn. Dừng lại ánh mắt di động, Ý Thiên nhìn Nam Cung Diệt, giả thiên tán trên đầu chợt lóe rồi biến mất, bị hắn thu vào trong cơ thể. Một chút ân oán, chậm trễ không ít thời gian của mọi người, thật sự là xấu hổ. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ làm người ta tức giận, phối hợp vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó của Ý Thiên, cái này quả thực chính là khiêu khích. Nam Cung Diệt thân là chủ nhân, trong lòng hận muốn chết, ngoài miệng lại ngữ khí lạnh lèo nói: Không nên quá đắc ý, một lần này ngươi có thể may mắn không chết, đó là vận khí của ngươi, con người sẽ không vĩnh viễn đều may mắn. Ý Thiên cười lạnh nói, sống dựa vào là thực lực, không phải may mắn. Nếu ngày đó Nam Cung Kiến Hoa không phải tự cho là đúng như vậy, có lẽ ta hôm nay đã không thể đứng ở chỗ này. Vẻ mặt Nam Cung Diệt tức giận, quắc, im miệng, ngươi đã giết Kiến Hoa, đổi ngày khác, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hiện tại ngươi lập tức cút cho ta, Đông Hoa phủ ta không chào đón ngươi. Nam Cung Kiến Hoa là một vết thương trong lòng Nam Cung Diệt, Ý Thiên cứ muốn đề cập, tất nhiên sẽ chọc giận Nam Cung Diệt. Từ Nhược Hoa đi tới bên cạnh Ý Thiên, nhẹ giọng nói, đi thôi, ân oán đã chấm dứt, chúng ta về trước. Lan Hinh cùng đi tới bên người Ý Thiên, lại không lên tiếng. Chuyện của tôi rất nét. Nè. Tê Nam Cung Tiểu Nguyệt khẽ như mày, giống như không vui, nhưng nàng cùng hiểu tâm tình Nam Cung Diệt, bởi vậy không xen mồm. Chỉ cần Nam Cung Diệt không ra tay, Nam Cung Tiểu Nguyệt liền sẽ không hỏi đến. Người khác đều lưu ý chặt chẽ tình huống hai bên, ước gì Nam Cung Diệt xông lên đài đi giết Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên không để ý đến Từ Nhược Hoa khuyên bảo, ánh mắt khiêu khích nhìn Nam Cung Diệt, ngạo nghễ nói, không cần ngày khác, ta hôm nay liền cho người cơ hội. Dù sao ta cùng muốn diệt Đông Hoa phủ ngươi, chúng ta liền ở trên cái sân khấu này chấm dứt tất cả. Lời ấy của Ý Thiên cực kỳ cuồng vọng, làm toàn trường khiếp sợ. Từ Nhược Hoa sắc mặt kinh biến, bật thốt lên, Phi Vũ, ngươi không nên hành động theo cảm tình, hắn chính là võ hoàng, không phải võ tôn. Nam Cung Diệt cười điên cùng nói, tốt, rất tốt, ngươi quả thật đủ cuồng vọng, dám tuyên bố muốn tiêu diệt Đông Hoa phủ ta, toàn bộ Vọng Nguyệt trấn, ngươi vẫn là người đầu tiên. Sắc mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt xanh mét, trầm giọng nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi nói chuyện cùng cần phải có chừng mực, cái này tuyệt không phải là cho đùa. Ý Thiên nói, trường lão không cần nhiều lời, giữa ta cùng với Đông Hoa phủ nhất định không thể cùng tồn tại. Hôm nay sự kiện này, nói trắng ra chính là vì ta mà chuẩn bị. Bọn họ muốn mượn cơ diệt trừ ta, ta tất nhiên cùng không chứa nổi bọn họ. Nam Cung Diệt nghe vậy chính hợp ý, giành nói, trường lão nghe rồi đó, đây là tự hắn muốn chết, chủ động khiêu khích, ta ha có thể chẳng quan tâm. Sắc mặt Nam Cung Tiếu Nguyệt tâm trầm, đối với biểu hiện lúc trước của Ý Thiên mười phần coi trọng, bởi vậy cùng không hy vọng hắn đi trêu chọc Nam Cung Diệt. Nam Cung Phi Vũ từng là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, nhận được chú ý rất lớn. Nay, Nam Cung Phi Vũ lại sáng lập huy hoàng, nếu chết ở trong tay Nam Cung Diệt, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Ý Thiên hiển nhiên hiểu tâm tư của Nam Cung Tiểu Nguyệt, nghiêm mặt nói, trưởng lão từng đáp ứng ta, hôm nay không nhúng tay tất cả ta tại trên sân khấu này, nơi này là thiên hình đài của Nam Cung Thế Gia. Trước mắt, ta tự nguyện cùng Nam Cung Diệt ở đây kết thúc tất cả, trưởng lão không nên làm khó, chỉ cần theo dõi là được. Nam Cung Tiểu Nguyệt thầm than một tiếng, chất vấn, ngươi thực cân nhắc cẩn thận rồi. Ý Thiên ngạo nghễ nói, Nam Cung Phi Vũ, nói là làm ngay. Đây là ân oán giữa Đông Lâm Phủ ta cùng Đông Hoa Phủ, hôm nay liền trước mặt mọi người, ở đây đồng loạt chấm dứt. Nam Cung Diệt cười điên cùng nói, tốt, đủ quyết đoán, lão phu hôm nay liền tự tay tiễn ngươi xuống địa ngục, cho ngươi biết ta Đông Hoa Phủ này, tuyệt không phải là nơi võ tôn có thể làm cản. Chợt lóe mà tới, Nam Cung Diệt cùng không hỏi ý kiến Nam Cung Tiểu Nguyệt nữa, trực tiếp đi đến trên sân khấu, cùng Ý Thiên cách nhau vài thước. Từ Nhược Hoa vừa tức vừa vội, lo lắng nói, Phi Vũ, ngươi. Ý Thiên biết Từ Nhược Hoa lo lắng, an ủi, không cần lo lắng, ta tự có đúng mực, ngươi tạm lui đến một bên đi. Từ Nhược Hoa lắc đầu nói, không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ý Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Từ Nhược Hoa, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, lập tức cười nói, vậy đứng ở phía sau đi, chúng ta cùng nhau diệt Đông Hoa Phủ, làm cho tên Đông Lâm Phủ truyền khắp toàn bộ Phi Vân Thành. Từ Nhược Hoa nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời vậy mà quên lo lắng, theo bản năng đứng ở phía sau Ý Thiên. Lan Hinh ở bên trái Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp treo ý cười kỳ lạ, yêu kiều khẽ nói, thiếu gia, Đông Hoa Phủ cùng không chi một mình Nam Cung Diệt. Ý Thiên cười nói, không quan hệ, phàm là người của Đông Hoa Phủ, đều có thể tham dự, cho dù là người họ khác, ta cùng hoan nghênh. Đối mặt Nam Cung Diệt, Ý Thiên không chút nào để ý, ngược lại mở miệng cùng nôn, điều này làm cho không ít người dưới đài đều cảm thấy tức giận. Nam Cung Diệt giận dữ trái lại cười, ha ha nói, tốt, ta hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút thực lực của Đông Hoa Phủ ta. Nam Cung Diệt vung tay phải, dưới đài lập tức bóng người chớp lên, trong nháy mắt đã có 13 người xuất hiện ở phía sau Nam Cung Diệt. Những người này tất cả đều là võ tôn của Đông Hoa Phủ, trong đó liền bao gồm Nam Cung Diệp con của Nam Cung Diệt ở trong. Nam Cung Diệt chính là võ hoàng, ở trên Vọng Nguyệt trấn uy danh hiển hách, trong phủ thu nạp không ít cao thủ, trong đó lợi hại nhất thuộc về Viên Thiên Phách, đáng tiếc bị Nam Cung Tiểu Nguyệt bắt giữ. Người khác phần lớn là võ tôn, tổng cộng 12 vị, cái này có thể nói tương đối kinh người. Nhìn những võ tôn trước mắt này, Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi cùng thật bỏ được để cho bọn hắn đi tìm cái chết, còn nữa không, đều gọi lên đi. Ở đây, nếu có nhìn ta không vừa mắt, cũng có thể đi lên. Lời này vừa ra, không ít người dưới đài đều dục dịch, dù sao có Nam Cung Diệt vị võ hoàng này, Ý Thiên cho dù lợi hại nữa, cũng chẳng qua là võ tôn. Võ Hoàng cùng Võ Tôn tuy chi là xưng hô khác biệt, nhưng thực lực chênh lệch ít nhất gấp trăm lần. Lúc trước còn có rất nhiều người nhìn Ý Thiên không vừa mắt, nhưng không dám làm càn. Nay có Nam Cung Diệt ra mặt, những người này liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là tả lại là bảy vị võ tôn bay lên đài. Cùng có một số người thoáng chần chờ, ở sau khi cân nhắc chốc lát, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Quyền 3, chương 89, nên chiến quần hùng. Dù sao thủ đoạn của Ý Thiên quá mức tàn nhẫn, không đáng vì khí phách nhất thời mà đánh mất tính mạng. Long Giao Châu thấy thế tức giận không thôi, máng, thật không biết xấu hổ. Tất cả đều là hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ý Thiên nhìn những người này lên đài. Cười nhạo nói, lại tới một đám hạ người chịu chết, ta hôm nay định sẵn làm ác nhân. Lan Huynh cười nói, những người này ngày thường bắt nạt kẻ yếu. Thiếu gia giết bọn hắn cùng là trừ hại cho dân. Chính là công đức thật lớn. Từ Nhược Hoa hừ nói, những người này khổ luyện nhiều năm mới có địa vị võ tôn. Lại không biết quý trọng, có thể nói cực kỳ ngu xuẩn. Ý Thiên lạnh nhạt nói, sinh tử một ý nghĩ, đây là tự bọn hắn lựa chọn, trách không được ai. Nam Cung Diệt lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là đủ tự phụ. Chẳng qua một lần này ngươi cùng không có vận may lúc trước nữa. Bên người ta có 20 vị võ tôn. Bọn họ muốn thu thập hai nha đầu bên cạnh ngươi, vậy cùng là dư dã. Ý Thiên khinh thường nói, trong 20 người, cao cấp võ tôn chi có 3 vị, trung cấp võ tôn 6 vị, sơ cấp võ tôn 11 vị, cho dù liên thủ cùng không có quá nhiều uy hiếp. Nam Cung Diệt cười lạnh nói, ngươi đừng quên còn có Lao Phu ở đây. Ý Thiên châm trọc, yên tâm, không quên được ngươi láo rùa đen này. Nam Cung Diệt khó thở. Cả giận nói, bắt hai nha đầu đó cho ta, chết sống bất luận. Ra lệnh một tiếng, 20 vị võ tôn lập tức triển khai hành động, đem Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Ý Thiên ba người bao vây ở bên trong, nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên đối với Ý Thiên tràn ngập băn khoăn. Các ngươi đi bồi bọn hắn chơi một chút, ta gặp Nam Cung Diệt một lát trước. Ánh mắt Lan Huynh khẽ biến, nhẹ giọng nói, thiếu gia, vẫn là ta đến đi. Ý Thiên cười nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, các ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình là được. Lan Huynh gật đầu nói, hình như hiểu, thiếu gia yên tâm. Bước sen nhẹ nhàng, Lan Huynh nhìn như thong thả, thực ra trong nháy mắt đã lui lại vài thước, cùng Ý Thiên kéo giãn khoảng cách. Đến lúc đó, võ tôn chung quanh đã triển khai công kích, mỗi 10 người một tổ, phân biệt tập trung Lan Huynh cùng Từ Nhược Hoa, ý đồ bắt sống hai người. Ở trên Vọng Nguyệt Trấn, Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh là hai nữ nhân xinh đẹp nhất, vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ, nhưng lại không có cơ hội. Nay, tuy hai bên đối địch, nhưng mọi người vẫn như cũ không muốn thương tổn hai cô gái, chỉ muốn bắt sống hai người. Cứ như vậy, độ khó liền gia tăng thật lớn, mặc dù 10 người liên thủ, cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, tu vi Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh đều không yếu, hai người trước mắt đều là trung cấp võ tôn. Cộng thêm Từ Nhược Hoa có xích tinh nơi tay, đó cũng là phòng ngự linh khí cấp bổn, những võ tôn tầm thường này căn bản là không thể đột phá. Lan Huynh nghệ xuất yêu hồn lâm, một thân sở học cổ quái, sau khi trở về chưa bao giờ thi triển. Ai cũng không biết chi tiết của nàng. Giờ phút này, Lan Huynh chợt lóe rồi biến mất, người như ưu linh huyễn hóa ra vô số bóng người, mỗi một cái bóng người đều có được vô số cánh tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Quanh thân Từ Nhược Hoa liệt hòa vần quanh, khí thế kinh người, lại chưa thi triển xích tinh phòng ngự, mà là bằng vào thực lực của mình cùng những võ tôn đó giao chiến, tình thế cùng Lan Huynh so sánh, hơi tỏ ra kém cỏi. Luận tu vi hai cô gái đều là trung cấp võ tôn, nhưng luận pháp quyết, Lan Huynh liền chiếm ưu thế rõ ràng. Dù sao nàng từ rất đông yêu thú nơi đó học được không ít kỹ năng. Thân pháp của Lan Huynh quỷ dị vô cùng, di tốc độ động đạt tới nháy mắt trên 2000 lần, cho dù là cao cấp võ tôn, cũng rất khó làm được một điểm này. Trong 10 vị võ tôn vây công Lan Huynh, cao cấp võ tôn 2 vị, trung cấp võ tôn 3 vị, sơ cấp võ tôn 5 vị, tổng hợp lại thực lực tương đối kinh người, nhưng lại không thể làm gì được Lan Huynh. Nguyên nhân sâu xa, Lan Huynh di động tốc độ cao, kết hợp thực lực bản thân, bù lại nàng không đủ trên tu vi. Cộng thêm 10 vị võ tôn muốn bắt sống Lan Huynh, xuống tay tất nhiên sẽ không quá ác, cái này làm Lan Huynh có cơ hội có thể thừa dịp. Đương nhiên, cái này thật ra cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân thật sự chỉ có Ý Thiên cùng Lan Huynh biết. Đối với trận chiến của hai cô gái cùng các vị võ tôn, Ý Thiên không để ý, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệt, châm trọc, một lần này ngươi tổ chức tràng sự kiện này, nhất định cho rằng nắm chắc, có thể đem ta trừ khử. Kết quả lại tổn binh hao tướng, rơi vào thất bại thảm hại. Ngươi là rất không cam lòng phải không? Nam Cung Diệt hừ nói, lời không nên nói quá sớm. Trang sự kiện này còn chưa kết thúc. Ý Thiên cười to nói, là chưa kết thúc, bởi vì ngươi còn chưa chết. Chẳng qua ngươi sẽ rất nhanh chết ở chỗ này, chết ở trong phủ của chính ngươi. Nam Cung Diệt khinh thường nói, chi bằng ngươi, còn chưa có cái bản lĩnh đó. Ý Thiên không tức giận, cười có chút quỷ dị nói, ngươi ở dưới đài nhìn nửa ngày, trừ tự hỏi tìm cơ hội đem ta trừ khử như thế nào, thì chưa từng cẩn thận nghĩ, ta hôm nay là căn thần kinh không thích hợp thế nào, vậy mà chạy tới nơi này chịu chết. Ngươi thực cho rằng ta sẽ không chút nắm chắc, liền hướng ngươi gây hấn. Nam Cung Diệt nghe vậy biến sắc, mình thật đúng là đã xem nhẹ cái vấn đề này. Đương nhiên, Nam Cung Diệt cùng từng cẩn thận phân tích, cho rằng Ý Thiên là ỷ vào có Nam Cung Uyển Nghi ở phía sau chống lưng, lại nhận được Nam Cung Tiểu Nguyệt thưởng thức, mới có thể ở trên đài diễu võ dương oai. Nhưng nay Ý Thiên đã giết sạch toàn bộ võ tôn trên đài lúc trước, nhưng lại vẫn cuồng vọng như cũ, cùng khiêu khích Nam Cung Diệt, cái này tỏ ra khác thường vô cùng. Trước khi lên đài, Nam Cung Diệt chưa cân nhắc những cái này, chỉ nghĩ giết Ý Thiên như thế nào, báo thủ cho Nam Cung Kiến Hoa. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Nam Cung Diệt mới phát hiện, mình thực đã xem nhẹ rất nhiều thứ. Võ Tôn cùng Võ Hoàng là hai cái tầng thứ hoàn toàn khác nhau, ngươi tuy đã giết không ít Võ Tôn, nhưng ở trước mặt ta, lại không đáng nhắc tới. Thân là Võ Hoàng, Nam Cung Diệt có tôn nghiêm của mình, mặc dù tâm còn nghi vấn, cũng sẽ không chút hiển lộ ở vẻ mặt. Ý Thiên cười lạnh nói, khinh địch chính là tối kỵ của binh gia, ngươi chẳng qua sơ cấp Võ Hoàng, đã tự phụ như vậy, để ý sẽ hối hận không kịp. Nam Cung Diệt giận cười nói, Võ Hoàng cùng Võ Tôn, một cái ở trời, một cái dưới đất, há là ngươi có thể đủ lĩnh hội. Võ Tôn, tần suất nguyên lực chấn động ở trong cơ thể trong vòng 1 vạn lần, tần suất ý thức chấn động không vượt qua 10 vạn lần. Võ Hoàng, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể ở giữa 1 vạn tới 5 vạn, tần suất ý thức chấn động ở giữa 10 vạn tới 100 vạn, so với Võ Tôn ít nhất mạnh hơn 100.000 lần. Ý Thiên khinh thường cười, hờ hững nói, vậy lại thế nào? Nam Cung Diệt quát, vậy nói rõ ta muốn giết người, thì tương đương giẫm chết một con kiến. Ý Thiên cười điên cùng nói, con kiến. Hôm nay tại trên đài này, còn không biết ai mới là con kiến. Nam Cung Diệt khó thở, ánh mắt bắn ra vô tận sát khí, lạnh lùng tàn khốc nói, cười đi, ta xem ngươi có thể cười tới khi nào. Tâm niệm khẽ động, tần suất ý thức chấn động của Nam Cung Diệt nháy mắt cao tới mấy chục vạn lần, vô số ý niệm chợt lóe mà qua trong lòng, trong khoảnh khắc đã nghĩ đến đủ loại phương thức đánh chết Ý Thiên. Cười lạnh một tiếng, quanh thân Nam Cung Diệt ánh sáng hội tụ, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một con chim lửa, con mắt màu u lam nhìn chằm chằm Ý Thiên, bắn ra vô tận sát ý. Quyền 3, chương 90, học được là dùng. Con chim lửa đó hình thể to lớn, nháy mắt đã ở phía sau Nam Cung Diệt ngưng tụ ra một đám mây lửa, từ từ triển khai cánh chim phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Đông Hoa phủ, cho người ta một loại rung động mãnh liệt. Đến đi, Nam Cung Phi Vũ, thử một chút thủ đoạn của lão phu. Giơ tay phải, vô số ngọn lửa hội tụ ở đỉnh đầu Nam Cung Diệt, hình thành một đạo trưởng ấn hình chim, tản mát ra khí tức khủng bố. Hai mắt Ý Thiên nheo lại, sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta đang muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Võ Hoàng, xem cùng Võ Tôn có khác nhau lớn bao nhiêu. Lời ở trong hai, quanh thân Ý Thiên vạn đạo ánh sáng, vô số ngọn lửa nhảy nhót biến hóa, ngưng tụ thành từng ngọn lửa hình người, quay chung quanh Ý Thiên xoay tròn, cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trận thế, đem Nam Cung Diệt bao phủ. Thất hùng tuyệt sát trận. Nhìn không ra ngươi thật là có chút bản lãnh, đáng tiếc trận này vô dụng đối với lão phu. Ánh mắt Nam Cung Diệt khẽ biến, lạnh lùng nói. Ý Thiên trào phúng ngược, đã vô dụng đối với ngươi, ngươi cần gì phải để ý. Đến đi, thất hùng câu diệt, không gì không phá được. Vừa ra tay đã là sát chiêu, Ý Thiên bá đạo quả quyết quả thực là làm trong lòng người ta phát lệnh. Thất hùng tuyệt sát trận chính là thất hùng chân nhân năm đó sáng chế, cần 7 vị cao thủ võ tôn cấp mới có thể thúc giục, có thể dung hợp lực lượng 7 người, cùng bộc phát ra uy lực gấp 3. Nói cách khác, thất hùng tuyệt sát trận này có thể làm một vị võ tôn bộc phát ra 20 lần sức chiến đấu, đó chính là việc nghe rợn cả người. Giờ phút này, Ý Thiên thi triển ra thất hùng tuyệt sát trận 10 phần huyền diệu, cũng không phải là do Ý Thiên tự mình thúc giục, mà 7 ngọn lửa hình người tạo thành trận thế, cùng nhau thúc giục trận pháp. 7 ngọn lửa hình người này chịu Ý Thiên khống chế, ở trong quá trình thúc giục trận pháp, đều tự biến ảo hình thái, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành 7 cái bóng người, nhìn qua vậy mà cùng bọn tiền côn 7 đại võ tôn trước đây chết ở trong tay Ý Thiên giống nhau như lúc. Nam Cung Diệt thấy thế sắc mặt đại biến, Ý Thiên có thể học thành thất hùng tuyệt sát trận đã làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Mà hiện tại Ý Thiên vậy mà còn có thể lấy lửa ngưng tụ ra hình thái bọn tiền côn 7 đại võ tôn, còn nhìn qua trông rất sống động, trên mỗi một ngọn lửa đều tản mát ra khí tức của 7 đại võ tôn, cái này quả thực nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Lúc trước, Ý Thiên ở lúc đối mặt thất hùng tuyệt sát trận này, vô số người đều cho rằng Ý Thiên chết chắc rồi, bởi vì thất hùng câu diệt không gì không phá được, cho dù Võ Hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ. Trước mắt, đổi thành Nam Cung Diệt đối mặt một kích tuyệt sát thất hùng câu diệt này, hắn có thể ứng đối hay không? Giờ khắc này, ánh mắt toàn trường tề tụ trên đài, lưu ý chặt chẽ động tĩnh giữa Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt. Không ngờ Nam Cung Phi Vũ vậy mà đáng sợ như thế, ở trong khi giao chiến lĩnh ngộ huyền bí của Thất Hùng Tuyệt Sát trận, đối phó ngược lại Nam Cung Diệt. Lúc trước Nam Cung Phi Vũ tiếp được một chiêu Thất Hùng Câu Diệt đó, vốn không có ai biết rõ nguyên nhân trong đó, hiện tại đổi thành Nam Cung Diệt đối mặt một chiêu này, thật đúng là nói không chừng hắn có thể tiếp được hay không. Xem ra Nam Cung Phi Vũ một lần này quả thật là có chuẩn bị mà đến, nếu không hắn cũng không dám càn giờ như vậy. Nghị luận không ngừng bên hai, mọi người đối với thực lực của Nam Cung Phi Vũ lại có nhận thức mới, đều chờ mong kết cục của một trận chiến này. Nam Cung Diệt ngoài miệng nói rất thoải mái, trên thực tế trong lòng tức giận vô cùng, uy lực của Thất Hùng Câu Diệt hắn rõ ràng một hai, cho dù là võ hoàng cũng phải tránh lui. Giờ phút này, trước mặt mọi người, Nam Cung Diệt đâm lao phải theo lao, nếu lựa chọn né tránh, chẳng phải làm cho người ta cười nhạo hắn vô năng. Nhưng nếu đón đỡ, Nam Cung Diệt cũng mười phần lo lắng, tuyệt. Không phải là nắm chắc lớn bao nhiêu, lựa chọn duy nhất chính là ở trước khi Ý Thiên phát động một chiêu Thất Hùng Câu Diệt đó. Dành trước ra tay phá giải thế công của Ý Thiên. Nghĩ đến đây, Nam Cung Diệt không chút do dự. Giơ lên cao tay phải đánh xuống một trường, trường ấn thật lớn hình chim ẩn chứa nhiều tới 16.800 tầng địa cấp hạ giai nguyên lực. Lấy tần suất chấn động nháy mắt 17.963 lượng, khởi xướng công kích mãnh liệt. Đến lúc đó, Thất Hùng Câu Diệt đã bắt đầu. 7 ngọn lửa hình người nháy mắt hòa hợp một thể. Đem toàn bộ mây lửa chung quanh căn ướt, ngưng tụ thành một con thái cổ cự thú. Tản mát ra khí tức hủy diệt. Cùng lúc đó, ngọn lửa hợp làm một đó xoay tròn tốc độ cao. Điên cuồng hấp thụ lửa chung quanh, toàn bộ bầu trời đều bị cơn lốc xoáy này dẫn động, hội tụ lực lượng chí dương chí cường, ngay lập tức hóa thành một mũi tên ánh sáng, bắn thẳng đến mi tâm Nam Cung Diệt. Một mũi tên đó xuyên qua thời không, chấn nhiếp đại địa. Hội tụ lực lượng 7 ngọn lửa hình người, kết hợp Thất Hùng Tuyệt Sát trận, dung hợp thiên địa chí dương chi khí. Rất có khí phách phá vỡ hư không, không gì không phá được. Một mũi tên đó kinh thải tuyệt diễm, tan biến thiên địa. Tần suất chấn động cao tới mỗi nháy mắt 34.967 lần. Tương đương với một kích cao cấp võ hoàng ra tay. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Một mũi tên đó chấn nhiếp toàn trường, uy tới bốn biển, người xem cuộc chiến nhìn mà đột nhiên biến sắc. Theo bản năng lo lắng cho Nam Cung Diệt. Một mũi tên không gì không phá được, lấy tốc độ nhanh đến không thể miêu tả xuất hiện ở trước mắt Nam Cung Diệt. Cố khí phách tuyệt sát thiên địa đó tựa như muốn xé rách bầu trời. Làm cho trong lòng Nam Cung Diệt sinh ra một cỗ sợ hãi. Một khắc đó, Nam Cung Diệt đã bất chấp phát ra một chưởng có thể đánh chết Ý Thiên hay không, hắn đã phát giác thật sâu. Một mũi tên này đủ để cấu thành nguy hiểm sinh mệnh đối với hắn. Không kịp né tránh, Nam Cung Diệt giống một tiếng, tay trái dựng chưởng như đao. Hội tụ lực lượng cả đời. Hướng tới đầu mũi tên ánh sáng đó chém tới. Trong 1% giây, mũi tên ánh sáng liền cùng đao tay Nam Cung Diệt va chạm với nhau. Mũi tên ánh sáng không gì không phá được tần suất cao đến kinh người, nhuệ khí vô cùng sắc bén. Giống như dùng một thành tuyệt thế thần binh, bổ vào trên một bức tường thành, lập tức liền đánh tan phòng ngự của Nam Cung Diệt. Bởi vì chấn động tốc độ cao, trong khoảnh khắc cùng có thể liên tục bành trướng mấy ngàn trên vạn lần. Tích lũy nổ hóa thành quả cầu ánh sáng khuyết tán. Nháy mắt tác dụng ở trên người Nam Cung Diệt. Đồng thời, Nam Cung Diệt ở dưới tình huống phản kích không có hiệu quả. Bằng tốc độ nhanh nhất vặn vẹo đầu. Thừa dịp 1/10 giây giảm sóc đó. Ý đồ tránh đi mũi tên ánh sáng này đánh chính diện. Ý tưởng của Nam Cung Diệt rất hay. Đáng tiếc hắn đã xem nhẹ một mũi tên này. Thất Hùng Câu Diệt chính là tuyệt chiêu tất sát. Nháy mắt đem nguyên lực cùng nguyên thần của 7 đại võ tôn hòa hợp một mũi tên. Bộc phát ra 20 lần lực lượng, mặc dù võ hoàng cùng phải lùi bước. Nam Cung Diệt là sơ cấp võ tôn. Tu luyện là địa cấp hạ giai pháp quyết, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể ở giữa 1 vạn tới 2 vạn 2000 lần. Dung lượng nguyên lực ở trên 1 vạn luồng, không đến 2 vạn luồng. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, võ hoàng chia làm 5 cái tầng thứ. Phân biệt là sơ cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng, cao cấp võ hoàng, huyền cấp võ hoàng cùng thánh cấp võ hoàng. Muốn từ võ tôn tấn thăng thành võ hoàng, trừ cần trải qua thiên kiếp, ở trên dung lượng nguyên lực cũng có yêu cầu nhất định. Dưới tình hình chung, cần phải tu luyện địa cấp pháp quyết, mà dung lượng nguyên lực vượt qua 1 vạn luồng, mới có thể bị đánh sâu vào võ hoàng cảnh giới điều kiện. Tần suất nguyên lực chấn động của võ hoàng là 1 vạn tới 5 vạn. Trong đó tần suất nguyên lực chấn động của sơ cấp võ hoàng xen vào giữa 1 vạn tới 2 vạn 2000 lần. Tần suất nguyên lực chấn động của trung cấp võ hoàng xen vào giữa 2 vạn 2000 tới 3 vạn 2000 lần. Quyền 3, chương 91, xảo diệu chuyển hóa. Tần suất nguyên lực chấn động của cao cấp võ hoàng xen vào giữa 3 vạn 2000 tới 4 vạn lần. Tần suất nguyên lực chấn động của huyền cấp võ hoàng xen vào giữa 4 vạn tới 4 vạn 6000 lần. Tần suất nguyên lực chấn động của thánh cấp võ hoàng ở giữa 4 vạn 6000 tới 5 vạn lần. Võ hoàng tầng thứ khác nhau, tần suất nguyên lực chấn động tồn tại khác biệt rất lớn. Càng về sau khó khăn càng lớn. Giống sơ cấp võ hoàng, tần suất nguyên lực chấn động xen vào giữa 1 vạn tới 2 vạn 2 ngàn lần. Chiều ngang là 1 vạn 2 ngàn lần. Cái này là tương đối lớn. Trung cấp võ hoàng, tần suất nguyên lực chấn động xen vào giữa 2 vạn 2 ngàn tới 3 vạn 2 ngàn lần. Chiều ngang liền biến thành 1 vạn lần. Nói rõ càng lên cao độ khó càng lớn. Tần suất nguyên lực chấn động của cao cấp võ hoàng xen vào giữa 3 vạn 2 ngàn tới 4 vạn lần. Chiều ngang là 8 ngàn lần. Tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Huyền cấp võ hoàng chiều ngang là 6 ngàn lần. Thánh cấp võ hoàng chiều ngang là 4 ngàn lần. Đây là giảm dần theo từng tầng. Thất hùng câu diệt một chiêu đó. Cung cấp với một kích của cao cấp võ hoàng. Nam cung diệt lấy thực lực sơ cấp võ hoàng, nếu muốn chống đỡ đó là căn bản không có khả năng. Ý Thiên lúc trước có thể tiếp được một chiêu này. Đó là ỷ vào đặc tính bất tử bất diệt của bản thân, triển khai phương thức dẫn đường phân hóa, phối hợp vạn vật vô cực, mới cuối cùng hóa giải được. Nam cung Diệt tuy là võ hoàng, ở phương diện tần suất nguyên lực chấn động còn hơn Ý Thiên không ít. Nhưng ở phương diện khác căn bản là không thể cùng Ý Thiên so sánh, bởi vậy cuối cùng không thể tránh thoát một mũi tên này. Lực lượng hủy diệt ở trong cơ thể hắn dẫn bạo. Một khắc đó, Nam cung Diệt khàn giọng điên cuồng kêu. Quanh thân liệt hòa vần quanh, quần áo nửa người trên nháy mắt hóa thành bụi. Lộ ra cơ thể cường kiện, vô số mạch máu thật nhỏ nhất nhất vỡ tan. Làm cho toàn thân hắn là máu. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. Ngay tại lúc mũi tên ánh sáng đánh trúng Nam Cung Diệt, trường ấn hình chim Nam Cung Diệt phát ra cùng rơi ở trên người Ý Thiên, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao nháy mắt làm vờ nát phòng ngự quang giới ngoài thân Ý Thiên, hung hăng bổ vào trên người Ý Thiên. Một khắc đó, trên mặt Ý Thiên nổi lên mỉm cười cổ quái, cứng rắn thừa nhận một trường này. Thân thể cả người run lên. Khoe miệng trào ra máu tươi. Trên đài, tán ánh sáng khuyết dẫn phát vụ nổ. Gần như không phân biệt trước sau. Đồng thời tác dụng ở trên người Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt, lập tức đem hai người đánh bay. Trong lúc lui lại, tình huống của Nam Cung Diệt 10 phần không xong, chủ yếu là bởi vì một mũi tên đó ở trong cơ thể dẫn nổ. Chấn động nguyên lực tốc độ cao tạo thành thương tổn thật lớn đối với hắn. Làm cho kinh mạch hắn bị hao tổn nghiêm trọng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, nội phủ bị thương nặng. Tình huống Ý Thiên tương đối vi diệu, uy lực một trưởng đó rất mạnh. Đối với thân thể Ý Thiên cùng tạo thành thương tổn. Nhưng trình độ lại không lớn. Hơn nữa, Ý Thiên cố ý thừa nhận một trường này. Là tính mượn dùng lực một trường này của Nam Cung Diệt tăng tốc tốc độ nguyên lực trong cơ thể bản thân chuyển hóa. Đồng thời cùng muốn hiểu biết một chút, uy lực thật sự của nguyên lực địa cấp hạ giai Nam Cung Diệt tu luyện. Trước mắt, số lượng liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên kinh người, vượt qua 80 vạn luồng. Hắn luôn luôn âm thầm thúc giục Hỏa Long Quyết, hy vọng mau chóng đem liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực. Nhưng tốc độ lại không lý tưởng. Tối hôm qua, Ý Thiên tốn một đêm thời gian, vẹn vẹn đem 2 vạn luồng liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa thành 20 luồng hỏa long nguyên lực. Loại tiến độ này quả thật chậm một chút. Nay, Ý Thiên ở lúc Nam Cung Diệt ra tay. Trong lòng liền đã nghĩ tới một loại phương thức mưu lợi chuyển hóa, nhưng có thể làm hay không còn cần tự mình thử. Ý tưởng của Ý Thiên rất kỳ lạ, lấy tu vi võ tôn của hắn, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể ở dưới 1 vạn lần. Nếu gặp phải võ hoàng công kích, tần suất nguyên lực chấn động của đối phương ít nhất cao hơn gần gấp đôi. Sóng nguyên lực như vậy, lấy thân thể võ tôn bình thường mà nói, căn bản thừa nhận không nổi, cho dù không chết, kinh mạch, gan, mạch máu các phương diện cùng sẽ chịu thương tổn nghiêm trọng. Thể chất Ý Thiên đặc biệt, không tồn tại những nguy hiểm này. Nhưng lấy tu vi trước mắt của Ý Thiên, sóng nguyên lực võ hoàng phát ra một khi công, nếu muốn hóa giải cùng 10 phần không dễ. Ở trong tu chân giới, chấn động tần suất cao có thể thoải mái hóa giải chấn động tần suất thấp công kích. Đây là thường thức mọi người đều biết. Tần suất liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên chấn động có hạn, căn bản là không hóa giải được công kích của Nam Cung Diệt. Nhưng hỏa long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên chính là địa cấp thượng giai nguyên lực, phẩm chất cao hơn địa cấp hạ giai nguyên lực trong cơ thể Nam Cung Diệt gấp 100 lần. Căn cứ một cái đặc tính chấn động tần suất cao có thể hóa giải tần suất thấp chấn động công kích này, Ý Thiên có thể thúc giục hỏa long quyết để hóa giải công kích của Nam Cung Diệt. Nhưng trước mắt số lượng hỏa long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên quá thưa thớt. Căn bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nếu muốn thật sự hóa giải công kích của Nam Cung Diệt, Ý Thiên nhất định phải tăng lên uy lực của Hỏa Long Quyết, gia tăng số lượng Hỏa Long nguyên lực. Trong lòng Ý Thiên cân nhắc là, bản thân thể chất đặc biệt, có thể thừa nhận tất cả ngoại lực công kích. Tuy hóa giải đi rất phức tạp, nhưng không có nỗi lo về sau. Dưới loại tình huống này, một khi thân thể gặp phải ngoại lực công kích mãnh liệt, lấy thể chất đặc thù của Ý Thiên, tất nhiên sẽ tự động nghĩ cách hóa giải. Phân tích tình huống của Ý Thiên, phương pháp hóa giải duy nhất đó là tăng nhanh chuyển hóa liệt hỏa nguyên lực, làm cho trong cơ thể có càng nhiều hỏa long nguyên lực, lấy cái này đến hóa giải trưởng lực của Nam Cung Diệt. Đến lúc đó, thân thể Ý Thiên bởi vì chịu công kích, thế tất tăng tốc quá trình chuyển hóa nguyên lực, như vậy có thể tiết kiệm thật nhiều thời gian, làm cho Hỏa Long quyết ý thiên tu luyện nhanh chóng tăng lên. Mà tất cả cái này, liền chính là kết cục ý thiên suy nghĩ có được. Giờ phút này, trường ấn của Nam Cung Diệt xâm nhập thân thể, kết quả chính như ý thiên dự đoán, liệt hỏa nguyên lực căn bản không hóa giải được, ngược lại là Hỏa Long nguyên lực đang toàn lực vận chuyển. Sau đó bởi vì số lượng Hỏa Long nguyên lực quá thưa thớt, chi vẹn vẹn có thể hóa giải một bộ phận nhỏ công kích, căn bản không nổi lên được hiệu quả quá lớn. Dưới loại tình huống này, ý thiên liền toàn lực thúc giục Hỏa Long quyết, làm cho liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể bằng tốc độ nhanh nhất chuyển hóa làm Hỏa Long nguyên lực, để ứng đối thương tổn thân thể gặp phải. Một trường đó của Nam Cung Diệt, ẩn chứa nhiều tới 16.800 tầng địa cấp hạ giai nguyên lực, lấy tần suất nháy mắt chấn động 17.963 lần, phát ra một kích kinh người. Tỷ lệ chuyển hóa giữa địa cấp hạ giai nguyên lực cùng huyền cấp thượng giai nguyên lực là 1:10, nói cách khác, một trường này của Nam Cung Diệt ẩn chứa 16.800 tầng địa cấp hạ giai nguyên lực, liền tương đương với 168.000 tầng huyền cấp thượng giai liệt hỏa nguyên lực. Công kích như vậy đánh vào trong cơ thể ý thiên, cho dù là đổi thành Hỏa Long nguyên lực, cùng nhiều tới 160 bát luồng. Mà Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể ý thiên là vẹn vẹn 20 luồng, so sánh lẫn nhau gần 8 lần, tất nhiên là như muối bỏ biển. Cùng may thể chất ý thiên đặc biệt, ở khi gặp phải ngoại lực công kích mãnh liệt, thân thể xuất hiện tự động điều tiết, tốc độ liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa làm Hỏa Long nguyên lực tăng vọt gấp 10, toàn lực hóa giải câu ngoại lực đó trong cơ thể. Trước đây, khi ý thiên đối mặt một chiêu thất hùng câu gì đó, chọn là phương thức dẫn đường phân hóa, lợi dụng tính đặc thù của thể chất, mạnh mẽ hóa giải một kích này. Nay, ý thiên đổi một loại phương thức, ở cùng lúc hóa giải ngoại lực công kích, còn mượn cơ hội tăng tốc nguyên lực chuyển hóa trong cơ thể, cái này so với lúc trước mà nói, lại cao thêm một cái tầng thứ. Quyền 3, chương 92, bị thương nặng kẻ địch. Vật tận kỳ dụng, lực cầu hoàn mỹ. Đây là thiên tính của con người. Ý thiên cũng không ngoại lệ. Đã có biện pháp nhất cử lưỡng tiện, vậy vì sao không dùng? Ngay tại lúc Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt giao thủ, Từ Nhược Hoa lâm vào khổ chiến, đã bị ép thi triển ra linh khí xích tinh, lúc này mới ổn định đầu trận tuyến. Tình huống của Lan Hinh tương đối tốt. Nàng tu luyện pháp quyết cổ quái ly kỳ. Chiêu thức quỷ dị khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị. Biểu hiện như vậy cũng khiến cho rất nhiều người dưới đài chú ý mọi người đối với Lan Hinh hiểu biết không nhiều, cho nên cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Trên sân khấu, bóng người Lan Hinh biến ảo. Khi thì ở đông, khi thì ở tây. Mơ hồ bất định, làm cho người ta khó có thể đoán trước. Trước kia, Lan Hinh hầu như chưa bao giờ giao thủ với người, nhiều nhất cùng chi bồi Nam Cung Phi Vũ luyện một chút, bởi vậy kinh nghiệm đối địch ít. Nay, Lan Hinh bằng vào ưu thế di động tốc độ cao. Xuyên qua ở giữa 10 đại võ tôn. Dần dần sơ soạn ra một ít kinh nghiệm, thực lực tổng hợp lại đang không ngừng nâng cao. Chiến trường hôm nay, Ý Thiên mới là nhân vật chính. Mặc dù Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh sắc đẹp hơn người, cùng không che giấu được hào quang trên người Ý Thiên. Nam Cung Diệt tức giận đến phát cuồng, một chiêu thất hùng câu diệt đó làm hắn thân chịu trọng thương, nếu không có thể chất cường kiện của võ hoàng, hắn sớm đã mất mạng tại chỗ. Trước mắt, quanh thân Nam Cung Diệt liệt hòa vần quanh, nguyên lực trong cơ thể tán loạn mọi nơi. Tình huống 10 phần không ổn. Kinh mạch của Nam Cung Diệt bị chấn động thật lớn. Nhiều chỗ toàn thân mạch máu vỡ tan. Gan lệch vị trí. Tất cả cái này đều là cỗ song chấn động tốc độ cao đó trong cơ thể tạo thành. HTTP. Trước mắt, Nam Cung Diệt đang toàn lực thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Ý đồ áp chế cỗ sóng nguyên lực sao động bất an đó. Chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Khôi phục bộ phận thực lực. Giữa Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt, bởi vì vụ nổ quan hệ. Lượng lớn xương khói quay cuồng không thôi, tầm mắt bị trở ngại nhất định, nhưng phương vị cùng khí tức của nhau, trong lòng mỗi người đều rõ ràng một hai. Ý Thiên biết Nam Cung Diệt bị thương không nhẹ. Nhưng hắn chưa nhân cơ hội đánh lén, mà là chuyên tâm chuyển hóa liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể. Mau chóng tiêu trừ thương tổn một trưởng đó của Nam Cung Diệt tạo thành đối với bản thân. Ngàn lần áp xúc, tốc độ chậm chạp. Mặc dù thân thể Ý Thiên tự điều tiết, tốc độ nhanh hơn gấp 10, hiệu quả cũng không lý tưởng như trong tưởng tượng. Một trận chiến hôm nay, Ý Thiên đánh chết 53 vị võ tôn. Dung lượng nguyên lực được đề cao to lớn. Đột phá cửa ải lớn 80 vạn, đạt tới 80 vạn 8000 luồng. Tiếp cận 81 vạn. Giờ phút này, liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đang quần quận không ngừng chuyển hóa làm Hỏa Long nguyên lực. Lấy tỷ lệ áp xúc ngàn lần. Dung lượng liệt hỏa nguyên lực nhanh chóng giảm xuống, số lượng Hỏa Long nguyên lực thì thong thả tăng trưởng. Trong yên tĩnh, số lượng liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên từ 80 vạn 8000 luồng thoáng cái giảm xuống 2 vạn luồng, hao phí không ít thời gian. Nguyên lực chuyển hóa có quy luật nhất định, tựa như quả cầu tuyết, lúc ban đầu rất nhỏ, cuối cùng sẽ trở nên rất lớn. Trong cơ thể Ý Thiên đã tồn tại 20 luồng Hỏa Long nguyên lực. Mỗi một lần chuyển hóa, đều có thể một hơi chuyển hóa 2 vạn luồng liệt hỏa nguyên lực. tăng trưởng gấp bội. Kể từ đó, tốc độ chuyển hóa liền càng lúc càng nhanh, thời gian chi vài cái hô hấp. Số lượng Hòa Long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên đã đạt tới 168 luồng. Đến lúc đó, liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên giảm xuống 14 vạn 8 ngàn luồng, còn lại 66 vạn luồng. Theo số lượng Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể tăng vọt, một trường Nam Cung Diệt phát ra đó rất nhanh đã bị hóa giải. Trong lúc này, Ý Thiên không chi tăng lên uy lực Hỏa Long quyết, còn đối với địa cấp hạ giai pháp quyết Nam Cung Diệt tu luyện có một cái hiểu biết đại khái. Dưới tình huống bình thường, võ tôn muốn tấn thăng võ hoàng, đều sẽ lựa chọn tu luyện địa cấp hạ giai pháp quyết trước, đợi sau khi trở thành võ hoàng, lại tu luyện địa cấp trung thượng giai pháp quyết, như vậy tương đối dễ dàng. Giống Ý Thiên loại người liên tục nhảy ba cấp, trực tiếp tu luyện địa cấp thượng giai pháp quyết này, trên đời không phải không có, nhưng tỷ lệ thành công chi là một phần vạn. Dù sao huyền cấp thượng giai nguyên lực muốn chuyển hóa làm địa cấp thượng giai nguyên lực, cần áp xúc ngàn lần. Mà trong rất nhiều điều kiện võ hoàng cần có, dung lượng nguyên lực phải vượt qua một vạn luồng. Quá trình tích lũy trong đó, vô số người mặc dù hao phí cả đời, cũng không cách nào hoàn thành. Thể chất Ý Thiên đặc biệt, dung lượng nguyên mạch vô hạn, nhưng nay cũng cảm giác được gian khổ trong đó. Giờ khắc này, Ý Thiên bắt đầu lo lắng, mình nên đổi một loại phương thức hay không, tấn thăng võ hoàng trước, sau đó lại đến tu luyện Hỏa Long quyết. Lúc suy tư, Ý Thiên vung tay phải, sương khói trước mắt nháy mắt hóa thành một điểm nhỏ, biến mất ở trong hư không. Như thế, bóng người Nam Cung Diệt tiến vào tầm mắt Ý Thiên, nhất thời đưa tới Ý Thiên cười nhạo. Dưới ánh mặt trời, chi thấy Nam Cung Diệt lộ thân trên trần, đầu đầy tóc dài không hề thiếu dấu vết bị đốt trọi, trên người nhiều chỗ mạch máu vỡ tan, nhìn qua tựa như một người máu. Sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn đang toàn lực điều tiết nguyên lực trong cơ thể, căn bản không có thời gian đến bận tâm những cái này. Xem ra thất hùng câu diệt quả thật uy lực kinh người, không biết đến một lần nữa, ngươi sẽ chết hay không. Ý Thiên vẻ mặt trào phúng, lời nói rõ ràng truyền khắp toàn bộ Đông Hoa Phủ, làm cho Nam Cung Diệt mất hết mặt mũi. Ý miệng, ta phải xé ngươi. Trong tiếng gầm gừ, trên người Nam Cung Diệt đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên, uy nghiêm võ hoàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, Ý Thiên là đã thật sự chọc giận Nam Cung Diệt, hắn đã không bận tâm mặt mũi, trực tiếp xé rách ra mặt. Hai mắt Ý Thiên co lại, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, không ngờ Nam Cung Diệt bị thương thế mà còn có thể bộc phát ra khí thế cường hãn như vậy. Chợt lóe mà tới, tốc độ Nam Cung Diệt kinh người, tay phải ở trên hư không lật như bay. Trong khoảnh khắc đã phát ra 3.769 trường. Mỗi một trường ẩn chứa 1.8954 luồng nguyên lực, mỗi một luồng nguyên lực tần suất chấn động từ 1.3627 lần, đến 1.8489 lần khác nhau, đem Ý Thiên bao vây tầng tầng. Công kích mau lẹ kinh người, sức bật liên tục khủng bố vô cùng như vậy, hiện lộ ra bản chất khác nhau của võ hoàng cùng võ tôn. Ánh mắt Ý Thiên mê ly, nháy mắt bắt giữ được chi tiết một lượt công kích này của Nam Cung Diệt, trong lòng tương đối khiếp sợ. Trong một phần nghìn giây, trong đầu Ý Thiên lóe qua vô số ý niệm, thân thể ở trong 1% giây đã nhanh chóng di động mấy ngàn lần, huyền diệu khó giải thích tránh được một kích này. Một trường thất bại, Nam Cung Diệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại chưa dừng tay, đợt công kích thứ hai càng thêm đáng sợ, hai tay vung nhanh chóng, sóng nguyên lực cường đại xé nát hư không, ở phụ cận hình thành một cái lốc xoáy cắn ướt, che chắn tất cả thuật di động không gian. Ý Thiên chịu không gian hạn chế, trong lúc né tránh chịu trở ngại rất lớn, đã không kịp né tránh. Đến lúc đó, trong đầu Ý Thiên hiện lên vô số ý niệm, trong lòng lập tức đã có kế sách tương đối. Một lần này, công kích của Nam Cung Diệt đã không phải võ tôn có thể đủ thừa nhận, Ý Thiên nếu chi dựa vào thực lực bản thân, mặc dù có được thân thể bất tử bất diệt, cũng tuyệt đối đấu không lại Nam Cung Diệt. Cân nhắc đến một điểm này, Ý Thiên dứt khoát lựa chọn phản kích, thúc dục vạn vật vô cực, khống chế xích huyết kinh lôi trong đan điền, ở ngoài thân hóa thành từng tia chớp vặn vẹo chấn động tốc độ cao, xoạt xoạt hướng tới bốn phía khuếch tán. Quyền 3 Chương 93, khí phách bay lên. Thủ đoạn của Ý Thiên vô cùng lạnh lùng tàn khốc, hắn đã dám khiêu chiến Nam Cung Diệt, tất nhiên là có điều chuẩn bị. Giống lúc trước một chiêu thất hùng câu diệt đó, Nam Cung Diệt đã chịu thiệt lớn. Nay, Ý Thiên lại thi triển ra xích huyết kinh lôi, cái này không thể nghi ngờ lại là một chiêu hung ác. Nam Cung Diệt cực kỳ cuồng nộ, trong lòng đã phát giác Ý Thiên bất phàm, bởi vậy xuống tay không lưu tình chút nào, ý đồ một kích lấy mạng, tốc chiến tốc thắng, không cho Ý Thiên cơ hội xoay người. Nhưng Nam Cung Diệt trung quy là đã xem thường Ý Thiên, xem thường cái gọi là Nam Cung Phi Vũ này, đợt công kích thứ hai đó của hắn chính là liên tục không ngừng sóng nguyên lực tần suất cao doanh tạc, kết quả lại đánh lên xích huyết kinh lôi của Ý Thiên. Lúc đó, tia chớp gào thét cắt qua chân trời, thời không vặn vẹo bị nháy mắt xé rách, lôi điện đỏ rực như máu tựa như tử thần, ở dưới vô số trưởng lực vây quanh đánh thẳng về phía trước, dẫn phát từng lần nổ cùng va chạm. Xích huyết kinh lôi chính là thiên kiếp của võ hoàng, uy lực tương đối kinh người, có được uy lực phá hủy tất cả, cho tới bây giờ võ N chưa có ai có thể khống chế. Nay, Ý Thiên lấy Xích Huyết Kinh Lôi làm vũ khí, đối kháng Nam Cung Diệt công kích, đây quả thực chính là thiên mâu địa thuẫn, bút tích của thần. Dưới đài, người xem cuộc chiến sắc mặt kinh biến, đều bị một màn trước mắt khiếp sợ. Xích Huyết Kinh Lôi. Điều, này sao có thể? Tuy cùng có một số thiên tài cao thủ cấp bậc võ hoàng có thể cắn nuốt Xích Huyết Kinh Lôi, tăng lên thực lực của mình, nhưng còn chưa bao giờ nghe ai nói, có ai có thể khống chế Xích Huyết Kinh Lôi. Muốn khống chế Xích Huyết Kinh Lôi cùng không phải là không thể, chẳng qua thực lực cần không phải chúng ta có thể tưởng tượng mà thôi. Truyền thuyết, võ đế đã có thể khống chế một số lực lượng đặc thù trong trời đất, như lôi điện, phong vân. Long Giao Châu nhìn không chuyển mắt nhìn trên đài, trong hai truyền đến tiếng hàng các võ hoàng nghị luận, thầm nghĩ, Nam Cung Phi Vũ thật sự lợi hại, vậy mà có thể khống chế Xích Huyết Kinh Lôi, quả thực quá tuyệt vời. Một ý niệm, tình cảm phát sinh, là duyên hay nghiệt, số mệnh vô thường. Trong cuộc sống, duyên phận huyền diệu nhất, nhưng cùng làm cho người ta đau thương nhất. Trên đài, công kích Nam Cung Diệt phát ra đánh vào trên Xích Huyết Kinh Lôi, vụ nổ dày đặc trải rộng bốn phương, trực tiếp xé nát lốc xoáy không gian, sinh ra thời không loạn lưu, đánh vỡ trật tự không gian. Trường lực Nam Cung Diệt chính là một sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao hội tụ mà thành, có được uy lực hủy diệt đáng sợ. Mà Xích Huyết Kinh Lôi Ý Thiên phát ra cùng không thể coi thường, thuộc về lực lượng thiên kiếp, có thể hủy diệt tất cả. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, trong khoảnh khắc đã ma sát, va chạm, đan xen kẽ mấy ngàn lần, vô số vụ nổ từ diễn sinh đến hủy diệt, cùng chỉ vẹn vẹn tiêu phí 1/10 giây thời gian. HTTP. Lực hủy diệt của vụ nổ này không ngừng tích lũy, hình thành một quả cầu ánh sáng khuyết tán tốc độ cao, thoáng cái đem Nam Cung Diệt cùng Ý Thiên bao phủ ở trong. Thấy tình cảnh này, Nam Cung Diệt vừa tức vừa vội, giọng điên cuồng hét lớn, Nam Cung Phi Vũ, là ổ phu hôm nay không giết ngươi, ta sẽ không phải Nam Cung Diệt. Ý Thiên cười điên cuồng nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó. Xích Huyết Kinh Lôi ở dưới Ý Thiên khống chế, như từng con linh xà, rậm rạp quay chung quanh ngoài người, hình thành một cái khu vực hủy diệt lôi điện giao thoa. Trường lực của Nam Cung Diệt tương đối kinh người, nhưng chỉ cần tới gần khu vực này, liền sẽ bị những tia chớp đó xé nát, căn bản không thể tiến lên. Chẳng qua Ý Thiên tạm thời cũng không làm gì được Nam Cung Diệt, bởi vì Nam Cung Diệt là võ hoàng, Xích Huyết Kinh Lôi tuy có thể tạo thành thương tổn trình độ nhất định đối với hắn, nhưng hắn lại có thể chống đỡ. Nói cách khác, uy hiếp của Xích Huyết Kinh Lôi đối với Nam Cung Diệt, còn không bằng Thất Hùng Câu Diệt kia. Chỉ có thể làm cho Nam Cung Diệt có điều cố kỵ, lại không thể làm cho hắn bởi vậy tránh lui. Đợt giao phong thứ hai rằng co một lát, ở trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai bên kéo giãn khoảng cách. Một lần này, Ý Thiên chưa chiếm được ưu thế rõ ràng, Nam Cung Diệt cũng chưa chiếm được tiện nghi, hai bên cân sức ngang tài. Trên đài, hai nàng cùng 20 vị võ tôn giao chiến vẫn tiếp tục, tuy bị vụ nổ ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa dừng lại. Ý Thiên nhìn chằm chằm Nam Cung Diệt, chi thấy quanh thân hắn lửa quay cuồng, từng hoa văn xinh đẹp ở trong lửa như ẩn như hiện, nhìn qua 10 phần tinh xảo. Những hoa văn này tương đối diễm lệ, mỗi một hoa văn đều là nguyên lực dày đặc cao độ ngưng tụ mà thành, có được tần suất khác nhau, vờn quanh ở ngoài thân Nam Cung Diệt, hình thành một loại phòng ngự đặc thù. Những hoa văn này phân bố càng dày đặc, nói rõ phòng ngự càng kín kẽ, tu vi càng cao thâm. Những hoa văn này trên người Nam Cung Diệt nhìn qua khe hở không nhỏ, mắt thường cùng có thể phân biệt rõ ràng, cái này nói rõ tu vi Nam Cung Diệt còn rất thấp, sơ cấp võ hoàng ở phương diện phòng ngự còn chưa tính là quá mạnh. Dưới tình huống bình thường, trên phòng ngự quang giới của võ tôn sẽ không xuất hiện loại hoa văn này, chỉ có cao thủ cấp bậc võ hoàng, trên phòng ngự quang giới mới có thể xuất hiện những hoa văn đó. Ý Thiên bởi vì tu luyện vạn vật vô cực quan hệ, trên phòng ngự quang giới đã dung hợp rất nhiều nguyên tố vào, đủ loại kiểu dáng đồ án tùy ý biến ảo, một điểm này cho dù là võ hoàng cũng không làm được. Nam Cung Diệt tức giận nhìn Ý Thiên, ánh mắt gặp nhau, ánh mắt sắc bén như đao đó của Ý Thiên làm cho Nam Cung Diệt cùng chủ động né tránh. Một khắc đó, trong lòng Nam Cung Diệt nổi lên cảm giác điểm xấu, hai lần giao phong đều chưa chiếm được tiện nghi, điều này làm hắn ý thức được, Nam Cung Phi Vũ trước mắt cũng không phải như mình tưởng tượng dễ thu thập như vậy. Thu liêm tâm thần, Nam Cung Diệt thu hồi ý nghĩ khinh địch, ánh mắt tập trung Ý Thiên, nhưng lại tránh đi ánh mắt của Ý Thiên. Nhớ lại đủ loại trước đây, nhất cử nhất động của Ý Thiên đều có dấu vết có thể theo. Nam Cung Diệt thoáng phân tích, liền đối với lượt giao phong thứ 3 tiếp theo có một cái hiểu biết đại khái. Từ cảnh Ý Thiên giết 53 vị võ tôn phân tích, đầu tiên là gặp Thất Hùng Tuyệt Sát trận, tiếp theo là Nam Cung Kiến Hoa tấn thăng võ hoàng, xuất hiện Xích Huyết Kinh Lôi, sau đó là linh khí hiện thân. Mà nay, Ý Thiên đối phó Nam Cung Diệt, chiêu thứ nhất là Thất Hùng Câu Diệt, chiêu thứ hai là Xích Huyết Kinh Lôi, chiêu thứ ba hẳn là sẽ cùng linh khí có quan hệ. Trong giao phong trước đây, tổng cộng xuất hiện 4 kiện linh khí, phân biệt là Xích Tinh, Sa Ảnh Kiếm, Gia Thiên Tán, cùng với bút không biết tên kia. Sa ảnh kiếm đã bị Ý Thiên phá hủy, xích tinh trước mắt ở trong tay Từ Nhược Hoa, còn lại Già Thiên Tán cùng cái bút đó đều ở trên người Ý Thiên, cái này rất có thể chính là dạng vũ khí thứ ba Ý Thiên đối phó Nam Cung Diệt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nam Cung Diệt tâm trầm. Trước không nói cái bút đó, chi riêng Già Thiên Tán phòng ngự linh khí cấp 5 này, Nam Cung Diệt đã không thể làm gì Ý Thiên. Nếu xuất hiện thêm một số tình huống ngoài ý muốn, đến lúc đó chi sợ tình huống liền càng thêm khó có thể thu thập. Những ý niệm này ở trong đầu Nam Cung Diệt chợt lóe rồi biến mất, các loại kế sách ứng đối lập tức hiện lên ở trong đầu Nam Cung Diệt. Kết hợp tình huống thực tế, cùng với thân phận của Nam Cung Diệt, còn có địa điểm tràng diện rất nhiều nhân tố, Nam Cung Diệt vậy mà không nghĩ ra đối sách nào tốt. Võ N, Nam Cung Diệt tính dương đông kích tây, hành động một lần bắt giữ hai cô gái, lấy cái này uy hiếp Ý Thiên. Nhưng trước mặt rất nhiều võ hoàng cùng võ tôn dưới đài, Nam Cung Diệt nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải bị người ta cười nhạo khinh thường. Quyền 3, chương 94, Lan Hinh Dương Ai. Không cách nào xuống tay từ trên người hai cô gái, Nam Cung Diệt cũng chỉ có thể xuống tay từ trên người Ý Thiên, giao phong chính diện không thể lảng tránh. Vẻ mặt Ý Thiên khiêu khích nhìn Nam Cung Diệt, trong lòng cùng đang suy tư đối sách. Với thân phận cùng địa vị hai bên mà nói, ở phương diện nhu lược, Nam Cung Diệt khẳng định không chiếm ưu thế, bởi vì hắn cần bận tâm mặt mũi, hắn sợ bị người ta khinh thường. Ý Thiên thì không có những băn khoăn này, hắn là võ tôn, thực lực tương đối thấp, ở trong khi giao chiến với võ hoàng, vận dụng một số thủ đoạn, vậy cũng là chuyện cực kỳ tự nhiên. Giờ phút này, Từ Nhược Hoa triển khai phòng ngự toàn diện, bằng vào linh khí xích tinh, đứng ở thế bất bại. 10 vị võ tôn vây công công lâu không hạ được, lập tức chuyển biến sách lược, giữ lại 3 người bám trụ Từ Nhược Hoa, 7 người khác thì đến đối phó Lan Hinh. Kể từ đó, áp lực của Lan Hinh tăng mạnh, tình thế xuất hiện bất lợi. Một màn này, trong lòng Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt đều biết rõ, hai bên đều có phản ứng khác nhau. Nam Cung Diệt cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, tiểu tử, một khi các nàng rơi ở trong tay lão phu, vậy kết cục cam đoan làm ngươi hối hận cả đời. Công tâm là thượng, công thành là hạ. Giờ khắc này, Nam Cung Diệt cố ý kích thích Ý Thiên, muốn làm hắn mất bình tĩnh. Ý Thiên phản bác, các nàng ngay tại trên đài này, ngươi ngại gì thử một lần. Nam Cung Diệt cười to nói, ngươi cho rằng lão phu không dám thử. Trong tiếng chất vấn, Nam Cung Diệt chợt lóe rồi biến mất, hướng tới Lan Hinh lao tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Sở dĩ lựa chọn Lan Hinh, đó là bởi vì Từ Nhược Hoa có linh khí hộ thể, bắt lấy tương đối tốn thời gian. Lan Hinh một mình đối mặt 17 vị võ tôn, vậy mà là hiện ra vây thú, bằng vào tu vi của Nam Cung Diệt, muốn bắt nàng tự nhiên là việc dễ dàng. Đối với tâm tư của Nam Cung Diệt, Ý Thiên hoàn toàn hiểu biết, hắn ở lúc Nam Cung Diệt xuất phát, sớm đã âm thầm nhắc nhở Lan Hinh. Cùng lúc đó, thân thể Ý Thiên cùng chợt lóe rồi biến mất, chỉ 1/10 giây, Ý Thiên đã giành trước xuất hiện ở phụ cận Lan Hinh, triển khai công kích đối với 17 vị võ tôn đó. Một lần này, Ý Thiên không lưu tình chút nào, vận dụng ý niệm công kích kết hợp nguyên lực công kích, nháy mắt tập trung 17 vị võ tôn, thoáng cái đem toàn bộ đánh gục, cùng cắn nuốt nguyên lực tinh thuần trong cơ thể 17 vị võ tôn. Ý niệm công kích của Ý Thiên có thể nháy mắt phá hủy nguyên thần cao thủ đồng cấp, phối hợp nguyên lực khổng lồ kinh người của bản thân công kích, cộng thêm phương thức đánh lén, muốn một lần hành động giết chết 17 vị võ tôn, đó là chuyện dễ. Nam Cung Diệt hơi chậm nửa nhịp, phất tay hướng tới đầu Lan Hinh chụp xuống, một trường ấn to lớn phô thiên cái địa trực tiếp lấp kín đường lui của Lan Hinh, làm nàng không chỗ tránh được. Lan Hinh sớm có chuẩn bị, ánh mắt băng lạnh nhìn Nam Cung Diệt, tay phải một cái lan hoa chỉ, một chùm ánh lửa màu bạc trắng từ đầu ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng bắn ra, vừa vận đánh trúng phòng ngự kết giới ngoài thân Nam Cung Diệt. Chùm ánh lửa đó cực kỳ quỷ dị, như cực địa hàn băng, vậy mà dễ dàng hòa tan liệt hỏa phòng ngự ngoài thân Nam Cung Diệt, trực tiếp xuyên thủng thân thể Nam Cung Diệt. Một khắc đó, thân thể Nam Cung Diệt run lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể tin, hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận một cái hiện thực này. Kinh hãi nhìn Lan Hinh, trong đầu Nam Cung Diệt hiện lên hai chữ chạy trốn, đây chính là sau khi hắn trở thành võ hoàng, lần đầu tiên xuất hiện ý niệm như vậy. Hầu như là theo bản năng phản ứng, Nam Cung Diệt bắn lên, thế mà từ bỏ công kích đối với Lan Hinh, cả người phóng lên cao. Nhưng Lan Hinh sớm có phòng bị, thân thể vù một tiếng đã hướng lên trên vọt tới, tốc độ vậy mà nhanh hơn Nam Cung Diệt. Ở giữa không, Trung đem hắn đuổi kịp và vượt qua, tay ngọc nhọn nhọn hướng phía dưới vung một cái, một trường ấn đen xì ở dưới ánh mặt trời lộ ra quỷ dị, ngay tại chỗ đem Nam Cung Diệt bổ xuống. Thét lớn một tiếng, Nam Cung Diệt kinh sợ đến cực điểm, người vừa rơi xuống đất đã thuấn di mấy trượng, cả người cảnh giác cao độ. Dưới đài, người xem cuộc chiến đều bị hoảng sợ kinh biến, ngay cả trên mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt cùng phủ kín vẻ rung động. Người khác càng giật mình, Lan Hinh một nha hoàn nho nhỏ, thế mà có thể đánh bị thương võ hoàng Nam Cung Diệt. Cái này quả thực không hợp với lẽ thường. Giờ phút này, Ý Thiên ở sau khi đánh chết 17 vị võ tôn, lại bắt giữ Nam Cung Diệp, giết sạch hai vị võ tôn còn lại, đã kết thúc tất cả. Sách Nam Cung Diệp hấp hổi, Ý Thiên đi tới trước mặt Nam Cung Diệp, cười nhạo nói, ngày xưa Đông Hoa Phủ huy hoàng, sẽ từ nay về sau điêu linh. Người thân là võ hoàng, lại ngay cả con của mình cùng không bảo vệ được, cái này thật sự là thật đáng buồn. Nam Cung Diệp là con trai độc nhất của Nam Cung Diệp, luôn chịu thua kém, tu luyện nhiều năm cùng chi vẹn vẹn là một võ hồn, điều này làm cho Nam Cung Diệp tương đối tức giận. Một lần này, Nam Cung Diệp tổ chức sự kiện, bận tâm đến mặt mũi bản thân, lúc này mới cố ý rót nguyên lực cho con trai, tăng tu vi, làm cho hắn tấn thăng thành sơ cấp võ tôn, nào nghĩ giờ phút này lại rơi vào trong tay Ý Thiên. Cha mau cứu ta, cha. T. Doẹ nụ ạ toài Nam Cung Diệp từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, thuộc về loại hạng người tham sống sợ chết kia. Giờ phút này bị Ý Thiên rút sạch một thân nguyên lực, biến thành phế nhân, lại vẫn khát vọng sinh tồn như cũ. Nam Cung Diệp tức giận đến muốn chết, máng, đồ vô dụng, ta thật sự là hận không thể một trưởng bổ ngươi. Ý Thiên châm trọc, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, ngươi sinh con chính là vô dụng. Ta dứt khoát giúp ngươi giết hắn, ngươi kiếp sau lại một lần nữa sinh một đứa. Sắc mặt Nam Cung Diệp dữ tợn, tức giận nhìn Ý Thiên, quắc, ngươi dám. Ngươi nếu động một sợi tóc của hắn, ta liền đem ngươi nghiền xương thành tro. Máu mủ tình thâm, mặc kệ Nam Cung Diệp vô dụng như thế nào nữa, hắn trước sau là con của Nam Cung Diệp, là huyết mạch duy nhất của hắn, cốt nhục thân tỉnh Nam Cung Diệp còn khó có thể dứt bỏ. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, hư lạnh nói, phải không, ta trái lại muốn thử một chút, xem ngươi nắm chắc nghiền xương thành tro như thế nào. Thoáng cái giơ lên Nam Cung Diệp, quanh thân Ý Thiên toát ra lửa, liệt hỏa hừng hực đốt cháy thân thể Nam Cung Diệp, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nam Cung Diệp hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới Ý Thiên lao đi, trên đường lại bị Lan Hinh đẩy lui, cảm xúc kích động lập tức tinh táo vài phần. Từ Nhược Hoa lúc này đã đến bên người Ý Thiên, ở khi nhìn thấy một màn Lan Hinh đẩy lui Nam Cung Diệp này, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên kinh hãi, hiển nhiên nàng cũng không dám tin tưởng mắt mình. Hơi giật mình nhìn Lan Hinh, Từ Nhược Hoa theo bản năng quay đầu hướng Ý Thiên nhìn lại, chất vấn, Lan Hinh nàng. Ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đã thiêu hủy thân thể Nam Cung Diệp. Ý Thiên thuận thế đem thi cốt chưa đốt sạch ném tới dưới chân Nam Cung Diệt, nghiêng đầu hướng về phía Từ Nhược Hoa cười cười, nhẹ nhàng nói, đừng nội, sau đó ngươi sẽ biết chân tướng. Nam Cung Diệt nhìn thi cốt dưới chân, trên mặt nổi lên một tia thê lương, cả người giống như lập tức già đi 10 tuổi, một cỗ cô đơn cùng tang thương bao phủ ở trên người hắn. Dưới gối Nam Cung Diệt chi Nam Cung Diệp con trai độc nhất này, tuy chịu thua kém, nhưng có thể kéo dài hương khói, nối roi tông đường. Con vô dụng. Nam Cung Diệp có thể đem hy vọng đặt ở trên người cháu nội. Nhưng hôm nay Nam Cung Diệp đã chết, hương khói cắt đứt, Đông Hoa phủ tiếp sau không người, Nam Cung Diệp còn có hy vọng gì? Nghĩ đến sự kiện hôm nay, trên mặt Nam Cung Diệp lộ ra cười khổ tăng thương, vợ N là vì giúp Nam Cung Kiến Hoa diệt trừ Nam Cung Phi Vũ, ai ngờ lại rơi vào phủ phá nhân vong. Quyền 3, chương 95, cao thâm khó lường. Nam Cung Diệp không cam lòng, hắn chính là đường đường võ hoàng, vậy mà có thể thua ở trong tay võ tôn. Cái này thật sự là châm chọc to lớn. Ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng Nam Cung Diệt phát ra rít gào điếc tai, ánh mắt ở nháy mắt trở nên lạnh lùng tàn khốc, quanh thân sát khí tràn ngập, hắn đã không có gì không bỏ xuống được nữa. Tức giận nhìn Lan Hinh, trong mắt Nam Cung Diệt lửa giận long lánh, giọng điên cuồng nói, đến đi, hôm nay Đông Hoa phủ ta cùng Đông Lâm phủ không đội trời chung, chi có thể có một cái lưu lại. Lan Hinh lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí lạnh như băng hỏi, trước khi động thủ, ngươi còn có gì ngôn gì cần dặn dò sao? Nam Cung Diệt giận cười nói, nha đầu thật cuồng, ngươi thực cho rằng lão phu đấu không lại ngươi sao? Lan Hinh lạnh nhạt nói, hai lần giao phong, kết cục như thế nào, trong lòng ngươi biết. Nam Cung Diệt căm hận nói, đó là ngươi che giấu tốt, nếu lão phu biết trước, hiệu chết về tay ai còn không biết. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, trên đời không có thuốc hối hận, ngươi sai một ý nghĩ, chôn vùi vinh quang cả đời ngươi. Nam Cung Diệt cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đơn giản cùng là dựa vào nha đầu đó chống lưng, nếu không có nàng, ngươi dám ở quý phủ ta kiêu ngạo như thế. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, ngạo nghễ nói, cho dù Lan Hinh không ra tay, ta hôm nay vẫn như cũ có thể diệt Đông Hoa phủ ngươi. Trong mắt Nam Cung Diệt lửa giận thiêu đốt, cười điên cùng nói, tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Ý Thiên hỏi ngược lại, thất hùng câu diệt ngươi có thể tiếp được mấy chiêu? Nam Cung Diệt hừ nói, ngươi muốn biết cứ đến thử một chút, xem ai chết ở trên tay ai. Lan Hinh nhìn Ý Thiên, khẽ nói, thiếu gia không cần lãng phí thời gian với hắn. Để cho ta ra tay diệt hắn. Ý Thiên lắc đầu nói, không cần ngươi ra tay, ngươi thủ chặt bốn phía cho ta, phòng ngừa hắn bỏ chạy, ta muốn tự tay giết hắn. Từ Nhược Hoa có chút lo lắng, nhẹ giọng nói, Phi Vũ, ngươi thực sự nắm chắc giết hắn. Ý Thiên tự phụ nói, ta nói giết hắn thì giết hắn, hôm nay hắn tuyệt không sống được. Lời này của Ý Thiên tương đối cuồng vọng, ở trên địa giới Nam Dương, có thể dùng tu vi võ tôn đánh chết võ hoàng, không phải chưa từng xảy ra, nhưng cực ít, bình thường đều thuộc về tình huống đặc thù. Nam Cung Diệt trợn trừng mắt, lạnh lùng nói, giỏi, thật cuồng. Nam Cung Diệt, ta hôm nay chỉ muốn lĩnh giáo một chút, xem ngươi dùng sức võ tôn, đánh chết ta võ hoàng này như thế nào. Dưới đài, người xem cuộc chiến chấn động tâm thần, vô số tiếng nghị luận lúc trầm lúc đồng, phần lớn cùng Lan Hinh có liên quan. Thật không nghĩ tới, thì ra Nam Cung Phi Vũ dựa vào là nha hoàn bên người hắn. Nhưng không đúng, Lan Hinh đó nhiều nhất chi là trung cấp võ tôn, sao có thể đánh cho Nam Cung Diệt bị thương. Trên người Lan Hinh nhất định có cổ quái, chi là còn chưa bị nhìn thấu mà thôi. Nam Cung Phi Vũ cùng thật sự là đủ cuồng, vậy mà vọng tưởng dùng sức võ tôn đánh chết võ hoàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái đó cùng không nhất định, chi tình huống hai bên giao chiến lúc trước đến xem, Nam Cung Phi Vũ tinh thông thất hùng tuyệt sát trận, lại có thể khống chế xích huyết kinh lôi, còn cướp lấy giả thiên tán, có tiền võ N đứng chân bất bại, Nam Cung Diệt nếu muốn giết hắn, chi sợ cùng không dễ. Hiệu chết về tay ai, lúc nữa tự có kết quả sau cùng, mọi người cẩn thận theo dõi là được rồi. Lời cuối cùng này vừa ra, dưới đài nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Ý Thiên cùng Nam Cung Diệt, chờ đợi một khắc cuối cùng tới. Một lần này, Ý Thiên tuyên bố muốn giết Nam Cung Diệt, cái này cũng không so với đối kháng lúc trước. Lấy thực lực võ tôn của Ý Thiên, có lẽ có thể cùng Nam Cung Diệt so đấu một phen, nhưng nếu nói có thể giết chết Nam Cung Diệt, ở đây trên 8 phần người đều cảm thấy vớ vẩn. Dù sao võ tôn cùng võ hoàng chênh lệch quá lớn, tần suất nguyên lực chấn động kém gần gấp đôi, tuyệt không phải ngoại lực có thể dễ dàng bù lại. Nhưng Ý Thiên lời thề son sắt, ngạo khí thành cuồng. Với biểu hiện của hắn trước đây đến xem, hắn tuyệt sẽ không vô cớ đánh giám, cũng sẽ không dại dột tự mình muốn chết, như vậy rốt cuộc Ý Thiên muốn dùng phương thức gì, đến đánh chết Nam Cung Diệt vị võ hoàng này đây. Đây là chỗ mọi người đều nghi hoặc, ngay cả Lan Hinh cũng có chút mê mang, Từ Nhược Hoa càng là không biết. Nhìn quanh bốn phương, trên khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Nam Cung Diệt lộ ra một cỗ điên cuồng, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua người xem cuộc chiến dưới đài, trong lòng hận ý cuồn cuộn. Là một trong bốn vị võ hoàng của Nam Cung thế gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Diệt ngày xưa huy hoàng cỡ nào, nay lại bị Ý Thiên làm cho không đường có thể trốn, ép đến trên đường cùng. Cái trước sau tương phản này làm người ta không thể tưởng tượng, nếu một lần này Nam Cung Diệt không giết được Ý Thiên, như vậy mặc dù hắn không chết, từ nay về sau hắn cũng sẽ không gượng dậy nổi, vĩnh viễn chịu người châm chọc cười nhạo, trở thành trò cười của Nam Cung thế gia. Thân là võ hoàng, Nam Cung Diệt nay là đâm lao phải theo lao, mặc kệ là vì báo thù rửa hận, hay là vì danh dự mà chiến, hắn đều phải cùng Ý Thiên phân ra một cái sinh tử, giữa hai người chi có thể có một người sống sót. Nhìn quanh một vòng, Nam Cung Diệt nhìn tòa phủ đệ thuộc về mình này, một cỗ cảm giác tang thương bi thương bao phủ ở trong lòng hắn. Những năm gần đây, thủ đoạn của Nam Cung Diệt cùng là có tiếng tàn nhẫn, hơi không hài lòng liền diệt cả nhà người ta, thủ đoạn thiết huyết làm vô số người cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay thủ đoạn của Nam Cung Phi Vũ càng đáng sợ hơn, vậy mà một người diệt 73 vị võ tôn, còn tuyên bố muốn đem Nam Cung Diệt cùng giết. Cuồng vọng bực này, tàn nhẫn bực này, rốt cuộc làm cho Nam Cung Diệt cảm nhận được cái gì gọi là tang thương. Cười bi thương, Nam Cung Diệt đột nhiên cất tiếng cười điên cuồng, thanh âm đó lộ ra thù hận, cực đoan, không cam lòng cùng điên cuồng, trong nháy mắt liền truyền khắp bốn phương. Sắc mặt người dưới đài phức tạp, ít nhiều đều có thể thể hội ra tâm tình Nam Cung Diệt, nhưng lại có không ít người lộ ra nụ cười âm hiểm vui sướng khi người gặp họa. Rất hiển nhiên, ở trên Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Diệt cùng là không được người ta thích. Ý Thiên lạnh lùng bật cười, giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn biến thành Nam Cung Phi Vũ, một lòng muốn danh dương thiên hạ, muốn diệt Đông Hoa phủ, muốn lên thẳng mây xanh. Lan Hinh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lặng yên đi đến bên người Từ Nhược Hoa, kéo ổng tay áo nàng, lui đến mép sân khấu. Từ Nhược Hoa chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy Phi Vũ có thể giết được Nam Cung Diệt sao? Ánh mắt Lan Hinh khẽ động, thấp giọng nói, thiếu gia đã khác trước kia, chúng ta nên tin tưởng hắn. Từ Nhược Hoa chần chờ nói, ngươi không lo lắng sao? Lan Hinh nói, thiếu gia nếu có chút nguy hiểm, ta tự sẽ ra tay, yên tâm đi. Từ Nhược Hoa hơi cảm vui mừng, ánh mắt chuyên chú nhìn Ý Thiên, không nói nhiều nữa. Giữa sân khấu, Nam Cung Diệt còn đang cười điên cuồng, Ý Thiên thì hờ hứng bất động, trên khuôn mặt anh tuấn biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo. Đối lập Nam Cung Diệt cười điên cuồng, Ý Thiên lạnh lùng kiêu ngạo tỏ ra càng thêm cuồng vọng. Ý Thiên chưa nhân cơ hội đánh lén, mà là bày ra phong phạm cao thủ, mặc kệ Nam Cung Diệt ngươi cười đủ, sau đó sẽ đem ngươi đánh chết. Phần khí độ đó, phần gan dạ sáng suốt này, đủ để ngạo thị toàn trường. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, trên thực tế Ý Thiên giờ phút này trầm mặc cùng là dụng tâm kín đáo. Vừa rồi, Ý Thiên đánh chết 20 vị võ tôn của Đông Hoa Phủ, cắn nuốt một thân tu vi của bọn họ, dung lượng nguyên lực trong cơ thể lại có đề cao rất lớn, đã từ 66 vạn luồng tăng vọt tới 75 vạn luồng, giờ phút này đang toàn lực tiêu hóa. Quyền 3, chương 96, Đại triển thần uy. Một lần này, Ý Thiên phát ra lời hung hăng, muốn bằng thực lực của mình đánh chết Võ Hoàng, nói tuy dễ nghe, nhưng làm thì khó khăn thật lớn. Vì hoàn thành hứa hẹn của mình, Ý Thiên phải làm được đã tốt muốn tốt hơn, không thể có một tia sai lầm, nếu không hậu quả khó đoán. Nhìn Nam Cung Diệt, ý thức Ý Thiên chấn động tốc độ cao, cẩn thận phân tích ưu khuyết của bản thân cùng Nam Cung Diệt, từ góc độ khách quan đi suy tính tình huống thắng bại giữa hai bên. Liên tục cười điên cuồng làm tâm tình Nam Cung Diệt dần dần tinh táo lại, nhất thời bi phẫn cùng không đủ để đánh sập hắn vị võ hoàng này. Thu hồi cười điên cuồng, ánh mắt Nam Cung Diệt như đao, sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Ý Thiên, cả người tản mát ra uy nghiêm cùng bá đạo đặc hữu của võ hoàng. Đến đi, chiến một trận sinh tử, ngay tại sáng nay. Ý Thiên lạnh lùng nói, trước khi động thủ, ngươi không muốn nói chút gì sao? Nam Cung Diệt cười to nói, nghĩ Nam Cung Diệt ta cả đời oanh oanh liệt liệt, vẻ vang cỡ nào, há có thể để ngươi coi khinh. Ý Thiên hờ hững nói, như thế, chúng ta liền bắt đầu đi. Lui lại mấy trượng, Ý Thiên kéo giãn khoảng cách, quanh thân lửa dâng lên, như hoa hồng nở rộ, từng vòng, từng tầng, quay chung quanh Ý Thiên, hình thành một đóa hoa sen đỏ, đem thân thể Ý Thiên chậm rãi nâng lên. Nam Cung Diệt lạnh lùng tàn khốc cười, âm trầm nói, ba chiêu quyết sinh tử, Nam Cung Phi Vũ ngươi dám không? Chân mày Ý Thiên khẽ nhíu, ngạo nghễ nói, có gì không dám, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Nhổ đất mà lên, Ý Thiên chỉ bay lên mấy trượng, lửa ngoài thân khuyết tán từng vòng, từng ngọn lửa hóa thành hoa sen đỏ, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ sân khấu, cùng liên tục khuyết tán. Trong nhụy hoa những hoa sen đỏ đó, từng tinh linh hình người như cao tăng đắc đạo, hai tay chắp lại ngồi xếp bằng trên nó, mặt hướng Ý Thiên, trong miệng lẩm bẩm, giống như đang cầu nguyện, lại giống đem toàn bộ lực lượng đều thêm vào đến trên người Ý Thiên. Theo lửa không ngừng khuyết tán, lấy Đông Hoa phủ làm trung tâm, trong khu vực phạm vi trăm dặm, mấy ngàn vạn đóa sen đỏ lơ lửng ở giữa không trung. Trong mỗi một đóa sen đỏ đều có một tinh linh hình người mặt hướng Ý Thiên, hai tay chắp lại ngồi xếp bằng trên nó, trong miệng lẩm bẩm. Một màn như vậy hiếm thấy trên đời, ít nhất 10 vạn dân chúng Vọng Nguyệt trấn đây là lần đầu tiên gặp. Một đóa sen đỏ phát ra một đoàn hào quang, mấy ngàn vạn đóa sen đỏ trải rộng bốn phía, khiến cho toàn bộ Đông Hoa phủ một mảng sáng, nhiệt độ cao nóng bỏng làm người ta cảm thấy phiền lòng bực bội. Sắc mặt Nam Cung Diệt khẽ biến, nhìn từng đóa sen đỏ trải rộng bốn phía, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Một màn như vậy, cho dù là thân là võ hoàng Nam Cung Diệt cũng không làm được, nhưng Ý Thiên lại làm được. Cái này nói rõ ở một số phương diện nào đó, Ý Thiên quả thật có chỗ độc đáo. Dưới đài, người xem cuộc chiến thấy thế, kinh hô cùng nghị luận truyền khắp toàn trường. Tinh linh hình người thành tâm cầu nguyện, đây là biểu hiện của tôn kính tuyệt đối, thần phục tuyệt đối, tại sao có thể như vậy? Một màn này nghe nói trước kia cùng từng xảy ra, tựa như là ở Hồng Vân Đế Quốc. Lúc ấy rất nhiều người đều không muốn tin tưởng, nay tận mắt nhìn thấy mới biết vậy mà thật sự có chuyện này. Thật không ngờ, Nam Cung Phi Vũ vậy mà còn có loại năng lực này. Chẳng lẽ hắn thật sự là hỏa linh truyền thế, hoặc là có được thể chất đặc thù, như thuần dương chi thân, lục dương chi thể. Hiện tại xem ra, một trận chiến này quả thật là thua thắng khó đoán. Các loại kinh hô cùng nghị luận không dứt bên hai, ngay cả võ hoàng hàng đầu tiên cùng đều ầm ầm đoán kết cục một trận chiến này. Mũi chân điểm một cái, Nam Cung Diệt bay lên trời, quanh thân ánh lửa vần quanh, trên phòng ngự quan giới, từng hoa văn đang nhanh chóng hiện lên, số lượng không ngừng tăng vọt, khoảng cách càng lúc càng ngắn, phòng ngự càng lúc càng mạnh. Nhìn chăm chăm Ý Thiên, hai tay Nam Cung Diệt ngửa ra sau, thân thể như cự ưng dương cánh, một cỗ nhuệ khí hội tụ ở trong hai mắt Nam Cung Diệt, hình thành một cỗ sát khí tựa như thực chất, trực tiếp bắn xuyên hư không, phá vỡ phòng ngự, vào thẳng trong óc Ý Thiên. Đồng thời, bên trên phía sau thân thể Nam Cung Diệt xuất hiện một con do hồng ưng thật lớn lửa ngưng tụ mà thành, hình thể vượt qua mấy chục dặm, tựa như một ngọn núi lớn, lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt ưng sắc bén bắn xuyên ra lửa giận hừng hực, kinh sợ lòng người, làm người ta sợ. Ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tay phải Nam Cung Diệt hướng tới đầu Ý Thiên bổ xuống, cự ưng phía sau thò ra vớt phải, hóa thành một đạo quang diễm đỏ rực, kèm theo cơn giận của bầu trời chấn áp tứ phương, y đồ đem Ý Thiên đánh chết. Đứng ngạo nghễ bất động, Ý Thiên nhìn một kích này, trong mắt hào quang long lánh, nháy mắt liền phát hiện tình huống cụ thể của một kích này. Một trường này của Nam Cung Diệt tương đối đáng sợ, lấy sức bản thân câu thông thiên địa liệt dương chi khí, ở sau người ngưng tụ thành cự ứng, dung hợp thiên địa chí dương chí cương chi lực, phát ra một chiêu tuyệt sát. Một chảo đó hội tụ 19.864 luồng địa cấp hạ giai nguyên lực, mỗi một luồng nguyên lực tần suất chấn động vượt qua 17.456 lần, có thể nói cực kỳ kinh người, hoàn toàn đem thực lực sơ cấp võ hoàng phát huy đến lớn nhất. Tới tốt, xem thất hùng câu diệt ta mới thay đổi phá một chiêu này của ngươi. Lời ở trong hai, ngoài thân ý thiên từng đóa hoa sen đỏ bắt đầu dung hợp tốc độ cao, trong nháy mắt đã hình thành một tòa thất hùng tuyệt sát trận. Đến lúc đó, ý thiên thúc dục trận pháp, phát ra một chiêu tuyệt sát sắc bén thất hùng câu diệt. Từ trong lời nói của ý thiên có thể biết, một lần này thất hùng câu diệt trải qua thay đổi, chỉ là thay đổi chỗ nào, uy lực sẽ gia tăng sao? Ánh mắt Nam Cung Diệt sắc bén, trong lòng tràn ngập cảnh giác, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tình huống của ý thiên, chỉ thấy chiêu thức thất hùng câu diệt hoàn toàn cùng lúc trước giống nhau, chỉ là trên chi tiết xuất hiện một ít biến hóa. Chiêu thức tương tự, không có bất cứ biến hóa gì, nhưng sắc thái ngọn lửa lại thay đổi, thêm một cỗ khí tức bạo liệt, hủy diệt, cắn nuốt, mục nát. Xích huyết kinh lôi đáng hận. Ngươi vậy mà đem xích huyết kinh lôi hòa vào trong một chiêu thất hùng câu diệt này, ta sẽ không để ngươi như ý. Nổi giận gầm lên một tiếng, lửa quanh thân Nam Cung Diệt bành trướng, nháy mắt xuất hiện tình huống nổ tung. Lập tức, Nam Cung Diệt xoay tròn tốc độ cao, cả người dung hợp cự ứng phía sau, cùng với lực lượng vụ nổ, biến thành một mũi tên ánh sáng xoay tròn, gào thét một tiếng liền đón nhận mũi tên ánh sáng thất hùng câu diệt biến thành kia, hai bên ở giữa không trung chạm vào nhau. Mũi tên ánh sáng Nam Cung Diệt biến thành nhìn qua tựa như một con cự ứng, đầu tên giống như miệng ứng, sắc bén vô cùng, không gì không phá được. Thất hùng câu diệt ý thiên phát ra, dung hợp xích huyết kinh lôi vào, mũi tên ánh sáng liền tựa như trên vạn tia chớp hội tụ mà thành, mang theo khí thế thiên kiếp, ẩn chứa vô thượng thiên uy, đủ để hủy diệt vạn vật, đánh nát tinh thần. Công kích của hai bên đều cực kỳ sắc bén, nháy mắt đã gặp tại một điểm, hình thành một quả cầu ánh sáng khuyết tán, dẫn phát vụ nổ liên hoàn lấy hàng ngàn để tính. Vụ nổ tích lũy uy lực tuyệt luân, nháy mắt đem từng đóa sen đỏ ngoài thân ý thiên tất cả đều phá hủy, tất cả tinh linh hình người đều tan biến, hình thành một cái khu vực hủy diệt thời khắc vạn mèo. Đặt mình trong đó, ánh mắt ý thiên lóe ra bất định, Già Thiên Tán kịp thời xuất hiện, phát ra phòng ngự quang giới cứng cỏi, đem ý thiên bảo vệ lại. Tình huống của Nam Cung Diệt tương đối không ổn, hắn đã đem tu vi võ hoàng phát huy đến cực hạn, bất đắc dĩ ý thiên sau khi thay đổi thất hùng câu diệt dung hợp xích huyết kinh lôi vào, uy lực ít nhất gia tăng gấp 3. Quyền 3, chương 97, nghịch huyết tàn hồn. Lúc trước, Nam Cung Diệt liền từng bị một chiêu thất hùng câu diệt này làm bị thương nặng, lúc ấy uy lực một chiêu đó còn nguyên mùi nguyên vị, chưa có biến hóa. Nhưng một lần này, ý thiên đem lực lượng thiên kiếp xích huyết kinh lôi dung hợp vào, làm uy lực thất hùng câu diệt tăng vọt gấp 3, có được năng lực đánh chết võ hoàng. Vì cái quan hệ này, một lần này Nam Cung Diệt đứng mùi chịu sào, đã gặp bị thương nặng đáng sợ, ở trong vụ nổ liên hoàn nhiều tới trên vạn lần không ngừng quay cuồng, nếu không phải thân thể võ hoàng kiên cường dẻo dai vô cùng, thân thể hắn sớm đã hủy diệt. Một điểm này, người dưới đài cùng không mười phần rõ ràng, bởi vì vụ nổ liên tục thời khắc tản mát ra cường quang chói mắt, làm người ta không mở được mắt, chỉ có thể phát ra sóng dò xét đi hiểu biết tình huống bên trong. Nhưng sóng dò xét của võ tôn bình thường tần suất có hạn, mặc dù sóng dò xét của võ hoàng xâm nhập trung tâm vụ nổ dung hợp xích huyết kinh lôi ở bên trong này, cũng sẽ bị nháy mắt phá tan thành từng mảnh, căn bản là cái gì cũng không dò xét được. Dưới Già Thiên Tán, ánh mắt ý thiên lóe ra bất định, hắn phát ra sóng ý niệm dò xét, lấy tần suất cao tới nháy mắt mấy ngàn vạn lần cẩn thận thăm dò tình huống Nam Cung Diệt lúc này. Tên cùng tên chạm vào nhau, đã dẫn phát vụ nổ hủy diệt. Ý thiên có Già Thiên Tán phòng ngự, căn bản không cần lo lắng, nhưng Nam Cung Diệt lại phải thừa nhận hai tầng công kích. Đầu tiên là lực sát thương đáng sợ của thất hùng câu diệt một chiêu đó, tiếp theo là vụ nổ dẫn phát lực phá hoại đến tiếp sau. Hai tầng công kích này, lấy tầng thứ nhất uy lực công kích mạnh nhất, có thể trực tiếp chu sát võ hoàng, hầu như đem Nam Cung Diệt ép đến tuyệt cảnh. Về phần tầng công kích thứ hai, đó chẳng qua là dệt hoa trên gấm, làm cho thương thế của Nam Cung Diệt càng thêm không ổn. Trước khi động thủ, ý thiên đã từng cẩn thận suy tính, một chiêu thất hùng câu diệt này đối với võ hoàng cực có lực sát thương, đáng tiếc tu vi bản thân không đủ, lần đầu tiên cùng chỉ vẹn vẹn làm Nam Cung Diệt bị thương nặng. Nếu có thể đem lực lượng thiên kiếp xích huyết kinh lôi dung hợp vào, như vậy uy lực của thất hùng câu diệt sẽ ít nhất gia tăng gấp 3, vậy đã đủ để đánh chết sơ cấp võ hoàng bình thường. Đây là một đại tuyệt chiêu, ý thiên dám tuyên bố đánh chết Nam Cung Diệt, nếu không ý thiên cùng sẽ không cuồng vọng như vậy. Giờ phút này đến xem, thất hùng câu diệt sau khi thay đổi quả thật uy lực cường đại, đối với Nam Cung Diệt tạo thành vết thương chí mệnh, điều này làm cho phần thắng của ý thiên lập tức gia tăng không ít. Trong suy tư, vụ nổ liên tục bắt đầu yếu bớt. Ý thiên thu hồi Già Thiên Tán, thúc giục Hỏa Long Quyết, một cỗ khí lăng thiên tản ra bốn phương, khiến cho lửa vụ nổ dẫn phát nhanh chóng hướng ý thiên hội tụ, đem hắn quay trùng quanh ở giữa. Vừa như thế, tất cả lửa trên sân khấu đều hội tụ ở trên người ý thiên, bóng người Nam Cung Diệt liền từ ương xương khói hiện ra. Dưới ánh mặt trời, Nam Cung Diệt tóc thai bù xù, cơ thịt trên người rạn nứt từng tấc, lộ ra xương thịt bị đốt trọi, tóc cháy đen, khí tức dao động bất định, nhìn ra được tình huống cực kỳ không ổn. Ý thiên không nói gì, hắn đã khinh thường dùng thủ pháp kích thích nữa, dù sao ưu thế ở một phương hắn. Trong lúc hít thở, Nam Cung Diệt ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn Ý Thiên, hai mắt xuyên thấu qua tóc hỗn độn, nổ bắn ra một đạo hào quang rực rỡ. Thân hùng câu diệt sau khi thay đổi quả nhiên cường đại, đáng tiếc ta còn chưa ngã xuống. Ý Thiên lạnh lùng nói, không đổi, lúc này mới chiêu thứ nhất. Nam Cung Diệt cười điên cùng nói, phải, lúc này mới chiêu thứ nhất, ngươi đã làm ta bị thương nặng, thật sự là đáng kiêu ngạo. Không biết nghịch huyết tàn hồn đại pháp ngươi nghe qua chưa, hiểu biết tình huống nó hay không? Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Nghịch huyết tàn hồn đại pháp, đây chính là phép cấm kỳ, một khi thi triển, tu vi sẽ điên cuồng tăng vọt, sơ cấp võ hoàng cũng có thể có được thực lực của trung cấp võ hoàng, đáng tiếc thời hạn không lâu. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, nghịch huyết tàn hồn đại pháp hắn chưa từng nghe, nhưng từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ tìm được, biết đây là pháp quyết cấm kỵ của Nam Cung thế gia, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không thi triển loại cấm pháp đồng quy vu tận này. Nghịch huyết tàn hồn tên như ý nghĩa, nghịch chuyển máu toàn thân, thiêu đốt nguyên lực của mình, lấy nó đến đổi lấy vô thượng lực lượng. Loại pháp quyết này một khi thi triển, người dùng phép hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng nháy mắt, hoàn thành mục tiêu đồng quy vu tận. Chân mày khẽ nhíu, Ý Thiên ngạo nghệ cười lạnh, hừ nói, nghịch huyết tàn hồn đại pháp tuy bất phàm, nhưng sẽ chi thêm cho ngươi vài phần bi tráng. Nam Cung Diệt cười to nói, cuồng, thật là cuồng, Nam Cung Diệt ta cả đời này chưa bao giờ gặp ai so với ngươi càng cuồng hơn. Nếu ta dùng thân võ hoàng, thi triển nghịch huyết tàn hồn đại pháp còn không giết được ngươi một võ tôn, Nam Cung Diệt ta thề, vĩnh viễn cũng nguyện rơi vào xúc sinh đạo, không bao giờ làm người nữa. Ý Thiên lạnh nhạt nói, vậy ngươi cứ chờ cả đời làm xúc sinh đi. Nam Cung Diệt giận cười nói, phải không, lão phu hôm nay muốn dùng vinh quang cả đời ta, cực thiên đạo một keo. Nói xong, quanh thân Nam Cung Diệt liệt hỏa phát ra, máu toàn thân bắt đầu chảy ngược, một ngọn lửa màu xanh tím bao phủ ở trên đầu hắn, bắt đầu trực tiếp rút lấy nguyên thần của hắn tiến hành đốt cháy. Một khắc đó, khí tức võ N suy yếu của Nam Cung Diệt tăng vọt gấp bội, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể kéo lên từng đoạn, trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới trung cấp võ hoàng, khiến cho thiên kiếp thêm thân. Từng ngọn lửa màu xanh ra trời xanh lá như tia chớp, bổ vào trên người hắn. Dưới đài, Nam Cung Liệt thấy thế, nhịn không được kinh hô, thanh lam chi hỏa, băng u chi quang. Những lời này rất nhiều người không hiểu, nhưng trong nháy mắt sau, người vây xem liền phát hiện, trong những ngọn lửa màu lam thanh đó, từng đợt ánh sáng u lam lộ ra quỷ dị, khi đánh trúng thân thể Nam Cung Diệt, làm cho liệt hỏa trên người hắn nháy mắt tắt. Lập tức, trên người Nam Cung Diệt lại xuất hiện ngọn lửa càng thêm nồng đậm, nhưng chỉ cần gặp loại hào quang màu u lam này, tất cả ngọn lửa đều sẽ tắt, cái này là cái gọi là băng ngũ chi quang, là khắc tinh của liệt hỏa. Từ sơ cấp võ hoàng tiến lên tới trung cấp võ hoàng, trừ tu vi tích lũy, độ kiếp cũng là mấu chốt. Tựa như Nam Cung Diệt trước mắt, băng ngũ chi quang đó cực kỳ khủng bố, có thể dập võ hoàng chân hỏa trên người hắn, đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn chí mạng. Nam Cung Diệt nếu không thể chống đỡ băng ngũ chi quang xâm nhập, không cần Ý Thiên ra tay, hắn liền trực tiếp chết ở dưới thiên kiếp. Ý Thiên nhìn ngọn lửa màu xanh tím từ trên trời giáng xuống kia, khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ, thân thể bắn ra như điện, vậy mà xuất hiện ở trên Nam Cung Diệt, thay hắn ngăn cản băng vũ chi quang này. Lại muốn đến trò này, ngươi cho rằng lão phu sẽ mắc mưu. Thân thể khẽ quay ngay tại chỗ, Nam Cung Diệt hóa thành một mũi tên ánh sáng lên tận trời, vậy mà ở trong quá trình độ kiếp hướng tới Ý Thiên khôi sướng tiến công. Đối với cái này, Ý Thiên sớm có phòng bị, Già Thiên tán hào quang vạn đạo, xuất hiện ở dưới chân Ý Thiên. Vậy mà đem Nam Cung Diệt ngăn cách. Cùng thời gian, Ý Thiên thi triển ra vạn vật vô cực, phối hợp hồi thiên quyết, toàn lực hấp thụ những băng u chi quang đó. Đây là một trong những thiên kiếp sơ cấp võ hoàng tấn thăng trung cấp võ hoàng cần đối mặt, uy lực tất nhiên so với xích huyết kinh lôi càng mạnh hơn. Cho dù là Nam Cung Diệt cũng không thấy được có thể thừa nhận được nổi, Ý Thiên dùng thân võ tôn mạnh mẽ thu lấy, cái này ở trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết. Quyền 3, chương 98, Linh Bút Quy Tịch. Nam Cung Phi Vũ đến tột cùng là quá cuồng vọng, hay là đầu góc nước vào, vậy mà dùng thân thể võ tôn thừa nhận băng u chi quang đó hoanh tạc. Biểu hiện của Nam Cung Phi Vũ hôm nay đến xem, chi sợ không phải đầu góc nước vào, mà là hắn có phương pháp hóa giải. Tựa như xích huyết kinh lôi lúc trước, không phải cùng chưa thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại bị hắn khống chế rồi. Ta thấy tiểu tử này đã không giống con người, trên người hắn nhất định cất giấu bí mật nào đó, nếu không tuyệt không dám như vậy. Trên sân khấu, Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi, biểu hiện của Ý Thiên hôm nay đã vượt qua nàng tưởng tượng thật lớn. Vẻ mặt Lan Huynh kỳ quái, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên thiếu gia đại nạn không chết, trở nên cùng trước kia có khác nhau rất lớn. Dưới đài, vẻ mặt thần thái, trong ánh mắt của Long Giao Châu lộ ra hưng phấn cùng tán dương, Ý Thiên biểu hiện quả thực đẹp trai ngây người. Tám vị võ hoàng hàng thứ nhất vẻ mặt phức tạp, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng ghen tị, đối với biểu hiện của Ý Thiên, cảm thấy uy hiếp rất lớn. Sự kiện Đông Hoa Phủ hôm nay, Ý Thiên trở thành nhân vật chính thật sự, hắn dùng tu vi võ tôn rung động toàn trường, thật sự danh dương thiên hạ. Một trận chiến này, mặc kệ kết cục như thế nào, bốn chữ Nam Cung Phi Vũ đều sẽ hoành động Phi Vân Thành, hoành động Liệt Hỏa Đế Quốc, thậm chí hoành động toàn bộ Nam Dương. Đây là lý tưởng của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên đang thay hắn thực hiện cái lý tưởng này. Băng U Chi Quang uy lực vô song, đối với liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên có được khắc chế tuyệt đối, như hổ vào đàn dê, một đường quét ngang. Ngược lại là Hỏa Long nguyên lực tương đối cường hãn, ở khi gặp gỡ Băng U Chi Quang, vậy mà sinh ra phản kháng mãnh liệt. Với như thế, thương tổn của Băng U Chi Quang đối với thân thể Ý Thiên bởi vì Hỏa Long quyết quan hệ, nhận được áp chế nhất định. Cộng thêm vạn vật vô cực thần diệu, hồi thiên quyết huyền ảo, Ý Thiên cuối cùng thừa nhận được lượt tấn công mãnh liệt thứ nhất của Băng U Chi Quang, xem như ổn định đầu trận tuyến. Sau đó, Ý Thiên tập trung tinh lực, vận dụng lực lượng vạn vật vô cực, đem vô số Băng U Chi Quang hút vào trong cơ thể, chứa đựng ở trong đan điền. Nam Cung Diệt vừa tức vừa vội, hành động này của Ý Thiên nhìn như đang giúp hắn độ kiếp, trên thực tế là muốn phá hoại hắn tấn thăng thành trung cấp võ hoàng. Bởi vì Nam Cung Diệt nếu không trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, cho dù hắn thực lực kinh người, cũng không cách nào trở thành trung cấp võ hoàng, không thể đem uy lực nghịch huyết tàn hồn đại pháp phát huy đến cao nhất. Nhưng giả thiên tán chính là nổi bật trong phòng ngự linh khí cấp 5, đừng nói Nam Cung Diệt chỉ là sơ cấp võ hoàng, cho dù hắn là trung cấp đỉnh phong võ hoàng cũng không làm gì được. Dưới loại tình huống này, Nam Cung Diệt tức giận đến phát cuồng, lần lượt muốn vòng qua giả thiên tán, lao vào trong ngọn lửa màu lam thanh chỗ Băng U Chi Quang, lại đều bị giả thiên tán ngăn cản. Từng lần thất lợi, từng lần rít gào, Nam Cung Diệt cuối cùng chưa tấn thăng thành trung cấp võ hoàng, chẳng qua có được thực lực cùng cấp với trung cấp võ hoàng mà thôi. Ý Thiên hấp thu ước chừng 16.000 luồng Băng U Chi Quang, chứa đựng ở trong đan điền, kết quả làm cho âm dương trong cơ thể không phối hợp, liệt hỏa nguyên lực chịu Băng U Chi Quang khắc chế, căn bản không vận chuyển được. Hỏa Long quyết cùng chịu ảnh hưởng thật lớn, nhưng còn chưa đến nỗi hoàn toàn không thể vận chuyển, điều này làm cho Ý Thiên không khôi cười khổ. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Ý Thiên xuất hiện ở giữa sân khấu, Già Thiên Tán chợt lóe tới, bao phủ ở trên đầu Ý Thiên. Nam Cung Diệt tức giận đến điên cuồng gào, nghịch huyết tàn hồn đại pháp đã hoàn toàn thi triển. Tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể tăng lên gần gấp đôi, đã có được thực lực so sánh trung cấp võ hoàng. Tức giận nhìn Ý Thiên, lửa vờn quanh thân Nam Cung Diệt, hai tay ở trước ngực kết một cái thủ ấn, lửa quanh thân nhanh chóng hội tụ, hình thành một con huyết ương đỏ rực, gào thét một tiếng liền biến thành một mũi tên ánh sáng, bắn thẳng đến Ý Thiên. Ý Thiên không tránh không né, sắc mặt lộ ra cổ quái, hắn đang suy tư đường hóa giải, ý thức chấn động tốc độ cao, vô số ý niệm ở trong đầu nhanh chóng chảy xuôi. Trong nháy mắt, mùi tên ánh sáng Nam Cung Diệt phát ra đánh vào trên phòng ngự của Già Thiên Tán, dẫn phát vụ nổ kịch liệt, đem Ý Thiên tính cả Già Thiên Tán cùng nhau đánh bay, lại chưa thương tổn đến Ý Thiên một chút. Nam Cung Diệt giận dữ hét, có gan ngươi liền thu lại Già Thiên Tán, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Sóng mắt Ý Thiên nộn nhạo, một tia quang mang màu đỏ tím ở đáy mắt hắn quanh quẩn, làm cho hắn nhìn qua cực tà mị. Khoe miệng khẽ nhếch, Ý Thiên cười điên cùng nói, tốt, ta liền như ngươi mong muốn, tự tay đem ngươi chém giết. Hào quang Già Thiên Tán nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã bị Ý Thiên thu vào trong cơ thể, cả người không hề phòng ngự xuất hiện ở ngay trước mặt Nam Cung Diệt. Ánh mắt Nam Cung Diệt khẽ biến, tức giận trên mặt dần tan, trầm giọng nói, tốt, đủ sảng khoái. Lão Phu không nhiều thời gian nữa, ngươi đã tuyên bố muốn trực tiếp giết ta, vậy lấy ra bản lãnh đến đi. Xông lên tận trời, quanh thân Nam Cung Diệt hào quang vạn đạo, vô số lửa vờn quanh ở ngoài thân hắn, làm hắn nhìn qua giống như một cái mặt trời khác. Nhìn xuống dưới chân. Hai tay Nam Cung Diệt ngửa ra sau, quát to, chiêu thứ hai, ương dương thiên hạ, chí ở tứ phương. Lao xuống, Nam Cung Diệt như chim lửa thiêu đốt, triển khai cánh bay múa, hội tụ lực lượng chí dương chí cương trong trời đất, hòa hợp lửa, thêm vào ở trên người mình, bộc phát ra một chiêu kinh người. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn trên trời, trong đầu suy nghĩ bay lên. Lúc trước hắn hấp thu quá nhiều Băng U Chi Quang, làm cho thân thể âm dương không phối hợp, thực lực không phát huy được. Trước mắt, Ý Thiên đã tìm ra phương pháp phá giải. Vận dụng vạn vật vô cực phối hợp cây bút đó từ trên tay Nam Cung Hoa Nghị, hắn liền có thể vận dụng Băng U Chi Quang. Về phần thân thể âm dương phối hợp, Ý Thiên cũng đã nghĩ đến kế sách tương đối, chỉ là trước mắt thời gian cấp bách, hắn căn bản là không kịp thực thi mà thôi. Lai lịch cây bút kia của Nam Cung Hoa Nghị tương đối thần bí, ngay cả bản thân Nam Cung Hoa Nghị cũng không biết, nhưng lại chịu Ý Thiên khống chế. Nguyên nhân sâu xa là Ý Thiên có thể cùng ý thức của cái bút này lấy được liên hệ, có thể trao đổi cầu thông với nhau. Thông qua trao đổi, Ý Thiên đã biết lai lịch cái bút này, nó có một cái tên rất quỷ dị, Quy Tịch. Quy Tịch, Quy Tịch, quy về tinh mịch, diệt tất cả sinh dù. Đây là một thanh binh khí đại biểu ý kết thúc, có được số mệnh không thể trái nghịch. Quy Tịch là một kiện linh khí, nhưng lại cùng linh khí bình thường tồn tại khác nhau. Ý Thiên ở lúc trao đổi với Quy Tịch biết được, nó từng gặp phải đả kích hủy diệt, có một bộ phận rất lớn trí nhớ đã thiếu mất, chẳng qua lực lượng vẫn khủng bố như cũ, chỉ là người bình thường không thể khống chế. Quy Tịch cấu tạo rất kỳ lạ, nó do Lục Ngọc Thiên tinh luyện chế thành, loại chất liệu này ở trên Vân Hoang Đại Lục hầu như không tìm thấy, mà là đến từ một cái thế giới khác. Độ cứng của Lục Ngọc Thiên tinh cực cao, mật độ kinh người, do từng tinh thể tế bào tạo thành, mỗi một tinh thể tế bào đều có thể cất chứa lực lượng kinh người, tổng hợp lại quả thực nghe rợn cả người. Trước mắt, lực lượng của Quy Tịch còn rất suy yếu, nó do 12.9600 cái tinh thể tế bào tạo thành, trong đó 99% tinh thể tế bào đều ở trạng thái để chống, chỉ có 1% tinh thể tế bào ẩn chứa bộ phận lực lượng. Quyền 3, chương 99, đánh chết Võ Hoàng. Mặc dù như vậy, ý thức của Quy Tịch vẫn tương đối cường đại như cũ, nếu đổi người khác ngoài Ý Thiên, cho dù là Võ Hoàng, cùng không khống chế được, dễ dàng lọt vào Quy Tịch cắn trả. Ý niệm vừa động, Quy Tịch liền xuất hiện trên tay Ý Thiên, lóe ra quang mang quỷ dị màu u lục, xanh lét. Ý Thiên thúc giục vạn vật vô cực, đem băng u chi quang rót trong đan điền vào trong cơ thể Quy Tịch, chỉ thấy hào quang của nó tăng vọt, ngòi bút bắn ra ánh sáng u lục rực rỡ lóa mắt, tản mát ra khí tức âm trầm, khủng bố, mục, hủy diệt. Ở dưới Ý Thiên khống chế, đón nhận một chiêu ương dương thiên hạ kia của Nam Cung Diệt. Phong mang tuyệt thế, đương trúc Quy Tịch. Một bút đâm ra, phá vỡ hư không, lực lượng không gì không phá được xuyên thủng thiên địa, bắn thủng dị không, trực tiếp xé ra một cánh cửa thời không. Uy lực bực này nghe rợn cả người, người xem cuộc chiến thấy mà sắc mặt đại biến, đều phát ra tiếng kinh hô cảm thán. Nam Cung Diệt kinh hãi vô cùng, hắn ở lúc phát giác được uy lực của một bút đó, đã tựa như quá muộn một chút. Đầu bút lông màu u lục xuyên thủng tất cả, ngay cả vụ nổ cùng bị đầu bút lông không gì không phá được này trực tiếp cắn nuốt, chỉ để lại một lỗ thủng thật lớn, đang chậm rãi thu nhỏ lại khôi phục. Ương Dương Thiên Hạ của Nam Cung Diệt uy lực tuyệt luân, nhưng gặp mũi nhọn Quy Tịch này, vậy mà đúng như tên Quy Tịch, trong nháy mắt đã quy về bình tĩnh. Gào giống một tiếng, nửa thân hình Nam Cung Diệt đều bị mũi nhọn của Quy Tịch tiêu diệt, cả người hóa thành một ngọn lửa lơ lửng ở trước mặt Ý Thiên, lộ ra một cái đầu đầy đủ, hướng về phía Ý Thiên rít gào, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, ta không phục. Ý Thiên lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệt, lạnh nhạt nói, đây là một kiện linh khí, nó tên là Quy Tịch. Nam Cung Diệt giận cười nói, Quy Tịch ha ha. Quy Tịch. Thật sự là trời diệt ta, trời xanh, ta hận ngươi. Tiếng cười to điếc tai lộ ra ý tứ hàm xúc bi thương vô cùng, kể rõ Nam Cung Diệt không cam lòng. Nhưng số mệnh chính là như thế, hắn một lòng muốn dồn Ý Thiên vào chỗ chết, kết quả lại ngược lại chết ở trong tay Ý Thiên, cái này thật sự là ý trời trêu người. Trong tiếng cười điên cuồng, Nam Cung Diệt đột nhiên chợt lóe mà tới, hóa thành một mũi tên ánh sáng, ở lúc sắp chết, khởi xướng một kích cuối cùng. Ánh mắt Ý Thiên kỳ dị, trong lòng đang cân nhắc ứng đối như thế nào, hắn trước mắt có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, dùng Quy Tịch giết chết Nam Cung Diệt, cắn nuốt một thân tu vi của hắn. Thứ hai, tự mình đón đờ một kích sắp chết này của Nam Cung Diệt, bằng vào thể chất của mình, phối hợp vạn vật vô cực, mạnh mẽ luyện hóa Nam Cung Diệt, để tăng cường tu vi bản thân. Loại phương thức thứ nhất là tăng lên thực lực của Quy Tịch, loại phương thức thứ hai là tăng lên thực lực của chính Ý Thiên, cái lựa chọn này làm cho hắn có chút do dự. Trước mắt, vô luận là Ý Thiên hay là Quy Tịch, đều có không gian tăng lên thật lớn, ai trước ai sau quan hệ đến một số ích lợi giữa hai bên. Trải qua cân nhắc, Ý Thiên chọn dùng loại phương thức thứ nhất, lại một lần nữa đem băng u chi quang rót vào trong cơ thể Quy Tịch, ngòi bút buộc phát ra uy lực xé rách hư không, phá hủy vạn giới. Lục quang chợt lóe, chiến đấu kết thúc. Nam Cung Diệt vừa vặn lao vào trên ngòi bút, hội tụ lực lượng còn sót lại phát ra một kích, ẩn chứa nguyên lực kinh người, nhưng tất cả đều bị Quy Tịch cắn nuốt. Đến lúc đó, Quy Tịch cả vật thể chợt lóe lục quang, trong nhu hòa lộ ra một luồng quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác tà mị. Ý Thiên hai lần phản kích, đều là lấy vạn vật vô cực khống chế băng u chi quang, rót vào trong cơ thể Quy Tịch, do đó buộc phát ra uy lực hủy diệt. Trong đó, Quy Tịch cắn nuốt không ít băng u chi quang, dùng để lớn mạnh bản thân. Trong lòng Ý Thiên biết rõ, nhưng lại không mười phần để ý, bởi vì nay giữa hắn cùng Quy Tịch thuộc về một loại quan hệ bình đẳng khế ước, tương sinh gắn bó lẫn nhau, cùng nhau tiến thối. Ý Thiên tổng cộng hấp thu 16.000 luồng băng u chi quang, hai lần thi triển Quy Tịch đã hao phí 2.000 luồng, trước mắt còn lại 14.000 luồng. Quy Tịch ở sau khi cắn nuốt 2.000 luồng băng u chi quang, lực lượng lại khôi phục một chút, nhưng lại không rõ ràng, tựa như chi gia tăng 1/1. Ngược lại là Quy Tịch sau khi cắn nuốt Nam Cung Diệt, thực lực đã gia tăng khoảng 1/1000, kết quả như vậy làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Lục quang chợt lóe, Quy Tịch nháy mắt thu nhỏ lại 100.000 lần, hóa thành một điểm sáng, tan vào trong lòng bàn tay Ý Thiên, gửi lại trong mi tâm Ý Thiên. Từ nhược hoa ức chế không được tình cảm vui sướng, người thứ nhất lao tới bên người Ý Thiên, kéo cánh tay hắn, vẻ mặt kích động nói, Phi Vũ, ngươi vậy mà thực đã giết Nam Cung Diệt, vậy thật sự quá tốt rồi. Lan Huynh hơi chậm một bước, ánh mắt mỉm cười nhìn Ý Thiên, trên mặt tràn đầy thâm tình. Nhìn hai cô gái, trên mặt Ý Thiên nổi lên ý cười, theo bản năng đem Từ Nhược Hoa ôm trong lòng, khí tức mềm mại như bông, hương mê người đó thật sự là mê người vô cùng. Trong mắt Lan Huynh toát ra vẻ mất mát nhàn nhạt, khoe miệng mỉm cười cùng tỏ ra có chút cứng ngắc, trong tâm hồ thiếu nữ nhiều hơn một tia ưu oán. Long Giao Châu thấy một màn như vậy, trên khuôn mặt vò n nở vui sướng lộ ra nét trầm tư, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, lại có phần hâm mộ cùng ghen tị. Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt ghen tị muốn chết, nhưng lại không dám biểu lộ, dù sao Ý Thiên đã đánh chết Nam Cung Diệt, hai người bọn hắn chi là võ tôn, nay căn bản là không dám trêu chọc. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Nam Cung Tiểu Nguyệt lộ ra mỉm cười hiếm thấy, hôm nay Ý Thiên biểu hiện thật sự quá tuyệt vời, mặc dù đã giết một vị võ hoàng của Nam Cung thế gia, nhưng đổi lấy lại là vinh quang lớn hơn nữa. Sắc mặt Nam Cung Liệt vẻ lo lắng, Nam Cung Xích Huyết không nói được một lời, hai người đều hận muốn chết, thà rằng Ý Thiên chết ở trên tay Nam Cung Diệt, cùng không hy vọng kết quả sẽ là như vậy. Vẻ mặt Sở Vân Phàm kinh ngạc, một trận chiến hôm nay làm cho hắn mở rộng tầm mắt, đối với Ý Thiên tràn ngập chờ mong, lại không khỏi có chút ghen tị. Dương Viêm hận đến nghiến răng, nhưng lại không tiện biểu lộ, ánh mắt lạnh đến giống như băng. Bên cạnh Dương Viêm, người mù kia không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, mày khe nhíu lại chưa có ai để ý hắn. Phía sau Dương Viêm, tươi cười trên mặt Đỗ Tân sớm bị kinh ngạc thay thế, đáy mắt toát ra một tia lo lắng. Người khác vẻ mặt khác nhau, các vị trưởng lão của Nam Cung thế gia trừ Bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa, đều mặt treo vẻ vui mừng, vì biểu hiện của Ý Thiên cảm thấy cao hứng. Trên đài, Ý Thiên ôm Từ Nhược Hoa, khẽ vuốt mái tóc nàng, trong đầu chợt xuất hiện trí nhớ ngày xưa của Nam Cung Phi Vũ, điều này làm cho trên mặt Ý Thiên lộ ra mỉm cười nhu hòa. Từ Nhược Hoa cực cao hứng, tuy trước mặt mọi người, hành động thân mật như vậy có chút bất nhã, nhưng nàng đã bất chấp những cái này. Lan Huynh cười lặng lẽ, vẻ mặt phức tạp, đang lúc thầm đoán, lại phát hiện Ý Thiên đem ánh mắt chuyển qua trên người mình. Lườm Ý Thiên một cái, trong mắt Lan Huynh tràn đầy ưu oán. Tâm thần Ý Thiên nhộn nhạo, nhẹ nhàng buông ra giai nhân trong lòng, thoáng cái đem Lan Huynh bên cạnh cùng dùng manh ôm vào. Đến lúc đó, ưu oán trong mắt Lan Huynh đảo qua mất hết, mà trong mắt Từ Nhược Hoa lại thêm một tia thầm đoán, trong mắt Long Giao Châu cùng nhiều thêm một tia hảo quang nói không rõ, nói không rõ. Quyền 3, chương 100, thành quả huy hoàng. Chốc lát, Ý Thiên buông ra Lan Huynh, nắm bàn tay hai cô gái nhìn quanh bốn phương, ánh mắt rơi ở trên mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt, cười nhạt nói, trưởng lão, nơi này là sản nghiệp của Nam Cung thế gia, còn lại liền giao cho ngươi tới xử lý, ta về phủ trước. Nam Cung Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, trong nháy mắt đã tới trên đài. Ý Thiên cười ngạo nghễ, kéo Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh bay lên trời, nhắm hướng Đông Lâm phủ bay đi. Long Giao Châu thấy thế, đột nhiên kêu lên, Nam Cung Phi Vũ, sao ngươi lại quên mất ta? Bắn lên, Long Giao Châu lập tức đuổi theo. Sở Vân Phàm khẽ nhíu mày kiếm, sắc mặt cổ quái, nhẹ giọng nói, Giao Châu. Dưới đài một số võ tôn trẻ tuổi thấy một màn như vậy, quả thực ghen tị đến phát cuồng. Mười đại mỹ nữ của Nam Dương, Liệt Hòa Đế Quốc chi có hai vị, nay lại đều cùng Nam Cung Phi Vũ dây dưa không rõ, điều này có thể không làm cho bọn họ ghen tị. Nam Cung Tiểu Nguyệt đem những cái này thấy ở trong mắt, trong lòng cùng không tránh khỏi thở dài, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người kiệt xuất hủy ở trên một trừ tình. Cười phức tạp, Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, việc hôm nay mọi người đều nhìn thấy rồi, ta cùng sẽ không nhiều lời. Nếu là có người muốn tìm Nam Cung Phi Vũ báo thù, người Nam Cung thế gia cần phải dựa theo quy củ, người họ khác thì tốt nhất cân nhắc cẩn thận. Bởi vì bất cứ hành vi nào ý đồ thương tổn đệ tử Nam Cung thế gia ta, đều là cùng Nam Cung thế gia ta là địch, hắn sẽ lọt vào phản kích vô tình. Tan hội. Nhẹ nhàng mà lên, Nam Cung Tiểu Nguyệt truyền âm trường lão hội, bảo bọn họ xử lý sự việc nơi này, bản thân lại đến thẳng Phi Vân Thành, bẩm báo tất cả hôm nay nơi này đã xảy ra. Đây chính là việc lớn, đủ để hoành động Phi Vân Thành, thậm chí là toàn bộ Nam Cung thế gia, cần phải bẩm báo lên sớm nhất. Nam Cung Tiểu Nguyệt tin tưởng, từ giờ khắc này trở đi, bốn trừ Nam Cung Phi Vũ sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Liệt Hỏa Đế Quốc, trở thành đề tài vô số người trà dư tiểu hậu bàn luận. Đương nhiên, cùng nhất định sẽ dẫn tới Huyền Dương Cung chú ý, trở thành người mới Liệt Dương Thần Điện chú ý cao độ. Lao ra, tin tức tốt to lớn, thiếu gia thắng rồi, thiếu gia đã giết Nam Cung Diệt. Ngoài Đông Lâm phủ, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong đang lo lắng nhìn phương hướng chỗ Đông Hoa phủ, đối với đủ loại dị tượng trước đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, Tổng quản Trần Phúc tìm hiểu tin tức trở về, vẻ mặt kích động, nói ra tin vui to lớn. Nam Cung Vân nghe vậy chấn động, lập tức cười điên cùng nói, tốt, Phi Vũ thật sự là tốt. Từ nay về sau, Đông Lâm phủ sẽ danh dương thiên hạ, không còn có ai dám tới cửa khiêu khích. Bạch Phong cực kích động, nói năng lộn xộn, tốt, thắng là tốt rồi, ta thực sợ Phi Vũ sẽ mắc bẫy bọn họ, bị bọn họ hại. Trần Phúc chạy đến cửa, vẻ mặt mừng như điên nói, thiếu gia thật lợi hại, một người đánh chết 73 vị võ tôn, còn đem Nam Cung Diệt giết nốt, thật sự là đại khoái nhân tâm, nhất cử thành danh. Nam Cung Vân cười to nói, con ta chính là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung thế gia, từ nay về sau sẽ một bước lên mây, lên như diều gặp gió, trở thành tồn tại bất hủ. Bạch Phong sợ hãi than, 73 vị võ tôn, cái này cũng quá hung hăng một chút đi. Nam Cung Vân phản bác, không hung hăng một chút, bọn họ sao biết con ta lợi hại. 10 năm qua, chúng ta nhận hết vô số người mắt lạnh cùng cười nhạo. Hiện tại, Phi Vũ thoáng cái nổi danh thiên hạ biết, xem ai còn dám cười nhạo chúng ta. Bạch Phong cười cảm xúc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên trời, một cô tang thương nhàn nhạt bay về phương xa. 10 năm lòng chua xót, đổi lấy danh dương thiên hạ, trong đó có bao nhiêu tang thương không muốn người biết. Nay, Nam Cung Phi Vũ rốt cuộc xoay người rồi, thân là cha mẹ Bạch Phong cùng Nam Cung Vân ở vui sướng rất nhiều, cũng không tránh khôi sầu não. Ánh sáng nhạt nhộn nhạo, bóng người biến ảo, ngay tại lúc Bạch Phong ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại quá khứ, 4 người Y Thiên, Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Hinh chợt lóe mà tới, xuất hiện ở ngoài cửa Đông Lâm Phủ. Nam Cung Vân cười ha ha, thoáng cái tóm chặt bả vai Y Thiên, nặng nề vỗ hai cái, khen, Phi Vũ, tốt, cha kiêu ngạo vì ngươi. Y Thiên mỉm cười nói, lúc này mới vừa bắt đầu, ta từng nói muốn dẫn các ngươi cùng nhau đi hướng huy hoàng. Tổng quản Trần Phúc cười nói, ở dưới thiếu gia xuất lĩnh, chúng ta nhất định có thể đi hướng huy hoàng, thành tựu bất hủ thần thoại, làm mọi người đều biết uy danh của thiếu gia, chịu vạn dân kính ngưỡng. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh cười mà không nói, trên mặt tràn đầy cười vui, đều đang hướng tới cái gọi là huy hoàng kia. Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, trong mắt nhộn nhạo mỉm cười. Bạch Phong nhìn con trai, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, trên đường huy hoàng, có mỉm cười hay không? Ý Thiên thu hồi tươi cười, lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ có thể nói, nếu có chút bi thương, ta cùng hướng tới. Bạch Phong lặng lẽ thở dài, chua xót nói, tội gì đâu. Ý Thiên đón nhận ánh mắt của Bạch Phong, nhẹ giọng nói, đó là hứa hẹn của ta, ta phải hoàn thành nó. Mặc dù cuối cùng kết cục không phải ta muốn, ta cùng đã hết sức. Lời này của Ý Thiên có chút cổ quái, tràn ngập yêu thương nhàn nhạt, tựa như hắn đã có điểm báo nào đó. Lan Hinh nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, nghi hoặc nhìn Ý Thiên, mờ mờ ảo ảo nghe ra vài phần hương vị trong đó. Bạch Phong cười phức tạp, rất muốn nói chút gì, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Nam Cung Vân thấy không khí không đúng, vội vàng nói tránh đi, được rồi, không nói những cái này nữa, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Kéo tay Ý Thiên, Nam Cung Vân sải bước đi về trong phủ. Lan Hinh nhìn bóng lưng Ý Thiên, đáy mắt hiện lên một tia hào quang, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, tựa như có điều phát giác, nhưng lại không nắm chắc được, rốt cuộc nơi nào ra tình trạng. Từ Nhược Hoa không chút khác thường, kéo bàn tay Long Giao Châu, đi theo phía sau Bạch Phong, đoàn người đi vào phủ. Đi vào đại sảnh, Nam Cung Vân gọi mọi người ngồi xuống, lập tức hỏi tình huống xảy ra trong Đông Hoa phủ. Ý Thiên cười mà không nói, do Lan Hinh đem tất cả đã phát sinh trong Đông Hoa phủ đơn giản giải bày một lần. Nam Cung Vân nghe mà nhiệt huyết sôi trào, Bạch Phong thì liên tiếp nhíu mày. Đối với biểu hiện của con, Nam Cung Vân là khen không dứt miệng, Bạch Phong thì không cho là đúng, cho rằng Ý Thiên biểu hiện quá mức kiêu ngạo một chút, dễ khiến cho người khác ghen ghét cùng bất mãn. Long Giao Châu đợi sau khi Lan Hinh giảng thuật xong, hỏi ra một cái vấn đề mọi người đều nghi hoặc. Nam Cung Phi Vũ, ngươi ngay từ đầu đã biết Nam Cung Diệt sẽ bất lợi đối với ngươi, mà ngươi còn chạy tới thăm gia, rốt cuộc ngươi có con bài chưa lần nào. Vậy mà không chút nào e ngại võ hoàng. Chẳng lẽ ngay từ đầu, ngươi đã có được thực lực đánh chết võ hoàng? Cái này tựa như không quá giống. V. Từ Nhược Hoa trầm ngâm nói, Phi Vũ một lần này đánh chết Nam Cung Diệt, hẳn là cùng cái bút đó có quan hệ rất lớn, nếu không bằng thực lực Phi Vũ căn bản là không giết được Nam Cung Diệt. Ngược lại là biểu hiện của Lan Hinh làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, con bài chưa lật trong tay Phi Vũ hẳn chính là Lan Hinh, nhưng ta không hiểu Lan Hinh sao lập tức trở nên lợi hại như thế. Lan Hinh cười nói, không phải hình nhi lợi hại, là thiếu gia thần cơ diệu toán, sớm có phòng bị. Long Giao Châu nghi ngờ nói, vậy thực lực của ngươi là chuyện thế nào, ta từng tận mắt thấy ngươi đem Nam Cung Diệt đánh cho bị thương. Quyền 3, chương 101, khách quý tới cửa. Lan Hinh cười nói, phàm hữu sở tương, giai thị hư vọng. Nam Cung Vân Hiếu Kỳ nói, có ý tứ gì? Lan Hinh không đáp. Quay đầu nhìn Ý Thiên. Cười nhạt một cái, Ý Thiên cho ra đáp án. Tu vi hình nhi cùng Nhược Hoa tương đương, thuộc về trung cấp võ tôn. Nàng có thể đánh bị thương Nam Cung Diệt, đó là bởi vì trên người hình nhi còn có cao thủ tồn tại. Bạch Phong mê hoặc, khó hiểu nói, cao thủ, ở đâu? Ý Thiên cười nói, Hĩnh Nhi theo giúp ta đi Mê Thất Sâm Lâm Uyển, vẹn vẹn 5 ngày thời gian đã từ võ tướng tấn thăng thành A, đó là bởi vì có cao thủ đang truyền thụ nàng pháp quyết. Lời này tất cả đều không phải người. Long Giao Châu kinh ngạc nói, không phải người, đó là cái gì? Ỷ Thiên nói, là yêu thú, linh hoàn cấp yêu thú cùng linh ảnh yêu thú. Những yêu thú đó bị nhốt ở trong Mê Thất Sâm Lâm, ta đáp ứng trừ phong ấn của chúng nó liền đáp ứng truyền thụ Hinh Nhi pháp quyết. Một lần này, Hinh Nhi có thế đánh bị thương Mai Me Diệt, đó là bởi vì trên người Hinh Nhi cất giấu linh ảnh cấp yêu linh, đây mới là nguyên nhân thật sự ta có gan khiêu chiến Nam Cung Nguyệt. Từ Nhược Hoa kinh hô, linh ảnh cấp yêu thú, đó chính là tương đương với nhân loại cấp bậc võ hoàng. Long Giao Châu sợ hãi than, thì ra là thế, trách không được ngươi kiêu ngạo như vậy, thì ra ngươi là sớm có chuẩn bị. Nam Cung Vân kinh nghi nói, linh ảnh cấp yêu thú, Hinh Nhi xê hế khống chế. Ý Thiên cười nói, huyền diệu trong đó không phải nói 2-3 câu xê à nói rõ, các ngươi chỉ cần biết nó là được. Bạch Phong Thiện cảm vui mừng, nhẹ giọng nói, như vậy, thực lực Lâm Phủ trái lại tăng lên thật lớn, không cần lo lắng người gây chuyện nữa. Có linh ảnh cấp yêu thú chấn thủ Đông Lâm Phủ, cộng thêm Ý Thiên được thực lực đánh chết võ hoàng, mặc dù nhân thủ quý phủ không nhiều, cũng không cần phải lo lắng nữa. Lúc này, Tổng quản Trần Phúc Đà chuẩn bị xong tiệc mừng công, lại đến bẩm báo, có khách quang lâm. Ý Thiên ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa lớn nhìn nhìn, phân phó đem người tới mời vào đại sảnh. Một lần này khách nhân tổng cộng có 3 vị, vị thứ nhất đó là Sở Vân Làm, hắn tới nơi này tất nhiên là vì Long Giao Châu. Vị thứ hai là Đỗ Tân, hắn đến chơi làm cho Ý Thiên có chút ngoài ý muốn. Vị thứ ba là người mù, Ý Thiên đối với người này có chút cảnh giác. Tiếp đón người tới vào ngồi, Ý Thiên cười nói, khách quý quang lâm, thật là có lỗi không đón từ xa. Ba vị nếu không chê, an vị uống chén rượu. Sở Vân Phàm cười nói, xem cả nửa ngày, ta đã sớm nói bụng, lần đến chính là đặc biệt muốn lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Long Giao Châu cả giận, Sở Thúc Thúc, sao ngươi cứ như quỷ đói, thành tâm cho ta mất mặt. Nam Cung Vân cười nói, Sở Đại Hiệp thân phận tôn quý, có thế này là vinh hạnh của chúng ta. Đỗ Tân cùng người mù không có dị nghị, đơn giản khách sao với, mọi người liền ngồi vây quanh một bàn, bắt đầu ăn cơm. Trong bữa, Ý Thiên hỏi lai lịch người mù, hẳn đối với người này vẫn cảnh giác. Lươn một cái, mù còn lượng, nhưng nguyên văn là thế, người mù, Lao Phu Manh đạo nhân, võ N là người nước Yến Đạo Châu, đế im dương đã có mấy năm thời gian. Ý Thiên cười hỏi, đạo trường không ngại xa ngàn dặm từ đạo trà đến Nam Dương, không biết là chuyện gì. Manh đạo nhân ngữ điệu quái dị nói, tuổi xế chiều, đi dạo khắp nơi, chung quy so với chết già trong nhà tốt hơn một chút. Đỗ Tân cười ha ha nói, đạo trường thân cường thể tráng, sống thêm 3-40 năm không thành vấn đề. Manh đạo nhân phản bác, con người sống chết sớm có định số, tựa như Nam Cung Diệt kia, đang tráng niên lại tai họa bất ngờ, cái này là số mệnh. Đỗ Tân cười hỏi, đạo trường tinh thông mệnh lý, lần này đến nơi này, chẳng lẽ cùng là dương thọ sắp hết. Đỗ Tân lời ấy có chút sắc bén, nhưng ngữ khí lại 10 phần thoải mái, giống như vui đùa, làm người ta rất khó tức giận. Manh đạo nhân lạnh lùng nói, lão phu lần này đến, là vì kết một cá địa duyên, ngươi tới chẳng phải cùng vì cái này. Đỗ Tân thản nhiên nói, đạo trường anh minh, ta quả thật là vì Nam Cung Phi Vũ mà đến, muốn cùng hắn cùng nhau liên thủ, giúp hắn bước lên hành trình huy hoàng. Nam Cung Vân mừng rỡ, cười nói, khó được hai vị để mắt con ta kính hai vị một ly trước. Nâng chén thông khoái, Nam Cung Vân kính trước. Manh đạo nhân cùng Đỗ Tân song song nâng chén, sau một chén liền không nhiều lời nữa. Sau khi ăn xong, Ý Thiên sai người dâng trà, mọi người ngồi vẫn trong đại sảnh, bắt đầu nói chuyện chính sự. Sở Vân Phàm nhìn Long Giao Châu một cái, nói với Ý Thiên, đã lâu tới đây có quấy rầy nhiều, ta thay cha nàng cảm tạ trước. Lát nữa sẽ đưa nàng hướng tới Phi Vân Thành, ngày sau ta tất đến cửa bái tạ. Long Giao Châu cài, ta không cần ngươi đưa, 2 ngày sau, ta cùng Nam Cung Phi Vũ cùng nhau tới Phi Vân Thành. Sở Thúc Thúc bản thân ngươi đi về trước, việc của ta sẽ tự xử lý. Sở Vân Phàm quát, càn quái, ngươi đã tăng thêm cho Phi Vũ thiếu hiệp không ít phiền toái, ngươi còn ngại không đủ sao. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, lại cười nói, Sở Đại Hiệp nói nặng rồi lời dô ái Long cô nương chẳng những không thêm phiền toái cho ta, ngược lại giúp ta không ít việc. Nếu Sở Đại Hiệp tin được ta, không ngại đi. Không Long cô nương ở lại trong phủ 2 ngày, đến lúc đó, ta tự mình đem Long cô nương đưa đến Phi Vân Thành. Sở Vân Phàm nghe vậy, nhìn Long Giao Châu, thấy vẻ mặt nàng khẩn cầu, trong lòng không khôi thầm than một tiếng, gật đầu nói, Phi Vũ Thiếu Hiệp đã nói như vậy, vậy Sở mỗ cáo từ trước, Giao Châu liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đứng dậy, Sở Vân Phàm chuẩn bị rời đi. Ý Thiên nghiêm mặt nói, Sở Đại Hiệp yên tâm, ta nhất định đem Long cô nương đưa đến Phi Vân Thành an toàn. Sở Vân Phàm khẽ gật đầu, lập tức chợt lóe rồi biến mất. Tiên bước Sở Vân Phàm, trong đại sảnh cùng chi còn lại 6 người Ý Thiên, Nam Cung Vân, Đỗ Thân, Manh Đạo Nhân, Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Huynh cùng Bạch Phong không tham dự. Nhìn Đỗ Tân cùng Manh Đạo Nhân, Ý Thiên cười nói, nơi này không có người ngoài, hai vị có chuyện gì cứ nói thăng ra đi. Đỗ Tân nhìn Long Giao Châu một cái, cười ha ha nói, công tử lời này cần phải cẩn thận châm trước, chớ để nước đổ khó hốt, khéo quá hóa vụn. Ý Thiên lạnh nhạt nói, Đỗ Tiên Sinh lời này hẳn là Chi Long cô nương à, nàng chính là khách quý của quý phủ ta, hội nghị hôm nay mà nói, đều không phải là người ngoài, không đề cập cái khác. Đỗ Tân cười nói, xem ra công tử là sớm có chuẩn bị, Đỗ Tân nhiều. Lời rồi. Nam Cung Vân cười khẩy nói, Đỗ Tiên Sinh không cần khách sáo lời gì cứ nói đừng ngại. Đỗ Tân trầm ngâm nói, Đỗ Mô từ Phi Vân Thành đến, đối với tin lổng bên đó tương đối hiểu biết. Công tử hiện tại nhất cử thành danh lên hạ biết, vẹn vẹn Vọng Nguyệt Trấn căn bản không để ở trong mắt công tử. Nhưng công tử từ nhỏ sinh hoạt tại đây, đổi với thế giới bên ngoài không quen thuộc, bởi vậy Đỗ Tân mới tự đề cử mình, hy vọng có thể phụ tá công tử bước lên hành trình huy hoàng. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, hỏi, cái gọi là hành trình huy hoàng của tiên sinh, không biết cụ thể chỉ cái gì. Đỗ Tân nói, Nam Dương có ba đại đế quốc, nhưng lại khống chế ở trong tay Liệt Dương Thần Điện cùng Nam Cung Thế Gia. Công tử chính người của Nam Cung Thế Gia, chiếm ưu thế nhất định, nhưng những thế này, tương tự cùng là hoàn cảnh xấu của công tử, ở cùng lúc mang đến cho ngươi thuận tiện, cũng sẽ mang đến tai nạn cho ngươi. Quyền 3, chương 102, dụng tâm kín đáo. Long Giao Châu nghi ngờ nói, ngươi người này nói chuyện rất cổ quái, cái này quả thực chính là tự mâu thuẫn. Từ Nhược Hoa nói, muội muội an tâm một chút đừng nội, lời Đỗ Tiên Sinh không mâu thuẫn, ngược lại một châm thấy máu. Long Giao Châu khó hiểu nói như thế nào. Từ Nhược Hoa thanh nhà nói, Phi Vũ là người của Nam Cung ta. Sau lưng có Nam Cung Thể Gia chống lưng, tự nhiên tương đối chiếm ưu thế. Nhưng Nam Dương là khu vực Liệt Dương Thần Điện Nam Cung Thế Gia cùng nhau khống chế, Phi Vũ ở lúc nhận được Nam Cung Thế Gia coi trọng, cùng tất nhiên sẽ bị Liệt Dương Thần Điện đại địch. Long Giao Châu giật mình nói, ta hiểu rồi, ngươi là nói hẳn sẽ ở trong lốc xoáy, thế khó xử. Từ Nhược Hoa cười cười, xem như trả lời. Ý Thiên nhìn Đỗ Tân, cười hỏi, dưới loại tình huống này, tiên sinh thấy ta làm như thế nào cho phải? Trong mắt Đỗ Tân chuyển động, trầm giọng nói, công tử có ba sự lựa chọn, một là nghị cách tiến vào cao tầng Nam Cung Thế Gia, từ đáo nằm quyền to, một bước lên trời. Hai là chu toàn ở giữa Nam Cung Thế Gia cùng Liệt Dương Thần Điện, tìm kiếm một cái điểm cân bằng. Thấy Đỗ Tân dừng lại ở đây, Nam Cung Vân tò mò nói, thứ ba thì sao? Đỗ Tân cười mà lắc đầu nói, hiểu lòng không tuyên, không thể nói. Nam Cung Vân nghi hoặc nói, cái gì hiểu lòng không tuyên không thể nói, sao ta nghe không hiểu? Ý Thiên lạnh nhạt nói, ý tứ tiên sinh ta hiểu. Loại lựa chọn thứ ba ý ả đại bằng dương cánh, chỉ ở thiên hạ, thoát khỏi Nam Cung Thế cùng Liệt Dương Thần Điện khống chế. Ánh mắt Đỗ Tân khẽ biến, khen, công tử quả nhiên thông minh một lời nói toạc ra huyền cơ. Ba loại lựa chọn này, đại biểu cho ba loại hình. Loại thứ nhất là vững vàng hình, trong ổn cầu thắng. Loại thứ hai bảo thủ hình, không cầu công lao. Loại thứ ba là tiến thủ hình, gắng đạt tới đột phá, chủ động công kích. Long Giao Châu hừ nói, ngươi nói những cái này có ích lợi gì ngươi lại không thể khống chế quyết định của hắn. Đỗ Tân nói, biểu hiện hôm nay của công tử, có thể nói ngạo khí thành cuồng, bá tuyệt thiên hạ. Loại người tính cách này, bình thường sẽ tiếp thu loại lựa chọn thứ ba, có được hùng tâm trí lớn chúa thiên hạ. Vì thế, Đỗ Tân mới tự đề cử mình, hy vọng giúp đỡ công tử lên hành trình huy hoàng, thành tựu bất hủ truyền kỳ. Ý Thiên cười to nói, được tiên sinh để mắt, Phi Vũ cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Nhưng không biết hành trình huy hoàng trong miệng tiên sinh cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Đỗ Tân trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, nhanh thì 3 năm 5 năm, chậm thì xa xa cả đời. Người thành việc lớn, cần phải tâm trí cứng cỏi. Ý Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tiên sinh nói quả thực lo lý, chỉ là thị nữ bên người ta Hình Nhi, từng hỏi ta một cái vẫn càng nói người tu chân dốc sức kiên trì cả đời không ngừng tu luyện lo hết thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời, kết quả là lại nhận được những gì. Sắc mặt Đỗ Tân khẽ biến, trầm giọng nói, ai có chi nấy. Tuyệt không phải là mỗi người đều có được hùng tâm tráng trí. Công tử trí tuyệt thế kỳ tài, tu vi võ tôn đã có thể đánh chết võ hoàng, một khi tấn thăng võ hoàng, chắc chắn thăng chức rất nhanh, chấn nhiếp thiên địa. Ý Thiên cười cười, khiêm tốn nói, tiên sinh quá khen rồi, chúng vẫn là tiếp tục nói Phi Vân Thành đi. Hai ngày sau ta liền cần tới Phi Vân Thành, lấy hiểu biết của tiên sinh đối với Phi Vân Thành, có thể đoán trước cho ta một chút hay không, đến lúc đó ta sẽ gặp gỡ cảnh ngộ thế nào. Đỗ Tân nghe vậy khẽ nhíu mày. Trầm ngâm nói, Phi Vân Thành tổng thể so với Vọng Nguyệt Trấn, nơi đó võ hoàng tụ tập, cao thủ như mây. Ngươi tuy biểu hiện xuất chúng nhưng đến Phi Vân Thành, chi sợ cùng sẽ gặp phải một số chuyện không thoải mái. Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành thủ lãnh là Nam Cung Tuấn Trì, có được tu vi võ đế trấn nhiếp thiên địa, là một cổ trong 12 cổ thế lực của Nam Cung thế gia, nghe nói hàng năm bế quan, không dễ dàng thấy người. Sắc mặt Đỗ Tân kỳ dị. Đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Phi Vân Thành cao thủ xa so với trong tưởng tượng của ngươi nhiều n rất nhiều lần, trừ Nam Cung thế gia, Huyền Dương Cung cùng có võ. Hơn nữa, ở ngoài Nam Cung thế gia cùng Huyền Dương Cung, Phi Vân Thành còn có một vị võ đế, đến từ Liệt Hỏa Đế Quốc. Nam Cung Vân sợ hài than, một Phi Vân Thành đã có ba vị võ đế, ý sự là không dễ lẫn lộn. Từ Nhược Hoa nói, Phi Vân Thành đó là một cái bắt đầu mới, mặc khó lăn lộn bao nhiêu, Phi Vũ đều phải kiên trì đi tiếp. Long Giao Châu nhíu mày nói, Phi Vân Thành võ hoàng tụ tập, chỉ hắn muốn cắm vào cùng không dễ dàng. Đỗ Tân nói, Long cô nương lời ấy sai rồi, bằng biểu hiện của công tử hôm nay, muốn đi vào Phi Vân Thành rất dễ. Chỉ là khi nào đi vào, sẽ rơi vào lốc xoáy, muốn thoát thân sẽ không dễ dàng. Nam Cung Vân cười khổ nói, võ hoàng tụ tập, thế lực rất đông, hơi vô ý liền có họa sát thân. Xem ra thực lực quá mạnh mẽ cũng không là chuyện tốt. Đọc truyện tỷ HTTP. Ý Thiên Ngạo Nghệ nói, không sao, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không vào Phi Vân Thành, có thể nào một bước lên trời. Ánh mắt Đỗ Tân sáng ngời, khen, công tử nói rất phải, không có hùng tâm không thành trí lớn, chỉ cần có quyết tâm, thì không có trùy hển không làm được. Ý Thiên cười ha ha nói, tiên sinh quá khen, nói nửa ngày, ta Vân Ông biết tiên sinh trước kia ở Phi Vân Thành cùng đã làm những việc kinh thiên động địa nào. Đỗ Tân ngượng ngùng nói, không sợ công tử chê cười, Đỗ Mô lòng mang chí lớn, lại có tài nhưng không gặp thời. Trước đây trà trộn mãi ở Phi Vân Thành, nhưng chưa được Minh Quân thưởng thức. Ý Thiên nhìn chằm chằm mắt Đỗ Tân, tựa cười mà không cười nói, tiên sinh quá khiêm tốn rồi, lấy tài của tiên sinh, nghi hẳn là từng nghe y ba chữ độc tâm thuật, thuật độc tâm. Đỗ Tân nghe vậy biến sắc, ánh mắt xuất hiện dao động rõ ràng, nhưng trong nháy mắt đã bị hắn che giấu xuống. Độc tâm thuật tương truyền chính là pháp quyết thượng thừa của Đà Phật. Tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, cùng tha tâm thông trong lục tuyệt của nhà Phật có chút tương tự. Ý Thiên cười nói, tiên sinh thật sự là bác học. Hai ngày sau ta liền phải tới Phi Vân Thành, không biết tiên sinh có thể đi trước một bước, hướng tới lưu ý một chút động tĩnh nơi đó hay không. Đỗ Tân nói, công tử đã mở miệng, Đỗ Tân lập tức liền chạy về Phi Vân Thành, tìm hiểu tin tức nơi đó cho công tử. Ý Thiên thuận miệng nói, vậy làm phiền tiên sinh đi một chuyện. L. Đỗ Tân không nói hai lời, lập tức đứng dậy đến thẳng Phi Vân Thành, manh đạo nhân từ đầu tới cuối không có bất cứ lời nào, hẳn cứ như người qua đường, không phát biểu bất cứ đề nghị gì. Nhược Hoa, ngươi mang Long cô nương đến hậu viện đi dạo một chút, ta có lời cần một mình bàn với đạo trưởng. Từ Nhược Hoa nghe vậy, kéo Long Giao Châu rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Ý Thiên, Nam Cung Vân cùng manh đạo nhân. Hiện tại nơi này chỉ ba người chúng ta, đạo trưởng có lời gì có thể nói thẳng. Nhìn manh đạo nhân, ánh mắt Ý Thiên kỳ dị. Trong ánh mắt lộ ra một cảnh giác. Nam Cung Phi Vũ, ngươi tin tưởng vận mệnh không? Lời ấy của manh đạo nhân có chút quái dị, tựa như lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Ý Thiên lắc đầu nói, ta không hoàn toàn tin tưởng vận mệnh, ta tin tưởng thực lực hơn. Đạo trường từ đạo châu mà đến, tu vi tinh thâm, luyện thành mất tâm linh của đạo gia, có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng nhìn không thấu một số người nào đó. Quyền 3, chương 103, giao dịch cổ quái. Trên khuôn mặt đờ đẫn của manh đạo nhân dao động một chút. Hiển nhiên lời của Ý Thiên làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Mắt tâm linh, đó chính là một môn pháp quyết thượng thừa của đạo gia, cùng loại với thiên nhãn thông của Phật gia, có thể nhìn thấu các ảo tưởng, bỏ giả giữ thực. Nam Cung Phi Vũ chính là người Nam Dương, chưa từng đi đạo châu, vì sao liếc mắt một cái đã nhìn thấu manh đạo nhân tu luyện mắt tâm linh, chẳng lẽ hắn thực tu luyện độc tâm thuật của Phật gia hay sao? Phật gia có tam sinh luân hồi, kiếp trước kiếp này, đạo gia có âm dương tính toán tài tình, có thể biết được quá khứ tương lai. Manh đạo nhân ta tuy trời sinh mắt tật, nhưng đối với âm dương tính toán tài tình hơi biết một hai, đối với Nam Cung Phi Vũ ngươi cùng ít nhiều biết được một chút. Một lần này ta tới gặp ngươi, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Nói đến nghe một chút. Ta muốn ngươi cho mượn Già Thiên Tán dùng một chút, ta lấy tiên khí thế chấp, ngươi có bằng lòng hay không? Ánh mắt Ý Thiên khẽ biến, Nam Cung Vân thì vẻ mặt khiếp sợ, bật thốt lên, tiên khí cấp bậc gì? Manh đạo nhân nói, tiên khí cấp 6 phá không vũ. Có thể xuyên toa thời không, qua lại vô ảnh. Nam Cung Vân kinh ngạc nói, phá không vũ, qua lại vô ảnh, vừa vặn dùng để chạy trốn. Sắc mặt Ý Thiên bình tĩnh, đối với cái gọi là tiên khí này tựa như cùng không quá để ý, hỏi, đạo trưởng có tiên khí không dùng, ngược lại mượn linh khí ta, cái này thật đúng là làm người ta khó hiểu. Già Thiên Tán tuy là linh khí đinh phong cấp 5, có được năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng phá không vũ này cũng thuộc loại hình tiên khí phòng ngự, nếu có chút nguy hiểm có thể qua lại vô tung. Đạo trưởng vì sao lui mà cầu cái khác? Manh đạo nhân nói, cái này ta tạm thời không tiện nói cho ngươi, ta giữ bí mật cho ngươi, ngươi cho ta mượn linh khí, coi như là một cái nhân tình. Ánh mắt Ý Thiên âm lãnh, ngoài miệng lại không quá để ý nói, có thể, nhưng đạo trưởng nói cho ta biết, ngươi muốn mượn dùng bao lâu. Nếu ngươi chết rồi, ta trái lại đi nơi nào tìm về linh khí của ta. Manh đạo nhân nói, ta nếu chết đi, vậy tiên khí liền thuộc về ngươi, về phần thời hạn mượn, đến lúc đó ta tự sẽ nói cho ngươi. Ý Thiên cười nói, được, đạo trưởng khi nào muốn dùng, trực tiếp lấy tiên khí thế chấp là được.